Chương 17, huyết khải chu thiên giữa màn đêm tĩnh mịch, Vĩ Phàm bất động mà đứng, đồng thời đưa ánh mắt vô hồn nhìn thẳng lên trời. Hắn toàn thân lấm lem, hai tay dính đầy máu tươi cứ thế siết chặt. Hắn hiện tại hiện lên như là quỷ dữ, một con quỷ chỉ biết giết người không ngừng tay. Sau khi giải quyết xong tất thể mọi chuyện, Vĩ Phàm chậm rãi sải từng bước rời khỏi phòng, rồi di chuyển dọc hành lang trong vô thức, đến giữa sân vườn mới thực sự là ngừng lại. Mà nằm trên mặt đất lúc này là hàng chục thi thể đã nguội lạnh, toàn thân rớm máu, chúng cứ thế chất thành đống. Bất quá Vĩ Phàm vẫn bình thản, có lẽ trong tâm hắn thật sự không tồn tại một tia cảm giác tội lỗi nào. Lên rồi sao? Luyện thể tầng thứ 5. Bầu trời sấm chớp bắt đầu rền vang, Vĩ Phàm vẫn vô thức đứng đó, đồng thời xung quanh thân lại được bao khỏa bởi một lớp nguyên khí mờ nhạt. Trong phút chốc, cả thân thể Vĩ Phàm mơ hồ đã thay đổi một tia hương vị. Ngoại hình của hắn dần trở nên tươi sáng và rắn chắc hơn trước. Đã đột phá. Nói rồi, Vĩ Phàm nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của mình, gương mặt vẫn tự nhiên như thường. Không ngờ ta lại thăng cấp sau khi đã giết nhiều mạng người như vậy, thật chớ chê. Mặc dù là báo thủ, nhưng không thể phủ nhận Vĩ Phàm đã nhẫn tâm ra tay hạ sát rất nhiều mạng người, cũng có thể trong số đó chỉ là người vô tội. Hắn ở thời điểm đó không thể nào kiềm chế lại cơn nóng giận đã đạt mức cực hạn, trong đầu hắn lúc đó chỉ có giết và giết thêm mà thôi. Đối với hắn lúc này, dẫu cho cơn giận đã nguôi ngoai, nhưng cái cảm giác tội lỗi vẫn chưa từng tồn tại. Hắn thật sự nghĩ rằng, đây chính là bản năng vốn có của hắn. Thần Khải, có phải ta rất tàn nhẫn? Vĩ Phàm siết chặt lại tay cho đến khi chảy máu. Lúc đầu ta chỉ nghĩ bởi vì cơn nóng giận nên mới, nhưng thực ra nó giống như bản năng vậy. Ta cảm thấy sung sướng khi thăng cấp, nhưng lại không cảm thấy gì mặc dù đã. Ta không thể trả lời và không thể phán xét việc người làm là đúng hay sai. Ta chỉ biết trên đời này, thứ cần quan tâm nhất chính là lợi ích của bản thân. Ngươi chỉ cần nhớ như vậy là được. Nhận thấy Vĩ Phàm đang ngông lung trong đầu về cái quyết định của mình, Thần Khải chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Đồng thời nhận được câu trả lời hời hợt này của Thần Khải, Vĩ Phàm lạ thay lại không hỏi gì thêm. Hắn chỉ thở dài, chậm rãi và rồi từng bước rời đi. Có thể lời nói của Thần Khải đã làm phần nào trong hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn, hoặc có lẽ trong đầu hắn đã bắt đầu hình thành những suy nghĩ cực đoan, để phần nào lấp liếm những gì bản thân đã gây ra. Quả thật, điều đó không một ai có thể biết rõ cả. Tuy nhiên, khi hắn bước được vài bước di chuyển, trong vô thức lại cảm thấy cả cơ thể bắt đầu bị kéo xuống, và ngay lập tức cả thân thể trực tiếp đổ gục xuống, không thể dùng lực mà đứng lên. Đồng dạng ngực hắn lúc này cũng nóng rang như lửa đốt, và vì quá đau đớn, hắn đã nhất thời quát lớn, "Á, sao lại nóng như vậy?" Sợi dây truyền hồng ngọc trước ngực đột nhiên tỏa ra hào quang xích sắc, kéo theo sau là sức nặng không thể chống cự và một lượng nhiệt nóng như lửa đốt tỏa ra không ngừng. Là sợi dây truyền. Vĩ Phàm lúc này nắm chặt sợi dây truyền hồng ngọc, lớn tiếng hỏi, "Thần Khải, chuyện gì đang xảy ra?" Cơn nóng cứ như thiêu đốt cả nhục thân, hắn cố gắng nắm chặt, tìm cách tháo bỏ sợi dây truyền xuống nhưng lại không thể, sức nóng khủng khiếp đã khiến hai tay hắn bị bỏng nặng. Vĩ Phàm buông tay, nằm quằn quại trên mặt đất mà gào thét, "Người sao rồi? Chuyện gì đang xảy ra?" "Vĩ Phàm." Thần Khải kinh ngạc, hắn thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cùng lúc này, sợi dây truyền lần nữa dị động, nhưng không phải là xuyên không, mà hiện tại nó dị động là để thiêu đốt Vĩ Phàm. Đồng thời vì quá đau đớn nên Vĩ Phàm không thể nghe thấy lời nói của Thần Khải, hắn nằm trên mặt đất, khuôn mặt nhăn lại hiện rõ sự thống khổ. Mà viên hồng ngọc trước ngực lại không ngừng tỏa ra tia sáng màu đỏ, càng lúc lại càng đỏ thẫm như máu. Á! Bên trong cơ thể Vĩ Phàm, các mạch máu, xương cốt và lục phủ ngũ tạng thật sự như muốn nổ bể ra tới. Cơn đau chỉ muốn chết đi để giải tỏa. Một đoạn thời gian như thế, thời gian xung quanh cứ như ngưng đọng lại, mà Vĩ Phàm cũng đã ngất đi ngay sau đó. Mọi không thời gian xung quanh Vĩ Phàm dường như là ngừng lại hoàn toàn, tất thể các thiết bị hiện đại trong bán kính 10 km không hiểu vì sao mà đồng loạt nổ tung. Và sau khi thời gian hoàn toàn ngưng động, sợi dây chuyền mới bắt đầu ngừng lại dị động. Vĩ Phàm bất tỉnh, nằm trên mặt đất không biết đã trôi qua được bao lâu thời gian. Lúc này, dường như thời gian xung quanh đã bình thường hoạt động. "Vĩ Phàm, Vĩ Phàm, mau tỉnh lại." Trong mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, Vĩ Phàm mệt nhọc cử động thân thể. Cả đầu đau như bơ bổ, Vĩ Phàm loạng choạng ôm đầu ngồi dậy. "Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh, mà ngươi sao rồi?" Thần Khải nhẹ nhõm liền lên tiếng hỏi. "Đầu ta hiện tại còn rất đau, nhưng chuyện lúc nãy là sao? Sợi dây chuyền sao lại nóng đến như vậy? Ngươi nói mớ cái gì vậy?" Thần Khải không hiểu chuyện gì, chỉ nhàn nhạt hỏi. "Còn là gì nữa, lúc nãy đấy? Dây chuyền dị động, phát sáng này, cực nóng này, ta cứ như muốn chết đi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Thần Khải hiện tại vẫn là không hiểu. "Dị động? Ngươi giết nhiều người nên phát rồi sao? Cái gì dị động ở đây? Ngươi a ngươi, tự nhiên lại bất thình lình hôn mê rồi một giấc mà ngủ gần 5 phút. 5 phút?" Cơ hồ Vĩ Phàm có hơi bất ngờ khi biết bản thân đã tự động bất tỉnh. Tiếp đó hắn thầm nói, không đúng. Mặc dù bất tỉnh, nhưng mình lại có cảm giác đã bất tỉnh khá lâu rồi, ít nhất là khoảng 2 ngày thời gian. Thần Khải hắn không biết chuyện gì thật sao. Đồng thời nhận thấy Thần Khải không hề nhớ một chút gì về chuyện dây chuyền dị động, Vĩ Phàm mới lần nữa hỏi, "Thần Khải, ta thật sự chỉ mới 5 phút sao?" "Ừm." Thần Khải xác thực, trực tiếp nói, "Ngươi chuẩn bị rời đi thì tự động ngã xuống, ta lo lắng nên mới gọi ngươi. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là thứ nằm trên tay ngươi kìa." Nghe Thần Khải nói như vậy, Vĩ Phàm cũng lập tức nhìn xuống tay mình. Hiện tại, hắn đang cầm trên tay là một chiếc gương, kích thước chỉ vừa đủ nằm lòng bàn tay, mang một màu đỏ tươi, bên ngoài lại khắc họa là những ký tự kỳ lạ. "Thần Khải, như vậy là sao?" Vĩ Phàm liền đưa chiếc gương lên cao, hiếu kỳ hỏi. Dường như sự hiện diện của chiếc gương đã khiến Vĩ Phàm quên đi việc bản thân vì sao bất tỉnh. Ngay sau khi ngươi ngã xuống đất, sợi dây truyền lập tức một tia phát sáng và chiếc gương này cũng từ đó mà hiện ra. "Ta đồng dạng không rõ nguyên do là vì sao." Thần Khải trầm tư một lúc liền nói. Mà nghe xong tất cả, Vĩ Phạm mới âm thầm nghĩ, vậy là Thần Khải thật sự không biết về việc dây chuyển tra tấn mình. Mình mơ thật sao? Thôi, khó quá cho quá vậy. Tiếp đó hắn lên tiếng hỏi, vậy chiếc dương này là sao? Ngươi có biết? Ta cũng không rõ chiếc dương này vì sao lại bên trong dây chuyển thoát ra. Nhưng ta chắc chắn là ở bên trong có chứa một môn tuyệt học công pháp. Nghe thấy Thần Khải nhắc đến tuyệt học công pháp, Vĩ Phạm bất ngờ há miệng kinh ngạc. Thật sao? Nhưng sao ngươi lại biết? Bởi vì ta đã từng nghiên cứu qua. Nhìn rõ Vĩ Phạm có lẽ là chưa hiểu, Thần Khải thở dài một hơi rồi nói tiếp, cũng là nên nói cho ngươi. Kỳ thật, sợi dây chuyền mà Vĩ Phạm đang đeo cũng không hoàn toàn là của Thần Khải, hắn chỉ vô tình có được nó trong một lần tình cờ khám phá ra vùng không gian hỗn loạn mà thôi. Nói đúng hơn là tại một lần hắn đơn độc khám phá ra lăng mộ thượng cổ. Lần đó, khi Thần Khải lịch luyện tại một vùng di tích, được đồn thổi là mộ phần của một vị đại năng nào đó. Tại thời điểm này, hắn đã tình cờ bị cuốn vào một vùng không gian hỗn loạn, mà ở nơi này, dường như đã tự hình thành một thế giới riêng biệt. Hắn lang thang ở không gian trong suốt 10 năm thời gian mới thực sự phát hiện sợi dây chuyền hồng ngọc này, đồng thời lại tốn thêm 20 năm thời gian chỉ để nghiên cứu. Sau hơn gần ấy năm, hắn mới phát hiện bên trong sợi dây chuyền có chứa một vùng không gian ngưng động rộng lớn, mọi thứ bên trong đều chỉ là khoảng không trắng vô tận và thời gian cũng không hề tồn tại. Hắn sâu hơn nghiên cứu lại phát hiện phía cuối vùng không gian đó tồn tại một khoảng không có chứa cấm chế, chứa đựng bên trong rất nhiều bảo dương tương tự. Bởi vì cấm chế quá phức tạp nên ta chỉ may mắn lấy ra được chiếc dương này, nhưng không biết cách để mở ra. Thần Khải thở dài, chuyện phía sau thì ngươi cũng biết rõ. Ta bị nhóm người đuổi giết rồi tự bạo, cuối cùng thoát chết nhưng bị chính sợi dây chuyền này phong cấm hồn phách ở bên trong. Cũng nhờ như vậy nên mới sống tới hôm nay. Vậy, tại sao lại là ta? Chiếc dương này. Vĩ Phạm nhất thời hiếu kỳ. Mà về phần Thần Khải, hắn chỉ nhàn nhạt, ta cũng không hiểu rõ để chắc chắn giải thích. Ngươi hiện tại là chủ nhân, có lẽ là. Thần Khải định nói, có lẽ là nó một phần nào đó liên quan đến thân thế của Vĩ Phạm, hoặc đơn giản chỉ là cơ duyên. Hắn thật sự không dám chắc về sự kỳ lạ này. Ngay sau Thần Khải ho khan rồi nói, chuyện đó để sau rồi tìm hiểu, ta sẽ nghiên cứu thêm về nó. Vậy còn chiếc dương này? Sau câu hỏi từ Vĩ Phạm, Thần Khải vẫn chỉ biểu hiện hời hợt. Ngươi cứ tìm cách mở ra xem, dù sao nó cũng một phần vì ngươi mà xuất hiện. Nói thì nói vậy, nhưng Thần Khải ở cảnh giới xuất quỷ nhập thần đó cũng không cách nào mở ra được, vậy Vĩ Phạm đương nhiên cũng là không thể. Một phàm nhân mới chập chững bước vào con đường tu tiên, lấy thần thông ở đâu mà đòi mở ra vật phẩm của thần? Mở ra chỉ là chuyện viển vông. Mở được rồi. Đúng là công pháp thật. Nhất thời Vĩ Phạm một câu liền nói, ngươi vừa nói cái gì? Thần Khải đồng dạng là không hiểu, bất ngờ hỏi. Mà lúc này, Vĩ Phạm tay liền đung đưa chiếc dương giờ đã trống rỗng, chỉ thản nhiên đáp, thì ngươi xem, ta mở được cái dương này, công pháp bên trong cũng học xong rồi. Cái gì? Sao có thể? Ngươi làm cách nào? Thần Khải như là đang trợn mắt. Kỳ thật cũng không có cái gì khó khăn, ta chỉ đơn giản mở ra dương, mà mở được thì công pháp cũng tự động học xong. Vừa nói Vĩ Phạm vừa đưa tay lên gãi đầu, hắn vô tư giải đáp. Đứng hình thật vậy, Vĩ Phạm chỉ cầm lên chiếc dương và thử mở ra xem sao. Hắn chỉ dùng nhẹ một lực đã có thể mở ra ngay lần đầu. Mà mở ra được thì vô số những ký tự kỳ lạ không ngừng khắc ấn vào não hải của hắn. Hắn cũng không hiểu rõ, chỉ biết là môn tuyệt học công pháp mà Thần Khải nhắc đến hắn đã một khắc học xong. Môn công pháp được gọi là Huyết Khải Chu Thiên. Chia ra 3 quyển hết thảy, quyển đầu mang tên Hấp Huyết Thống, thứ 2 là Nộ Huyết và cuối cùng quyển 3 chỉ đơn giản là Huyết Khải Chu Thiên. Mặc dù quyển thứ 3 Vĩ Phạm vẫn chưa mường tượng ra được, nhưng hai quyển đầu lại tương đối hiểu rõ. Hấp Huyết Thống bên trong cơ thể từ đây tạo thành một bể chứa, giúp người tu luyện cắt đoạn, hấp thu khí huyết của đối phương để tăng cường khí huyết và tu vi bản thân. Còn có khả năng xuất huyết để tạo thành vũ khí, dùng để tấn công như một món pháp khí thông thường. Nộ Huyết đặc biệt hơn với 3 chiêu thức thực chiến. Chiêu thứ nhất là Huyết Trảo, dùng một lượng máu huyền hóa từ tay tạo thành trảo để công kích. Chiêu thứ hai là Huyết Ấn, tạo thành một tia ấn ký bằng máu, thật mạnh công kích. Cuối cùng là Huyết Nộ, thúc đẩy và dùng một lượng khí huyết để tăng thực lực bản thân trong một khoảng thời gian, có thể dùng máu đã hấp thụ trước đó để sử dụng tạm thời. Cuối cùng như là cái tên, cũng chính là Huyết Khải Chu Thiên, quyển này thực sự vẫn chưa thể xác định. Hiện tại về phần Thần Khải, sau khi nghe rõ Vĩ Phạm giảng thuật lại càng lúc càng cảm thấy tên này có điểm kỳ quái. Mà nghe hết những gì Vĩ Phạm nói, Thần Khải mặc dù ngờ vực nhưng cũng không muốn hỏi thêm gì. Dù sao có hỏi, tên lưu này cũng sẽ không biết gì. Một lúc sau, Thần Khải mới chịu lên tiếng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là cơ duyên. Vĩ Phạm gật gật đầu. Tiếp sau Thần Khải lại hỏi, vậy tiếp theo ngươi dự tính cái gì? Ta hiện tại không thể nán lại đây được nữa. Đã vậy, sao chúng ta không đi tìm hiểu nguồn gốc của những lọ nhân sâm đó nhỉ? Vĩ Phạm thở dài. Ngươi chắc chứ? Vĩ Phạm gật đầu sau câu hỏi dò xét từ Thần Khải, đồng thời nhìn về phía biệt phủ và nói, nhưng trước hết, ta muốn lần đầu kiểm chứng chiêu thức của môn công pháp này. Hấp Huyết. Vĩ Phạm nhẹ giọng một tiếng, đồng thời xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện một lượng hấp xả lực, nhất thời không ngừng khuất trương mà lan rộng ra. Ngay tức khắc, dòng máu từ những thi thể nằm nguội lạnh trên mặt đất không ngừng di chuyển rồi theo hướng Vĩ Phạm mà tiến tới. Tiếp theo, xung quanh Vĩ Phạm một vũng máu cứ thế bao khỏa lại thân, xoay tròn, rồi đột nhiên biến mất vào bên trong thân thể. Vĩ Phạm nhếch mép hiện rõ tiểu dung, lần nữa gần giọng, Huyết Trảo. Cùng lúc trên cánh tay hắn, một bộ móng vuốt bằng máu chậm rãi huyễn hóa mà ra, đỏ thẫm như máu, đồng dạng khủng bố như bộ trảo của hung thú. Vĩ Phạm hiện tại đưa mắt nhìn căn biệt phủ, ngay lập tức tung thật mạnh một lực đánh tới. Tức khắc, một đường khí trảo cứ thế xông thẳng tới, thật mạnh một lực mà xé nát một mảng kiến trúc, và để lại phía trên là một vết trảo như loài hung thú khổng lồ với 3 đường rách thẳng hàng, đối xứng nhau. Thật lợi hại. Vĩ Phạm trừng mắt kinh ngạc, lập tức lớn tiếng. Hắn không ngờ rằng, chỉ mới thi triển một nửa lực đã có sức công kích khủng bố như vậy rồi. Vậy thử hỏi, nếu bản thân dùng toàn lực liền sẽ kinh khủng đến nhường nào? Tiếp theo, mình nên xóa đi một ít dấu vết thì hơn. Nói là làm, Vĩ Phạm nán lại chỉ để xóa đi một số dấu vết có ảnh hưởng đến thân phận của hắn. Sau khi an bài thỏa đáng thì cũng là lúc màn đêm dần tan, đồng thời Vĩ Phạm liền tức tốc rời khỏi để tránh việc có người nhìn thấy hắn và sinh lòng nghi ngờ. Quay về lại nhà, Vĩ Phạm nán lại một lúc gom góp hành lý rồi thật nhanh rời đi khi trời vẫn còn chưa sáng tỏ. Đi được một đoạn đường, Vĩ Phạm liền quay đầu, đưa mắt nhìn xa xăm và nói, hôm nay tại nơi này cũng là cái ngày người tên Vĩ Phạm thực sự chết đi. Tạm biệt. Lời nói vừa xong, Vĩ Phạm tiếp tục lên đường. Nơi hắn muốn đến tiếp theo, có lẽ chính là Cựu Huyền Sơn. Hy vọng ta sẽ tìm được một vài điều thú vị ở nơi đó. Tin tức chào buổi sáng ngày hôm nay, một hiện tượng bất thường đã xuất hiện tại nội thành và đã làm hỏng tất thể các thiết bị xung quanh, kéo theo sau là thảm kịch của toàn bộ 99 người bên trong Lý gia. Theo như nhận định từ khám nghiệm ban đầu, đây có lẽ là một cuộc tập kích bằng một loại vũ khí hạt nhân, nhằm mục đích trả thù của những thế lực đối trọng với Lý gia. Đồng thời theo như thống kê, ngoài 60 người đã bỏ mạng, số người còn lại không hiểu lý do gì cũng đã mất tích và vẫn chưa truy ra tung tích. Chương 18, Cựu Huyền Sơn. Cái tên Cựu Huyền Sơn thật ra không phải là tên của một ngọn núi, mà được dùng để gọi về một địa danh nằm ở vùng Đông Bắc Bộ. Đông Bắc Bộ là vùng lãnh thổ ở phía đông bắc miền Bắc Việt Nam và ở hướng bắc vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Gọi là Đông Bắc để phân biệt với vùng Tây Bắc, còn thực chất nó ở vào phía bắc và đông bắc của Hà Nội, rộng hơn vùng miền Bắc. Cựu Huyền Sơn trong truyện là một địa danh viễn tưởng không có thật ở ngoài đời, nó nằm tiếp giáp gần biên giới giữa tỉnh Cao Bằng và Trung Quốc nhé. Nó được gọi là Cựu Huyền Sơn cũng bởi vì nơi này tồn tại một vùng đất kỳ bí, quanh năm luôn bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và tồn tại một lực từ trường ngăn cách. Cựu Huyền Sơn là địa danh tập hợp của 9 ngọn núi lớn nhỏ, gồm một ngọn núi mẹ cao gần 5000 mét và có đến 8 ngọn núi con bao khỏa xung quanh ngọn núi mẹ. Những ngọn núi con này có độ cao gần 3000 mét, chúng nằm liền kề nhau theo hình tròn, bao khỏa hoàn toàn ngọn núi mẹ ở chính giữa, tạo thành một bức tường ngăn cách ngọn núi mẹ với thế giới bên ngoài. Cũng vì mang một địa hình giúp ngăn cách với thế giới bên ngoài, có khí hậu quanh năm thay đổi thất thường, nguy hiểm, từ trường kỳ dị hoạt động khiến các tín hiệu và đồ dùng điện tử không thể hoạt động tại bên trong, nên ở đây dường như hoàn toàn không có người sinh sống. Hàng năm chỉ có một vài nhà thám hiểm và khách du lịch đến tham quan cái cảnh sắc bên ngoài mà thôi. 12 giờ 40 phút PM ở Thần Hải, chúng ta cuối cùng cũng đến nơi rồi. Vĩ Phạm đứng thẳng, đưa mắt nhìn về phương xa, cảm thán nói. Hắn hiện tại ăn mặc như là một nhà thám hiểm, mà phía dưới chân chính là một đôi giày nâu sạm, ôm vừa chân lại có đế bằng cao su với độ bền và khả năng bám dính cao. Tiếp theo là được phối với một chiếc quần dài bằng vải thun, trông khá vừa vặn với dáng người. Mà phía trên, khoác trên người là một loại áo khoác cô tông bóng màu đen, bên trong lại là một chiếc áo phông thấm hút màu cam nhạt. Trên lưng treo lấy một chiếc ba lô chống thấm nước, hết thảy bên trong đều là vật dụng cá nhân. Cuối cùng phần đầu được đội là một chiếc mũ cối, chỉ dùng tạm để che đi cái mưa, cái nắng. Ngay từ đầu, sau khi tìm hiểu về thành phần của hai lọ nhân sâm có chứa linh tài, Vĩ Phạm và Thần Khải đã phát hiện bên trong có chứa một loại thảo dược lạ. Tất nhiên, ngay khi Vĩ Phạm tìm hiểu về thông tin của loại thảo dược đó, hắn đã phát hiện nó là loại thảo dược chỉ duy nhất tồn tại ở vùng Đông Bắc Bộ và cũng được tìm thấy duy nhất tại Cựu Huyền Sơn. Đây chính là lý do Vĩ Phạm cho rằng tất thể bí ẩn đều nằm bên trong cái địa danh kỳ bí này. Nhắc đến loại thuốc nhân sâm có chứa linh tài, nó được một công ty tên Huyền Cực Cốc sản xuất và là sản phẩm độc quyền của công ty này. Hắn không tìm được thông tin thành lập của công ty, chỉ biết là nó đã được thành lập vào hơn 50 năm trước, mà thật sự rất có uy tín trên thị trường. Ngoài ra, Thần Khải trước đây từng nói đến hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, là nhờ may mắn nên đã có người phát hiện ra loại linh tài này, từ đó tự nghiên cứu và phát minh ra loại thuốc đó. Thứ hai, chính là đã có người an bài hết thảy mọi chuyện, từ việc sản xuất hàng loạt, cũng như muốn nó phát triển rộng ra bên ngoài, chỉ với mục đích duy nhất là làm mồi nhử những kẻ tu tiên khác. Lúc này, Vĩ Phạm sải từng bước trên mặt đường chỉ toàn đất cát, xung quanh đường là một vùng đồng cỏ rộng mênh mông. Dưới cái nắng như lửa đốt, hắn một mình trên đường đi tới, nhẹ giọng lên tiếng, theo như ngươi từng nói trước đây, có hai khả năng liên quan đến loại thuốc nhân sâm đó. Nhưng theo ta thấy thì khả năng thứ hai lại rất mơ hồ. Cái gì mơ hồ? Sau câu hỏi từ Thần Khải, Vĩ Phạm đưa tay lên cầm suy tư, rồi khẽ nói, thứ nhất, chúng ta vẫn không chắc chắn về mục đích thực sự của người kia. Có thật sự là người kia muốn dụ hoặc những người tu tiên giả như chúng ta, hay lại có một mục đích nào khác? Thứ hai, nếu quả thật là dụ hoặc chúng ta lộ diện, đâu nhất thiết phải tốn công sức gần 50 năm trời chỉ để thực hiện điều này. Vậy, ý ngươi là sao? Thần Khải bên trong dây chuyền nghe xong liền hỏi. Theo như giả thuyết của ta ấy, ta nghĩ, có thể không chỉ duy nhất một người đứng đằng sau chuyện này, mà thật sự có rất nhiều người. Đại loại như chúng tôi, những tu tiên giả đang ở nơi này. Có thể là vậy. Nói xong Vĩ Phạm gật gật đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc, đây chính là có một nơi tập trung các tu tiên giả lại với nhau để mà cộng đồng tu hành. Bọn họ chỉ muốn ra hiệu cho chúng ta nhập hội, cũng không hẳn là mang ý. Cũng như trong phim vậy, mạnh có khả năng thi triển phép thuật, về sau lại phát hiện một trường phép thuật thần bí tại một địa điểm bí ẩn. Hiện tại cũng có khả năng tương tự. Vĩ Phạm à, mày suy luận hơi bị đỉnh rồi đấy. Hắc hắc. Cùng với những suy nghĩ thoáng qua, Vĩ Phạm bất giác cười ha ha lên mấy tiếng. Mà về phần Thần Khải, sau khi nghe cái giả thiết này từ Vĩ Phạm, hắn hiện tại liền nhận thấy trường hợp này cũng là có khả năng tồn tại. Đồng thời sau một vài đánh giá trong tâm tư, hắn nhất thời nói, ừm, nghe ngươi nói cũng có lý. Nếu nói như vậy, nơi này có khả năng tồn tại một môn phái tu tiên, đồng dạng chỉ là đang ẩn mình và tồn tại song song với thế giới khoa học này mà thôi. Ta khá khen cho sự thông minh đột xuất của ngươi. ngươi khen ta hay là đang khinh thường ta vậy? Tuy nhận được lời khen từ Thần Hải, nhưng Vĩ Phạm lại có cảm giác bản thân bị coi khinh. Bất quá hiện tại đang vì việc đại sự, và lại còn phải chú ý trước sau để đề phòng, nên hắn lúc này không mấy để tâm. Tiếp sau không chờ Thần Khải hồi đáp mà trực tiếp hỏi ngay, mà cũng là sắp đến phía ngoài phạm vi của Cửu Huyền Sơn rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Tìm kiếm bên ngoài trước hay vào thẳng để tìm manh mối luôn? Nghe vậy, Thần Khải liền đáp, đương nhiên chúng ta nên tìm kiếm xung quanh trước rồi mới vào sâu hơn, chưa hẳn cái khả năng thứ nhất không tồn tại. Thời gian còn dài, cứ chậm rãi mà tìm kiếm là được. Ừm. Vĩ Phạm gật đầu, tiếp tục di chuyển. 1:00 PM nói là gần đến, nhưng Vĩ Phạm cũng phải mất gần 15 phút di chuyển mới thực sự đến được phía ngoài phạm vi của Cửu Huyền Sơn. Đến nơi, hắn liền bắt tay vào việc tìm hiểu, cũng như là để tìm kiếm manh mối có liên quan đến loại thảo dược lạ. Hắn mất gần một ngày tìm kiếm nhưng lại không có kết quả gì. Thật ra, hắn chỉ tìm thấy một vùng đất được cho là nơi trồng các loại thảo dược của công ty Huyền Cốc Cốc, nhưng theo những gì Thần Khải nói thì bên trong chỉ có chứa những loại thảo dược bình thường. Điều này nói rõ, muốn tìm hiểu sâu hơn bí mật thì chỉ còn cách vào tận bên trong. 6:30 PM một ngày tìm kiếm vô ích, trời cũng đã tối, chúng ta cũng nên tìm một nơi dừng chân. Trời cũng đã tắt nắng, Vĩ Phạm hiện tại cũng chịu ngừng lại, rồi bắt đầu trên đường tìm kiếm một địa điểm để dừng chân qua đêm. Hắn sải bước trên lối mòn, xung quanh là những góc tre tùm mọc. Lại được một đoạn đường, Vĩ Phạm liền phát hiện phía xa nhìn lại có nhất đạo ánh đèn phát sáng, tiếp theo hắn liền tức tốc mà chạy đến. Càng tiến đến gần Vĩ Phạm mới nhìn rõ, phía trước hắn hiện ra là một căn nhà trọ nhỏ dành cho khách du lịch và các nhà thám hiểm nán lại qua đêm. Mặc dù Cửu Huyền Sơn được mệnh danh là nơi nguy hiểm và không nên vào sâu thám hiểm, nhưng phong cảnh ở nơi đây cũng có thể nói là rất đẹp. Mỗi năm nơi này thường có rất nhiều người đến để mà tham quan và du lịch, kéo theo đó là một bộ phận nhỏ các khách sạn và nhà trọ nhỏ cứ thế mọc lên. Tất nhiên, người ta chỉ thường tham quan ở ngoài rìa chứ không dám tiến sâu vào bên trong, nhưng mỗi năm lại thường có những người không sợ chết mà đi sâu vào bên trong và mất tích từ đó. 10 người đi lại có đến 9 người mất tích. Vĩ Phạm lúc này tiến đến, đứng trước một căn nhà trọ đã cũ không có tên gọi. Hắn không do dự mà chậm rãi tiến vào bên trong. Vào tới bên trong nhà trọ, Vĩ Phạm liền bắt gặp một cụ ông khá lớn tuổi và đang một bên sàn nhà ngồi nghỉ. Cụ ông này sở hữu một đầu tóc bạc trắng như vân vụ, thân thể gầy gò lộ cả gân xanh, khuôn mặt vài tia nhăn nhó nhưng lại luôn tươi cười trên môi. Nhìn diện mạo cụ ông, khả năng cao đã ngoài 70, nhưng lại có cảm giác vẫn là còn rất khỏe. Cụ ông hiện tại ngồi trên sàn nhà, trên tay cầm lấy tách trà vẫn còn đang rang rỡ uống. "Chào cậu, cậu định thuê phòng để đi thám hiểm trong bao lâu?" Cụ ông nhìn thấy có khách từ phương xa đến, bèn lên tiếng hỏi. "Sao cụ lại biết ạ?" Vĩ Phạm bất ngờ hỏi ngược, bởi vì người này một phần đã đoán đúng mục đích của hắn. "Đừng bất ngờ như vậy, tôi mở nhà trọ này cũng đã hơn mấy chục năm rồi. Người đến đây, một là khách tham quan, hai là khách thám hiểm, tôi nhìn thấy bộ dạng của cậu thì đoán ra ngay. Mà cậu đến đây là muốn thám hiểm, có đúng hay không?" Nhận thấy Vĩ Phạm có vẻ ngạc nhiên, cụ ông liền nhẹ giọng, bình thản nói. Đồng thời nghe vậy, Vĩ Phạm gật đầu rồi cười đáp, "Dạ vâng. Sắp tới cháu sẽ đi thám hiểm vào bên trong Cửu Huyền Sơn, nên muốn thuê ở nơi này vài ngày ạ." "Cậu trai trẻ, sao lại muốn đi thám hiểm ở một nơi nguy hiểm như thế? Nơi đó cậu không biết là rất nguy hiểm làm sao? Đặc biệt là càng vào sâu sẽ càng nguy hiểm." Nghe thấy Vĩ Phạm nhắc đến thám hiểm bên trong Cửu Huyền Sơn, cụ ông nhất thời ngạc nhiên. Mà quả thật, Cửu Huyền Sơn liền được mệnh danh là nơi nguy hiểm bậc nhất trên thế giới, không những chỉ nguy hiểm mà còn rất huyền bí. Người ta thường đồn thổi rằng, phía bên trong thực sự tồn tại hung thú ăn thịt người, cũng là chứa rất nhiều kho báu ẩn sâu bên trong. Đó cũng là lý do, mặc dù nguy hiểm có thể bỏ mạng nhưng vì bản tính của con người là tò mò, nên vẫn có rất nhiều người muốn đến thám hiểm nơi đây, chỉ muốn tìm tòi hư thực. À không, tại cháu nói không rõ, cụ không cần quá lo lắng, cháu chỉ thám hiểm ở ngoài rìa Cửu Huyền Sơn thôi ạ, chỉ là ở ngoài rìa thôi. Hi hi. Vĩ Phạm gãi đầu nói, hắn không muốn bị người ngăn cản nên chỉ còn nước nói như vậy cho qua chuyện. À, ra vậy. Cụ ông gật đầu, an tâm nói. Về phần Vĩ Phạm, sau khi nhìn thấy cụ ông không còn thắc mắc hoài nghi, Vĩ Phạm lúc này mới mở lời, vậy cụ cho cháu thuê một phòng trong 3 ngày nhé, cháu gửi tiền trước. À, được. Tiếp đó cụ ông đưa tay nhận tiền rồi chậm rãi đứng lên, hướng dẫn Vĩ Phạm lên trên lầu 2 để nhận phòng. Nhà trọ này tuy nhỏ nhưng có đến tận 2 lầu hết thảy, cũng khá là sạch sẽ và tiện nghi, đối với một căn nhà trọ cỡ nhỏ thì như vậy thật sự đã là quá tốt. Sau khi nhận chìa khóa, Vĩ Phạm lập tức mở cửa tiến vào bên trong phòng rồi đặt ba lô trên sàn nhà và đóng lại cửa. Hắn hít thật sâu một hơi, chậm rãi tiến đến và nằm thẳng lưng trên chiếc giường mềm mại. "Thôi, ngày mai ta sẽ thử vào trong Cửu Huyền Sơn để thám thính xem sao, chứ hôm nay mất một ngày không có manh mối, lại tốn công vô ích." Vĩ Phạm thở dài một hơi, "Ta đi ngủ đây." Vừa dứt lời, Vĩ Phạm liền nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, dù sao hắn cũng đã một ngày di chuyển và mệt mỏi tìm kiếm ở bên ngoài. "Hừ, lại chính là thám thính Cửu Huyền Sơn sao?" Một giọng nói khàn khàn, đồng thời mang một phần ngựa ý cười, cứ thế nhỏ giọng từ bên ngoài. Chương 19, chỉ là vô tình đi ngang qua sau một ngày dài loanh quanh đây đó, Vĩ Phạm thả lỏng tâm thần mà nằm thẳng lưng trên giường, làm ngay một giấc cho đến tận sáng. 6:00 AM đinh đinh, đang đang. Tiếng chuông báo thức y ngọi vang, từng nhịp liên hồi đánh thức cả thân người đang còn ngáy ngủ. Từng đợt thanh âm quấy nhiễu không dứt, Vĩ Phạm lúc này lười biếng cử động trên giường, ngồi dậy, hai tay dụi mắt rồi hít thật sâu một hơi. Tiếp theo, hắn đội với tay tắt đi cái báo thức vẫn kêu lên đinh ngọi, mệt nhọc và rời khỏi nệm êm. "Thật sự là mỏi mệt, gắng gượng mà làm thôi." Vĩ Phạm mệt mỏi lên tiếng, đồng thời không thấp người rồi mặc lại giày. Sau một vài động tác lười biếng bất động, hắn liền tiến đến nhặt lên ba lô trên sàn, không vệ sinh mà lập tức rời luôn khỏi phòng. hỏi hắn có đang ở dơ. Tất nhiên câu trả lời là không. Dù sao hôm nay cũng phải một ngày lấm lem ngoài trời, đến tối trở về còn là chưa muộn. Cùng với cái suy nghĩ đơn giản như vậy, Vĩ Phạm một hai đánh nhẹ vào mặt chỉ để tỉnh táo, mở nhẹ cửa rồi xài bước rời đi. Mới sáng sớm mà cậu đã chuẩn bị đi rồi sao? Vĩ Phạm vừa rời khỏi phòng, bất giác từ phía đối diện vang lên một giọng nói khàn khàn. Bởi vì không mang tâm đề phòng, nên thanh âm bất ngờ khiến Vĩ Phạm trong nhất khắc cũng là giật nảy mình. Mà người lên tiếng hỏi chính là cụ ông, chủ nhân của căn nhà trọ cũ kỹ này. Về phần Vĩ Phạm, tuy ban đầu có đôi chút sợ hãi nhưng ngay sau cũng liền thở phào ra một hơi. Hiện tại xác nhận chỉ là cụ ông, Vĩ Phạm cười nhẹ, đáp, dạ vâng. Cháu muốn đi sớm để có nhiều thời gian ngắm cảnh hơn, cũng như kịp thời quay lại trước trời tối. Hi hi. Là vậy sao? Vậy chúc cậu có một ngày tốt lành, nhớ phải cẩn thận. Cụ ông gật đầu, mỉm cười nói. Dạ vâng. Vậy cháu xin phép đi trước. Chào tạm biệt cụ ông, Vĩ Phạm lập tức quay người và đóng lại cửa phòng, tiếp đó thật nhanh bước xuống cầu thang rồi một đường rời khỏi nhà trọ. Bởi vì đây là một căn nhà trọ cũ, được thiết kế một cách đơn giản nên mỗi phòng đều sẽ có một chiếc chìa khóa riêng, dùng để mở cửa phòng. Trong thời gian thuê phòng, chủ nhà trọ sẽ gửi cho khách hàng một chiếc chìa khóa riêng, tạm thời sử dụng cho đến hết thời gian thuê phòng. Cảnh sát xung quanh thoáng đãng, bầu trời dịu nhẹ không một cơn mây, làn gió thổi nhẹ hiu hiu, quả nhiên chính là một ngày đẹp trời để mà thám hiểm đây đó. Một con đường sỏi đá trải dài đến cuối chân trời, hai bên đường xanh bát ngát chỉ toàn cỏ cây. Lúc này, Vĩ Phạm ung dung một mình giữa đường, trên tay là một bánh mì vẫn còn đang rang dở ăn. Rõ ràng bên ngoài ghi là bánh mì nhân thịt, sao bên trong chỉ toàn là bơ thế này? Buôn bán không có tâm một chút nào. Sau một lúc cố gắng nuốt xuống mẩu bánh cuối cùng, Vĩ Phạm khó chịu ra mặt, trách móc người vì việc buôn gian bán lận. Biết bản thân hắn là người tỉnh khác lần đầu ghé thăm nên mới làm ra cái trò thất đức này. Chỉ có nhiêu đó cũng phàn nàn, có gì thì ăn gì thôi. Mà ta thấy vị bơ cũng ngon mà. Thân Khải nghe Vĩ Phạm phàn nàn cũng liền truyền âm. Mà về phần Vĩ Phạm, sau một vòng đảo mắt quan sát xung quanh và xác nhận không một bóng người, hắn lúc này mới thở dài, lên tiếng, dù sao cũng là thứ đồ chính mình bỏ tiền ra mua bán, ít nhiều cũng có quyền phàn nàn. Ma Quan, ngươi cũng từng ăn qua bơ rồi sao? Khụ khụ. Thân Khải bị hỏi ngược ngay lập tức ho khan mấy tiếng, nhất thời rông dài. À thì ta chưa có ăn, nhưng nhìn vẻ bề ngoài trông cũng khá là ngon. Trong lúc chờ đợi Thần Khải nói xong, Vĩ Phạm một hơi đã uống cạn chai nước. Sau khi thở ra một hơi sảng khoái, hắn nhẹ giọng, vậy nhà ngươi vẫn chưa biết rồi. Nói thật cho ngươi, nơi sống của ta có một câu nói bất hữu như thế này, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, cũng như đừng tin gái sinh chỉ qua ảnh mạng. Đại loại không nên tin những thứ trước mắt, bởi vì nó có thể là giả. Ừ, ngươi nói cũng có lý. Nghe Vĩ Phạm nói như vậy, Thần Khải bên ngoài đồng dạng là một phần gật đầu tán thành, nhưng bên trong là đang thầm chửi. Tin cái quỷ của nhà ngươi, nó thật sự là ngon. Đúng là trong phúc mà không biết hưởng. Thêm một đoạn đường đi tới, Vĩ Phạm lần nữa lên tiếng hỏi, "Này, Thần Khải, chuyện gì? Ta có điều hiếu kỳ vẫn muốn hỏi rõ ngươi. Chỉ đơn giản như này, nếu có người tu tiên khác ngoài chúng ta ở nơi này, vậy ngươi có cảm nhận được bọn họ không?" Vĩ Phạm vừa nói dứt lời Thần Khải đã lập tức đáp, "Không thể." Hắn một hơi thở dài rồi nói tiếp, "Hiện tại hồn phách của ta đang bị phong cấm bên trong không gian này, nên mọi chuyện đều sẽ gặp hạn chế. Thực sự không thể tác động đến thế giới bên ngoài." Được giải đáp, Vĩ Phạm chỉ gật đầu và không lên tiếng nữa. Quen biết Thần Khải bao lâu nay, hắn cũng khá có hiểu rõ về tính cách của con người này. Khi nói đến vấn đề không thể làm hay không muốn tiết lộ quá nhiều cho người khác, Thần Khải sẽ trả lời một cách dứt khoát. Vĩ Phạm đồng dạng đã quen nên không cần hỏi thêm điều gì. Bởi vì, nếu Thần Khải thực sự muốn nói điều gì với hắn thì tên này sẽ chủ động nói ngay sau đó, hoặc ít nhiều là sẽ vòng vo để nói ra. Sau khi tự bạo, hồn phách của Thần Khải liền bị sợi dây truyền hồng ngọc này phong cấm vào bên trong. Mà việc phong cấm này, mặt lợi sẽ giúp bảo toàn hồn phách của Thần Khải, nhưng điều bất lợi là hắn không thể thi triển được thần thông ra bên ngoài, ngay cả đến việc cảm nhận thần thức của hắn cũng sẽ gặp hạn chế. Suốt những năm tháng mắc kẹt ở đây, hắn luôn cố gắng tìm hiểu để tự giải cấm chế nhưng đến hiện tại vẫn chưa làm được. Đi được đoạn đường khá dài, Vĩ Phạm đã tiến đến ngoài rìa của Cửu Huyền Sơn. Hắn đứng nhìn xung quanh một khoảng thời gian, nhìn lên tường thành ngọn núi hiểm trở với mây mù che kín không thể nhìn rõ bên trong, khắp nơi chỉ là một màu u ám. Lúc này, Vĩ Phạm đưa mắt nhìn thẳng lối mòn hiểm trở trước mặt, hít hà một hơi. "Lên đường thôi." Nói xong một lời nhằm sóc lại tinh thần, Vĩ Phạm cũng liền một đường đi tới lối mòn trước mặt. Mặc dù bị tám ngọn núi con bao bọc xung quanh xem như tường thành, giúp ngăn cách với bên ngoài, nhưng xung quanh Cửu Huyền Sơn đều có những lối mòn và hang động giúp thông hướng bên trong. Lần trước, khi Vĩ Phạm tìm hiểu xung quanh địa hình thì liền phát hiện một lối mòn nhỏ tại nơi này. Mặc dù địa hình có phần phức tạp, nhiều vách núi và khá hiểm trở, nhưng so với những lối mòn khác thì con đường này lại có vẻ sáng sủa hơn hẳn. Vĩ Phạm chọn lối đi này cũng chỉ đơn giản là vì nó sáng sủa hơn mà thôi. Nếu là phàm nhân, việc chọn lối đi này quả thật rất nguy hiểm và khó khăn, nhưng đối với Vĩ Phạm hiện tại, người đã đạt đến luyện thể kỳ tầng thứ 5, việc chọn lối đi này liền có phần dễ dàng hơn. Vừa dễ dàng một mình hành động, đồng thời vừa tránh được ánh mắt nhòm ngó từ những nhà thám hiểm khác. Được một lúc đi đường đã tới trước tường thành che kín, Vĩ Phạm không do dự mà ngay lập tức níu tay bám vào những vách đá để leo lên cao, bắt đầu hành trình vượt qua tường thành núi đá. Hắn băng qua một cách đơn giản và với tốc độ khá nhanh. Đồng thời vượt qua thử thách tường thành đầu tiên, xuất hiện trước mắt Vĩ Phạm lúc này là một khoảng rừng gai dày đặc, kéo dài 1,5 km. Rừng gai sao? Hắn đứng nhìn rừng gai, ngán ngẩm lắc đầu rồi bước tiếp. Sau một hồi lâu di chuyển vượt qua khoảng rừng gai góc, trên thân Vĩ Phạm dường như gai góc đã bám nhọn như nhím, Vĩ Phạm lại gặp một vách núi thẳng đứng, cao gần 100 mét. Băng qua vách núi này ta sẽ chính thức tiến vào trung tâm của Cửu Huyền Sơn. Vĩ Phạm lúc này lau đi mồ hôi trên trán và nói. Tiếp đó, hắn từ túi móc ra một chiếc điện thoại để xem lại thời gian, nhưng ngay sau đã lập tức cả kinh mà thốt lên, và thật sự không thể sử dụng điện thoại. Rõ ràng ta đã cắm đầy tin nhưng xem ra vẫn là không thể. Kỳ thật, bên trong Cửu Huyền Sơn từ trường điện tử rất mạnh, thật sự không một thiết bị nào có thể bình thường hoạt động ở nơi này. Tất cả nằm trong phạm vi đều gặp phải tình trạng tắt nguồn đột ngột. Ngươi nên cẩn thận một chút. Vĩ Phạm vừa nói xong, Thần Khải đã trực tiếp lên tiếng dặn dò. Ngươi có để ý hay không? Mặc dù bên ngoài rìa mật độ nguyên lực khá là thấp, nhưng càng vào sâu, lượng nguyên lực lại cực nhiều và đồng đậm hơn. Vĩ Phạm nghiêng đầu hiếu kỳ, nhưng chưa kịp hỏi Thần Khải đã là lần nữa lên tiếng. Thật. Vậy có nghĩa nơi này rất thích hợp để tu luyện sao? Chuyển vào nơi này tu hành có vẻ ổn đấy, chúng ta cũng nên dựng nhà ở đây. Cảm nhận một lúc, thật sự phát hiện ra một lượng nguyên lực dày đặc, Vĩ Phạm liền nôn ra vài câu nói đùa. Đứng hình về phần Thần Khải, nhìn rõ Vĩ Phạm những lúc như thế này mà còn buông lời chơi đùa, hắn nhất thời bực dọc. Ngươi lại giả vờ ngốc nữa sao? Thần Khải lúc này liền nghĩ, nếu hiện tại hắn có thân thể, chắc chắn hắn sẽ đánh vào đầu của tên phàm ốc bá đầu này. Ê y, Thần Khải ra ra, có ý gì thì mau nói. Đừng hở tí là đi mắng ta chứ. Vĩ Phạm khuôn mặt tiêu dung, thở dài nói tiếp. Ta là phàm nhân và cũng không thông minh như ngươi, nên đừng suốt ngày cứ út mở nói với ta cái kiểu như vậy. Vĩ Phạm tiến đến sát vách núi, lấy đà nhảy lên cao và lập tức bám ngay vào vách đá. Sau một lúc cẩn thận từng nhịp leo lên cao, Vĩ Phạm liền mỉm cười. Ngươi không cần nói cho ta làm gì, ta cũng đã đoán ra được thứ gì đang ở phía sau vách núi này rồi. Từ khi tiến vào nơi này, Vĩ Phạm thực sự cảm nhận được có một sự khác biệt rõ ràng về nguyên lực, dường như chúng đang bị một cái gì đó dẫn dắt và bắt đầu tụ tập về một điểm. Vĩ Phạm hiện tại thực sự cảm thấy bất an. Sau khoảng vài phút, Vĩ Phạm đã leo lên đến đỉnh vách núi, ngay sau liền thở nhẹ một hơi, lau đi mồ hôi trên trán rồi tiếp tục một đường đi tới. Càng tiến vào sâu, nơi này càng tối dần và nhiều sương mù hơn, cảnh vật xung quanh càng trở nên u ám khiến lòng người thật sự bất an. Ngay phía trước là khu rừng âm u, Vĩ Phạm chậm rãi tiến vào bên trong. Hắn không ngừng đảo mắt quan sát xung quanh, cảnh giác đề phòng. Ngừng lại, Thần Khải đột nhiên lớn tiếng truyền âm. Có chuyện gì sao? Nguy hiểm sao? Nghe Thần Khải lớn tiếng, Vĩ Phạm lập tức dừng lại di chuyển. Phía trước ngươi có một lớp kết giới vô hình. Thần Khải nghiêm nghị nói ngay. Thật. Lúc này, Vĩ Phạm trừng lớn mắt ngờ vực nhìn về phía trước, nhất thời định đưa tay lên phía trước để thử kiểm chứng. Đồng thời thấy vậy, Thần Khải liền lớn tiếng ngăn cản, đừng chạm vào, có thể nguy hiểm. Trước tiên ngươi thử dùng thứ gì xung quanh và ném tới trước xem sao. Nghe vậy, Vĩ Phạm lập tức rút tay rồi gật đầu và vội vàng tìm kiếm xung quanh. Nhìn thấy phía bên phải chỗ đứng là một nhánh cây khô, hắn liền tiến đến nhặt lấy. Hắn lùi lại một khoảng, nhìn về hướng chỉ định kết giới rồi thật mạnh ném tới nhánh cây khô. Mà nhánh cây khô bay đến phía trước thì đột nhiên như bị bám dính trên không, một khoảng lại thật mạnh phát nổ một cái. Đồng thời, vụ nổ đó lập tức làm hiện lên một lớp kết giới mờ nhạt, mang một màu trắng huyền ảo, tương tự như một cái bong bóng nước cực lớn. Vãi, thật là kết giới. Vĩ Phạm ngạc nhiên nói. Đồng thời thấy vậy, Thần Khải cũng nghiêm nghị, nói, không chỉ là kết giới bình thường, mà đây là kết giới ba lớp. Chính là trận pháp cấp 1. Trận pháp. Vừa nghe Thần Khải nhắc đến hai từ trận pháp, Vĩ Phạm có phần hơi ngạc nhiên và ngay lập tức chỉ tay đến phía trước. Đây là trận pháp, thật sao? Thần Khải gật đầu, tiếp tục giải thích, thứ ngươi đang nhìn thấy thực chất là kết giới của một loại trận pháp cấp 1. Trận pháp này, nếu ta nhớ không lầm thì nó có tên là Tam Bảo Đại Trận. Tam Bảo Đại Trận một loại trận pháp cấp 1. Trận pháp này thường được thi triển ở một vùng địa hình rộng lớn, gồm 3 lớp kết giới riêng biệt và tồn tại những đặc tính khác nhau. Lớp kết giới đầu tiên dùng để phản lại công kích, tiêu hủy những vật vô tình chạm vào, hay phản lại những đòn tấn công bằng nguyên lực. Lớp thứ hai tương tự như một lớp lá chắn, chủ yếu được tạo ra để ngăn chặn những đòn tấn công mạnh hơn, kết hợp với kết giới đầu tiên tăng thêm kiên cố. Lớp cuối cùng là một kết giới dùng để ngụy trang và che giấu hình ảnh thật sự bên trong kết giới. Tam Bảo Đại Trận chính là một đại trận bảo vệ và ngụy trang cỡ lớn. Nó thường được sử dụng làm đại trận bảo vệ cho những tông môn hay bang phái cấp thấp ở những tiểu thế giới tu tiên, chủ yếu là ở nhân giới. Sau khi được Thần Khải giảng thuật, Vĩ Phạm run rẩy rồi cả kinh, đồng thời lẩm bẩm, Tam Bảo Đại Trận sao? Vậy có nghĩa là? Cùng lúc này, Vĩ Phạm vẫn chưa có nói hết câu, nhất thời từ trên bầu trời lại từ đâu xuất hiện một quả cầu lửa. Quả cầu lửa này lơ lửng trên không trung, kích thước chỉ lớn hơn cái bát nhỏ một chút và vẫn đang thẳng hướng Vĩ Phạm mà lao vào. Đồng thời, trong nhất khắc giật mình nhận ra, Vĩ Phạm lập tức bật nhảy mà tránh đi. Nếu ngay từ đầu bản thân Vĩ Phạm không cẩn thận đề phòng, có lẽ hiện tại hắn đã lĩnh chọn quả cầu lửa đó. Nhưng không để Vĩ Phạm nghỉ ngơi, những quả cầu lửa khác cũng liên tiếp từ phương xa mà lao đến, đồng loạt đuổi theo phía sau. Quỷ tha, chưa gì đã muốn đánh lén giết người rồi. Vĩ Phạm tái xanh mặt, nhẹ giọng chửi. Hắn không ngừng né tránh, né trái rồi lại né phải, lại vội vàng chạy thật nhanh để trốn thoát. Phía sau là liên tiếp những tiếng nổ chói tai, nhưng vẫn không phát hiện người nào đã thi triển. Thấy vậy, Thần Khải liền truyền âm, chạy như vậy cũng không khả thi. Ta nghĩ tên này chỉ muốn thám thính, hoặc có lẽ là đang cố giảm thể lực của ngươi xuống. Vậy, phải làm sao đây? Vĩ Phạm tỏ ra hấp tấp, đây thật sự là lần đầu nên còn chưa hiểu cách hành sự. Quay ngược lại lừa hắn lộ diện đi. Thời điểm này, nghe lời khuyên từ Thần Khải, Vĩ Phạm mặc dù không muốn nhưng cũng cố gắng thay đổi hướng di chuyển, nhằm tìm kiếm kẻ đang ẩn nấp. Hừ, tốc độ khá nhanh nhẹ, thể lực cũng ổn định. Hiện tại đã là luyện thể kỳ tầng thứ 5 rồi sao? Tên này, từ trong góc khuất ẩn sâu trong rừng cây, một giọng nói điềm đạm bất ngờ lên tiếng. Sau một hồi tránh né và chỉ có thể thụt mạng chạy, Vĩ Phạm thật sự không chịu nổi liền nghiến răng rồi quát lớn, có giỏi thì ra đây. Đừng ẩn nấp chơi trò tiểu nhân thật sự tiểu nhân. Tiểu nhân, cậu trai trẻ, trước khi nói người nào đó là tiểu nhân, sao cậu không thử hỏi, kẻ tự ý xâm nhập vào nhà của người khác thì nên gọi là gì? Một giọng nói lại vang vọng giữa đất trời. Khi nghe thấy tiếng nói vọng lại, Vĩ Phạm nhất thời nói lớn, tôi thật không có cái ý đó à không, tiền bối xin lỗi đã mạo phạm, văn bối thật sự không có ý xâm nhập địa phương của ngài. Vĩ Phạm cười cười, gãi đầu nói tiếp, chỉ là vô tình đi ngang qua. Chương 20, trà khảo chỉ vô tình. Người nghĩ ta là 3 tuổi hải từ sao? Người thần bí một tiếng cười lớn. Cùng với cái giọng điệu này, chắc chắn người này là một vị nam tử trung niên. Thanh âm thêm một lần vang vọng, muốn gặp ta. Ngươi còn sống được có lẽ ta sẽ xem xét lại. Ha ha. Tiếng cười vừa dứt, phía trên lại một đợt công kích xuống đến. Nhưng lần này không còn là cầu lửa tầm thường, mà thứ tấn công Vĩ Phạm lại là một con hỏa băng. Hỏa băng hoàn toàn từ lửa mà tạo thành, xải cánh rộng thiêu đốt mọi thứ vô tình chạm phải. Diện mạo tương tự như là đại bằng, một đại bằng toàn thân sáng rực lửa đỏ. Chim lửa, thật sự muốn chơi chết ta. Phải chạy. Vĩ Phạm không có thời gian để lo lắng nhiều như vậy, suy nghĩ của hắn hiện tại là phải làm sao để tránh được đòn tấn công chết người này. Không chạy kịp chỉ duy nhất là một con đường chết. Tuy toàn thân mồ hôi lấm lem nhưng Vĩ Phạm vẫn không một giây từ bỏ, hắn chỉ biết cắm mắt và chạy thật nhanh, đồng thời lo lắng mà đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Chạy vào rừng cây bên cạnh, mau đi. Thần Khải ngay lúc này lớn tiếng truyền âm. Đồng thời khi nghe thấy tiếng của Thần Khải, Vĩ Phạm không nhiều suy nghĩ mà lập tức lao nhanh vào rừng cây bên cạnh. Chỉ còn cách nhờ rừng cây ngăn lại hỏa bằng này mà thôi. Còn muốn chạy? Hỏa bằng. Người thần bí di chuyển các đầu ngón tay rồi điều khiển hỏa bằng, quay đầu đuổi theo. Hỏa bằng một vòng xoay tròn và liền đổi hướng, không ngần ngại đâm thẳng vào rừng cây. Xải cánh rộng của nó thiêu đốt những thân cây cao cả đường. Hỏa bằng di chuyển đến đâu, nơi đó cây cối đều cháy rủi cho đến tận rễ. Kỳ thật, hỏa bằng thực chất là huyễn hóa của nguyên lực mà thành. Sau khi một người thành thạo khống chế nguyên lực thì sẽ thi triển được một số thần thông tương tự. Bằng việc điều khiển ngọn lửa và tạo ra hình dáng của một con chim lửa, có thể thấy người thần bí này chắc chắn đang ở một cấp độ cao hơn Vĩ Phạm. Thật sự cao hơn hắn. Đùa ư? Đâm thẳng vào rừng cây nhưng không hề giảm tốc độ. Chết ta! Vĩ Phạm chỉ còn biết chửi mẹ rồi dồn nén hết thể lực lượng để chạy. Đường nào cũng chết liều thôi. Nói rồi không suy nghĩ nhiều, Vĩ Phạm ngừng lại di chuyển và lập tức quay người nhìn về phía sau. Hắn hiện tại chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là trực diện đối kháng. Chạy cũng không thể thoát, trực diện đối kháng hỏa may còn có hy vọng. Huyết trảo. Hứa á. Vĩ Phạm quát lớn một tiếng, hai cánh tay bắt đầu hắc hóa. Ngay sau đó, hai bên cánh tay bắt đầu biến hóa ra hình ảnh của một bộ móng vuốt. Tiếp theo nó bao bọc lại hai bên tay và dần chuyển sang màu đỏ thẫm của máu. Lên. Không nói hai lời, Vĩ Phạm không do dự mà xông thẳng tới. Hắn muốn dùng đòn công kích của bản thân để phá giải hỏa bằng này. Mà bên này, hỏa bằng vẫn không ngừng lại, nó lao vào với tốc độ cực nhanh rồi thật lớn gầm lên một tiếng ồ ồ chói tai. Tức khắc, hai bên công kích liền va chạm vào nhau. Ngay sau đòn va chạm, tiếng nổ đùng đoàng như sấm rền liền vang lên, kéo theo sau là một vùng bụi mù cứ thế che phủ cả một khoảng rừng cây. Hạt dự. Tự đào hố chôn mình sao? Thật là ngu xuẩn. Người thần bí một màn trông thấy, nhất thời thở dài. Hắn không ngờ liền có kẻ ngu xuẩn lại tự đào hố chôn mình. Đồng thời sau đòn vừa rồi, người thần bí cũng liền đáp xuống một nhánh cây cao gần đó và trầm giọng nói, chết rồi sao? Ta chỉ muốn. Bất quá cùng lúc này, ngay tại thời điểm người thần bí còn chưa nói xong, nhất thời từ phía sau, một bóng đen đã tức tốc lao nhanh đến. Tìm thấy rồi. Nhận lấy. Bóng đen áp sát phía sau công kích, cùng với hai bên cánh tay là móng vuốt như hung thú. Về phần đối diện, mặc dù đã có hơi mất cảnh giác, nhưng người thần bí vẫn kịp thời phát hiện, đồng dạng không thèm nhiều lời mà liền tức tốc né tránh ngay sau đó. Né được rồi, thật nhanh. Đánh lén xem như thất bại, bóng đen lập tức tiếp đất. Mà nhìn lại gần, bóng đen này liền chính là Vĩ Phạm. Hiện tại, cả thân thể Vĩ Phạm lấm lem bụi bẩn, quần áo vài điểm rách nát, ngoài ra cũng mang theo một vài vết chảy xước. Bởi vì phải ở khoảng cách ngắn để ngăn chặn hỏa bằng, nên tất thể lực bạo kích Vĩ Phạm xem như ông chọn, khiến hắn nhận phải một lượng sát thương cực lớn. Bất quá vẫn còn may mắn vì hắn chỉ tổn thương ngoài da mà thôi. Lúc này, hắn trừng lớn nhìn người thần bí phía trên, mang hết mực tâm thần phòng bị. Thử. Nói rồi, người thần bí nhẹ nhàng đáp xuống một nhánh cây cao khác, chắp tay sau lưng rồi đưa ánh mắt dò xét liếc nhìn xuống dưới. Lúc này Vĩ Phạm mới thực sự nhìn ra được diện mạo của người thần bí. Cả thân thể lực lưỡng cơ bắp, khoác lên người vừa vặn võ phục tối màu. Phía trên che kính mặt là một chiếc nón lá, thật sự là không nhìn rõ dung mạo đằng sau. Mặc dù là thời hiện đại, nhưng con người này lại khiến Vĩ Phạm cảm nhận được một loại cảm giác xa lạ, như là quá khứ. Trang phục đóng phim. Cổ trang. Vĩ Phạm nhìn người thần bí, trừng lớn mắt kinh ngạc mà thốt lên. Vĩ Phạm cẩn thận. Con người này có cảnh giới cao hơn ngươi, hình như là tái thể kỳ. Sau khi xác định rõ cảnh giới của người thần bí từ thần hải, Vĩ Phạm nhất thời cao mày, mồ hôi trên trán bắt đầu lả tả rơi xuống. Quyết định tìm hiểu là hoàn toàn sai sao? Với cái suy nghĩ có chút hối hận, cánh tay phải của Vĩ Phạm lần nữa bắt đầu biến hóa thành một bộ móng vuốt. Tiếp đó hắn nghiến răng, rồi nhìn chòng chọc vào người đàn ông thần bí như muốn hỏi ngươi là ai. Sau nhất khắc, hắn lập tức nhảy bật lên cao và tích tụ tối đa đòn tấn công bằng huyết trảo. Nhận lấy, Vĩ Phạm quát lớn, phóng thẳng đến trước người thần bí. Cùng lúc này, người thần bí một bên không hề di chuyển, cơ hồ hắn dự định sẽ ngăn đòn tấn công của Vĩ Phạm một cách trực diện, hoặc có lẽ là hắn chỉ đang xem nhẹ Vĩ Phạm mà thôi. Đồng dạng Vĩ Phạm không còn đường lui, chỉ còn cách tung ra đòn tấn công bằng hết thể sức lực. Nếu không làm vậy, hắn sẽ thật sự phải chịu chết ngay tại đây. Bất quá đòn tấn công của Vĩ Phạm vừa áp sát đến thì người thần bí bờ môi khẽ nhếch và chỉ dùng một ngón tay đã hóa giải được đòn công kích toàn lực. Một ngón tay đã có thể ngăn cản, cách biệt thực lực là quá lớn. Vĩ Phạm trừng mắt kinh ngạc, nhưng vào chính cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, người thần bí nhất thời xoay người, rồi thật mạnh một quyền vào giữa bụng Vĩ Phạm. Chỉ đơn giản một quyền nhưng lại mang uy lực khủng khiếp. Ặc, trực tiếp trúng đòn, miệng Vĩ Phạm nôn ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức, cả thân thể lập tức đâm thẳng xuống mặt đất. Hắn nằm dài trên đất và không hề cử động, có lẽ là đã ngất lịm đi. Nghĩ một chút đi. Hừm. Thời gian trôi qua, bầu trời dần chuyển sang một màu tối đen. Vĩ Phạm hiện tại toàn thân trói chặt, mệt nhọc mở ra hai mắt. Sao sao ta lại không cử động được? Bị bắt rồi. Hắn phát giác cả thân thể hiện tại đã bị trói chặt bởi dây thừng, một loại dây thừng còn cứng hơn cả thép và không thể dùng lực để tự giải thoát. Vĩ Phạm lúc này vẫn đang ra sức vùng vẫy, tức khắc, một giọng nói trầm ổn phát ra từ phía sau, "Đừng cử động, vô ích thôi." Và ngay khi nghe thấy thanh âm ở phía sau, Vĩ Phạm gắng gượng quay người nhìn lại. Nhìn rõ phía sau là người thần bí, Vĩ Phạm nghiến răng, trực tiếp quát lớn, "Ngươi tính làm gì ta? Bình tĩnh đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện thôi." "Như vậy được chứ?" Người đàn ông thần bí chậm rãi đi tới và trầm ổn nói. Đồng thời, hắn ta lấy tay tháo chiếc nón che mặt xuống, trên khuôn mặt lại nở một nụ cười gượng gạo. Người đàn ông thần bí dung mạo lúc này hiện rõ. Hắn sở hữu một vầng trán và sống mũi cao, làn da ngăm đen, lông mày rậm, hiện rõ một gương mặt của một con người điềm đạm. Mặc dù gương mặt nhìn như một người có độ tuổi tầm từ 40 đến 50, có thể đã là trung niên, nhưng thân thể của người này vẫn thật sự rất săn chắc và lực lưỡng. Về phần Vĩ Phạm, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng là chỉ trong giây lát, hắn lúc này nheo mắt và nhìn người đàn ông trung niên này một lúc lâu, rồi thở dài mà nói, "Có thể, nhưng ngươi phải hứa là để ta bình an rời khỏi đây. Ngươi muốn ra điều kiện với ta?" "Ừm, vậy nếu như ngươi nói thật thì ta có khả năng sẽ xem xét lại." Người đàn ông chỉ cười khẩy, đắc. Trong phút chốc, thần khải cũng liền truyền âm cho Vĩ Phạm, "Ngươi đừng trêu chọc hắn, ngươi nên biết là bản thân mình đang ở trong tình thế như thế nào đi." "Vậy, ta nên nói cái gì với hắn đây?" Sau câu hỏi từ Vĩ Phạm, thần khải lập tức đáp lời, "Ngươi chỉ cần nói những gì ngươi biết nhưng không nhắc đến ta là được, kể lại một câu chuyện nào đó đi." "Bắt ta nghĩ bừa một câu chuyện." "Ngươi..." Cuộc trò chuyện này diễn ra trong đầu của Vĩ Phạm, người bên ngoài không thể phát hiện ra được. Cũng nhờ năng lực bí ẩn của sợi dây truyền huyền bí này, nên Vĩ Phạm có thể dễ dàng trò chuyện với thần khải và không sợ bị nghe lén hay người ngoài phát giác. Bình thường, nếu có người xung quanh thì hai bọn họ sẽ dùng phương thức này để truyền đạt cho nhau. Sau một hồi im lặng, Vĩ Phạm hời hợt nói với người đàn ông, "Được, ta tên Vĩ Phạm, hiện tại mạng ta là do ông quản, muốn hỏi gì thì mau hỏi đi." "Hừ, đúng là tuổi trẻ." Người đàn ông trung niên lắc đầu, thở dài một hơi. Đồng thời hắn liền đưa tay lên cao, tức khắc từ hư không lấy ra một cái ghế gỗ. Người đàn ông liền chậm rãi ngồi, sau đó lên tiếng hỏi, "Thứ nhất, ngươi từ đâu đến? Và kẻ nào phái ngươi đến đây?" Nghe vậy, Vĩ Phạm lập tức trả lời mà không một tia suy nghĩ, "Ta đơn nhiên là người của đảng, từ xưa đến nay ta chưa từng nghe lời của người khác, nếu có, thì chắc đó là lời kêu gọi của đảng. Ta vốn là người yêu nước. Đứng hình nếu nhà ngươi nghi ngờ gì, có thể xem lại giấy tờ tùy thân trên người của ta đây. Giấy khai sinh, phiếu bé ngoan và ảnh kỷ niệm ngày vào đảng luôn nhé. À đúng rồi, bằng tiến sĩ ta để ở ba lô, một lát cũng có thể xem thử." "Vậy ngươi thôi bỏ đi." Người đàn ông nghe Vĩ Phạm trả lời như vậy, liền ngán ngẩm lắc đầu. Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi. Mặc dù không hỏi gì thêm nhưng hắn vẫn kiểm tra qua người Vĩ Phạm, cả bên trong ba lô. Sau khi tra soát, hắn thật sự ngạc nhiên rồi thở dài tự nói, hắn thật sự không nói dối. Khám xét giấy tờ trên người Vĩ Phạm, phát hiện không phải là giả, xác định Vĩ Phạm là người ở trái đất khiến người đàn ông cũng là nhẹ lòng. "Vậy thứ hai, thế giới này thực chất không tồn tại tu tiên giả, vậy sao ngươi lại biết? Ai đã chỉ cho ngươi?" "Do cơ duyên thôi." Vĩ Phạm im lặng một lúc, sau đó lên tiếng. "Cơ duyên?" Người đàn ông trung niên hiếu kỳ hỏi. Vĩ Phạm gật đầu, nói tiếp, "Dự là một năm trước, khi ta dọn dẹp sân vườn để trồng cây thì phát hiện một quyển bí kíp cũ kỹ phía dưới. Cũng vì hiếu kỳ nên đã mở ra xem. Nhưng nào ngờ, khi vừa mới mở ra thì quyển bí kíp đó tự động nhảy vào đầu ta, giúp ta tự học nhiều thứ kỳ lạ. Kể từ lúc đó, theo như chỉ dẫn ta mới biết tu tiên." Vĩ Phạm thở dài, lại nói, "Cũng tại ở đây quá thiếu thốn nguyên lực, nên ta chỉ mới đạt đến luyện thể kỳ tầng 5 mà thôi." Tiếp sau, Vĩ Phạm tường tận nói rõ những sự việc xảy ra đối với hắn trong một năm qua, nhưng không có nhắc đến những chuyện có liên quan đến thần khải và Khả Vi. Chỉ cô đơn một mình. "Đó là tất cả, việc hôm nay ta đến Cứu Huyền Sơn cũng chỉ là hy vọng tìm được những người tu tiên giả như ta, hoặc ít nhất là tìm ra được vài loại linh dược mà thôi. Chỉ có như vậy thôi sao?" "Vậy ngươi..." Lúc này, người đàn ông lại định hỏi thì liền phát hiện phía sau có tiếng người đi tới. Tức khắc, hắn liền rời khỏi ghế, quay lại và không người hô lên một tiếng tiền bối. "Ừm." Thanh âm khàn khàn nói lên một tiếng, đồng thời thanh âm này lại có phần quen thuộc đối với Vĩ Phạm. Cùng lúc này Vĩ Phạm nhìn vào bóng người đến sau, nhất thời trợn tròn mắt kinh ngạc. Bởi vì người phía sau bước đến lại là cụ ông tại căn nhà trọ cũ kỹ. "Cụ ông? Tại sao là ông?" Vĩ Phạm ngạc nhiên thốt lên. Tiếp đó cụ ông điềm tĩnh tiến đến gần Vĩ Phạm, hởi trói, rồi nhẹ nhàng dìu hắn đứng lên. "Tiền bối." "Hán." Người đàn ông trung niên thấy vậy, vội lên tiếng cắt ngang. "Cậu trai trẻ này là ta đã nhờ người tìm hiểu thông tin trước đó. Quả thật không có liên quan gì đến những nơi đó, không cần phải quá phòng bị." Cụ ông liền đưa tay ra ngăn lại. Tiếp theo, cụ ông quay sang Vĩ Phạm rồi ôn tồn nói, "Xin lỗi đã làm tổn thương cháu, ta sẽ từ từ giải thích." "Ngươi a ngươi, không biết nhẹ tay là gì sao?" Cụ ông vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông trung niên rồi liên tiếp khiển trách. Mặc dù chỉ mới gặp mặt cụ ông, nhưng Vĩ Phạm luôn có một cảm giác thân quen với con người này cho hắn cái cảm giác là có thể tin tưởng được. nhưng ngay khi Vĩ Phạm dự định lên tiếng thì ập đến một cơn đau đầu không thể chịu nổi. Trời đất lúc này quay cuồng, Vĩ Phạm nhất thời đột nhiên mất đi. Kiệt sức rồi. Cùng lúc cụ ông thấp người dịu lấy Vĩ Phạm rồi từ tốn nhìn người đàn ông, lên tiếng, mang cậu ta vào trong trước đi. Mọi chuyện ta sẽ giải thích cho cậu ta sau. Dạ vâng. Người đàn ông trung niên chắp lại tay, đồng thời ôm quyền và không người kính cẩn. Chương 21, sự thật mặt trời phía trên lên cao, len lỏi và chiếu xạ từng tia nắng ấm áp, tự nhiên xóa tan đi cái màn đêm tịch mịch. Những tia nắng xuyên qua từng tầng vân vụ như những đạo đường giống như là những con đường dài dẫn lối đến tận thiên đường. Xuyên qua tầng vân vụ một lớp sương mù che kín, phía trung tâm Cửu Huyền Sơn hiện lên nhất tòa cung điện nguy nga sắc đỏ, từng tầng to to nhỏ nhỏ tòa tháp, sơn phong quần thể nối liền như tranh, hiện ra trước mắt như là tiên cảnh nhân gian. Nhìn lại gần, một tòa cung môn thạch trụ 10 mét chiều cao, uy vũ đứng thẳng giữa thiên địa, phía trên khắc lấy ba chữ Huyền Cực Cốc. Trung tâm Cửu Huyền Sơn Huyền Cực Cốc. Đi qua cung môn và xuyên qua những tầng kiến trúc, nằm cách biệt phía sâu hiện ra một căn phòng đơn sơ ngói xám bề ngoài căn phòng mang kiến trúc phương Đông cổ kính, rằng dị, nằm ẩn sau một tòa sơn nhạc đã rêu phong. Tiến vào bên trong, căn phòng mang một mùi hương xưa cũ. Không gian chật hẹp chứa đựng những đồ vật giản dị, chỉ duy nhất được đặt là một chiếc giường và một bàn gỗ tròn được đặt chính giữa. Giường gỗ nằm yên vị ở góc trái phòng. Kích thước vừa đủ cho một người trưởng thành nằm phía trên, kết cấu bằng phẳng với một màu hồng đỏ tươi, chất liệu hoàn toàn là từ loại gỗ hương. Đối với bàn gỗ tròn được đặt ở chính giữa căn phòng và có phần hướng ra phía cửa. Mặt bàn tròn với những đường vân gỗ độc đáo và huyền chuyển, tạo nên một diện mạo hoàn hảo. Ngoài ra, mặt bàn phía trên còn được đặt là một bộ ấm chén màu nâu đất được làm bằng đất đung, gây thêm phần tinh tế và xưa cũ cho cảnh quan bên trong căn phòng. Bên trong căn phòng ấy, gồm có ba người. Một vị lão giả đang ngồi thư giãn trên ghế, trên tay cầm lấy tách trà và nhấp từng ngụm nhỏ uống. Vị lão giả mái tóc bạc trắng như vân vụ, sở hữu làn da hường hảo, dung mạo phúc hậu như một vị tiên nhân. Bất quá, không xa lạ gì, bởi vì vị lão giả này chính là cụ ông ở căn nhà trọ cũ kỹ. Mà đối diện bàn gỗ lão giả đang ngồi, liền có thêm một người đàn ông trung niên vẫn đứng thẳng lưng, trên người hắn mang một bộ kính phục tối màu, khuôn mặt nghiêm nghị, tỏa ra phong thái của bậc chính nhân quân tử. Cuối cùng, đang nằm trên giường là một vị nam tử, khuôn mặt ngây ngốc và tựa hồ đang còn ngáy ngủ. Lúc này, lão giả chậm rãi đặt tách trà nóng xuống, rồi nhất thời thở dài một hơi. Ngay sau hắn đưa mắt nhìn qua người nam tử trên giường, một lúc lại nhìn về phía người đàn ông trung niên. Thanh Phong, ngay từ đầu ta đã dặn dò ngươi là nên kiềm chế lại một chút. Ngươi có cần ra tay nặng đến như thế không? Ta chỉ muốn ngươi kiểm tra thực lực của cậu ta, chứ không phải muốn ngươi lấy mạng. Tiền bối ta thật sự không cố ý chỉ tại hắn không sợ chết, tự ý đối diện với Hòa Bằng, ta không thể kịp thời ngăn lại. Người đàn ông trung niên gọi là Thanh Phong ngắt lời lão giả, trực tiếp chắp tay. Hắn nói đến đây đồng dạng cũng một hơi thở dài, rồi thấp người ngồi ngay ngắn trên ghế. Ta không nghĩ là tên tiểu tử này thật sự chán sống, dám đối diện sát chiêu của ta. Cũng may là hắn mạng lớn. Ngươi còn nghĩ là do mạng hắn lớn sao? Lão giả nghiêm nghị. Ý của ngài là? Nghe thấy lời nói của lão giả, Thanh Phong nhíu mày. Với một phàm nhân có lẽ là mới bước vào con đường tu tiên mà nhục thân có phần bền bỉ và nội lực vượt trội, ngươi nghĩ hắn là từ đâu mà làm được như vậy? Lão giả chậm rãi đứng lên, chắp hai tay ra phía sau, sải từng bước tiến đến phía giường mà từ tốn nói. Đồng thời không chờ đợi người kia trả lời, lão giả liền trực tiếp nói, khả năng cao là do công pháp hắn học được. Nói rồi, lão giả ngồi xuống thành giường, đưa tay bắt mạch người đang nằm trên giường, sau đó từ tốn nói tiếp, ở một nơi thiếu thốn nguyên lực và tài nguyên tài bồi mà tên này vẫn tu luyện đến luyện thể kỳ tầng thứ 5, à không, gần đột phá tầng thứ 6. Nguồn nội lực trong cơ thể dồi dào, nhục thân hoàn mỹ với nguyên lực, mà đặc biệt ở chỗ, chỉ gần một năm ngắn ngủi thì hắn đã làm tới bước này. Như vậy quả là phi thường. Lão giả nói đến đây, Thanh Phong lập tức tỏ ra hiếu kỳ. Tiền bối, ngài lên được luyện thể kỳ tầng thứ 5 đâu có cái gì đặc biệt, chúng ta có nhiều đệ tử được thu nạp còn có thiên phú cao hơn hắn. Nhưng hắn là ngụy linh căn. Lão giả cất lời. Nghe vị lão giả nói, Thanh Phong nhất thời tỏ ra kinh hãi, nhanh chân tiến đến gần lão giả. Ngụy linh căn? Ngài nói thật chứ? Ngụy linh căn mà vẫn tu luyện được đến mức độ này? Ở một thế giới như này mà hắn cũng làm được sao? Lão giả gật nhẹ đầu, sau một hồi im lặng liền nhẹ giọng, thân thể người này khá đặc biệt, nếu tài bồi cho cậu ta, át hẳn sau này cũng sẽ bộc lộ ra những tiềm năng lớn. Mà hắn cũng sắp tỉnh rồi, lát sau nhà ngươi nên biết giữ ý tứ một chút. Thanh Phong cúi nhẹ đầu. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua, phía trên giường gỗ lúc này, Vĩ Phạm chậm rãi mở nhẹ hai mắt. Hắn mệt mỏi không biết đã trôi qua bao lâu, liền gắng gượng ngồi dậy. Đây là đâu? Vĩ Phạm chưa kịp định thần thì từ bên ngoài lại có người đẩy cửa tiến vào. Tiến đến là một vị lão giả, chính là chủ nhà trọ Vĩ Phạm đã gặp trước đó, và cũng là người đã dìu lấy hắn lúc hắn mất đi. Cậu tỉnh rồi, đã ổn. Vĩ Phạm chưa kịp phản ứng, lão giả đã lên tiếng hỏi. Tiếp đó Vĩ Phạm liền gật đầu, tâm thần phòng bị rồi vội hỏi, tại sao ông lại nhắm vào ta? Ông có thật là cụ ông ở nhà trọ? Bởi vì không muốn để Vĩ Phạm nghi hoặc, lão giả đã lên tiếng giải thích, chúng ta lại gặp nhau, mà quả thật ta không có cố ý gây hại đến cậu, chúng ta làm vậy chỉ là đề phòng. Đề phòng? Đề phòng người ngoài biết được nơi này. Lão giả thở dài, một bên nói tiếp, cậu có muốn nghe sự thật không? Đại loại, vì sao thế giới này lại không tồn tại tu tiên? Cái nguyên do phía sau là gì? Sự thật phía sau sao? Vậy nơi này là bên trong Cửu Huyền Sơn, một môn phái tu tiên. Vĩ Phạm kinh ngạc thầm nghĩ, nhưng khi hắn dự định lên tiếng thì nhất thời đã bị Thần Khải ngăn cản. Người này có thể tin tưởng được, ta không dám chắc nhưng người này thật sự không có ý xấu với ngươi. Sao ngươi lại dám chắc là như vậy? Nghe thấy câu hỏi từ Vĩ Phạm, Thần Khải liền truyền âm, nếu thật sự là xấu, ngươi nghĩ là bản thân vẫn còn khỏe sống mà ngồi đây nghe chuyện sao? trước tiên hãy nghe thử xem, có thể biết thêm ít nhiều thông tin, liền ít nhiều sẽ có lợi cho chúng ta sau này. Tất nhiên, Thần Khải dám chắc chắn như vậy là do chính hắn đã nghe thấy hết thảy cuộc trò chuyện của hai người trong lúc Vĩ Phàm ngủ. Mà từ bên ngoài, Vĩ Phàm lúc này đang sờ cằm suy ngẫm, sau đó cũng cân nhắc một chút rồi gật đầu đồng ý với lão giả. Tiếp theo hắn nhìn lão giả và nói, cũng được. Dù gì ta cũng không có ý xấu với bên ông, các ông nghĩ gì thì ta thật sự không biết, nhưng dù sao ta nghĩ ông thật sự không có ý xấu với ta. Lão giả hở môi cười nhẹ với những gì Vĩ Phàm đã nói, liền gật đầu và chuẩn bị mở lời. Nhưng vào đúng lúc này, từ bên ngoài, người gọi Thanh Phong cũng một đường bước vào. Đồng thời, Vĩ Phàm nhìn rõ người vào chính là kẻ đã đánh mình, hắn liền chỉ tay thẳng mặt mà nói, tiền bối hắn. An tâm, an tâm. Hắn sẽ không làm gì cậu đâu. Lão giả khẽ cười một tiếng. Mà về phần người đàn ông trung niên, vừa vào chưa rõ đầu đuôi đã là gật đầu chào hỏi, thật sự xin lỗi vì chuyện lần trước. Ta tên Thanh Phong, họ Tiêu. Tiêu Thanh Phong. Thanh Phong gật đầu thay cho câu trả lời của Vĩ Phàm. Tiêu Thanh Phong, cái tên này chắc chắn là người nơi khác. Người này quả thật nhìn rất lạnh lùng, theo như Thần Khải nói thì những người này không có ý xấu. Vậy chi bằng, trước tiên lợi dụng để kết thân, về sau ắt hẳn sẽ có lợi cho mình. Vậy hiện tại cứ cho qua trước, bọn họ nói gì nghe gì. Dù sao biết thêm được ít nhiều cũng tốt. Sau một lúc suy tư bên trong, Vĩ Phàm liền nhìn về phía Tiêu Thanh Phong, chắp tay chào hỏi. Hai vị tiền bối, xin lỗi vì sự mạo phạm của ta lúc trước, quả thật ta chỉ muốn tìm hiểu một ít thông tin về linh tài thôi. Trong lúc tìm kiếm nên ta mới. Tiếp theo, Vĩ Phàm bắt đầu tường thuật lại những chuyện trước đây của hắn và cả mục đích đến cứu Huyền Sơn này. Mặc dù hắn có che giấu chuyện của Thần Khải, nhưng đa phần những chuyện khác đều là sự thật. Đối với Vĩ Phàm, hắn nghĩ là nên kể rõ ra để người khác tin tưởng, giấu giếm không phải là chuyện tốt. Dẫu sao hai con người trước mặt Vĩ Phàm đều là tu tiên giả, hắn hiểu rõ được việc che giấu thân phận của bản thân ắt sẽ là điều ngu ngốc, quyết định thành thật ngay từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn cho hắn. Mọi chuyện là như vậy cho đến khi ta gặp mặt các vị. Vĩ Phàm lúc này thở ra một hơi, xem như đã tận tình kể rõ. Tất nhiên, mất một khoảng thời gian nghe Vĩ Phàm trình bày, vị lão giả và Tiêu Thanh Phong cũng không còn gì để nghi hoặc, họ thật sự tin những gì Vĩ Phàm đã nói. Nói đúng hơn, chính là bọn họ đã điều tra trước đó, nên không nghĩ Vĩ Phàm có thể nói láo. Tiếp sau Vĩ Phàm trên giường ngồi thẳng lưng, lần nữa lên tiếng, "Tiền bối, ta vẫn chưa biết tên của ông, vậy ta nên cứ gọi ông là gì?" "Cứ gọi ta là lão Bạch là được." Lão giả ngẩng đầu cười, khẽ đáp. Và cứ như thế, đôi bên bắt đầu ngồi lại rồi dành một khoảng thời gian dài trao đổi. Mà sau một hồi hỏi thêm thông tin, Vĩ Phàm cũng đã biết được một vài chuyện quan trọng và đáng kinh ngạc, đơn cử như, thứ nhất, hai người này không phải đến từ trái đất, mà bọn họ đến từ một cụm tiểu thế giới được gọi chung là nhân giới. Bởi vì ở trái đất có những lỗ hổng nên người bên ngoài có thể đi qua. Bất quá Lao Bạch cũng có nói, vì trái đất có cấm chế nên người tiến vào nơi đây không thể vượt quá tái thể kỳ. Dù có nén thực lực để tiến vào, nhưng một khi thi triển thần thông ắt hẳn sẽ bị thiên lôi đánh chết. Mặt khác, ở trái đất lại có nhiều nơi tồn tại lỗ hổng như Cứu Huyền Sơn, và đa số ở các lỗ hổng khác đều sẽ có một tổ chức hay bang phái ở phía sau canh giữ. Thứ hai, đa phần thế giới đều có một lượng pháp tắc riêng dùng để vận hành thế giới, nhưng vì trái đất từ lâu đã bị một vị đại năng thi triển đại trận dùng chính lượng pháp tắc đó để duy trì cấm chế, nên mới khiến cho trái đất có tình trạng như hiện tại. Lượng nguyên lực chỉ chiếm một phần nhỏ, cũng vì tác nhân này mà con người ở đây đã phát triển theo một đường lối hoàn toàn khác biệt. Vĩ Phàm có hỏi nhưng đến Lão Bạch cũng không biết được vị đại năng đó là ai, và vì sao lại làm như vậy. Thứ ba, theo như Lão Bạch nói, ở đây không chỉ có một lỗ hổng, vậy nên bọn họ không phải là tu tiên giả duy nhất tồn tại ở đây. Hơn trăm năm trước, một vài tông môn ở nhân giới muốn cử chúng đệ tử đến thế giới này hòng chiếm đoạt nó, nhưng cũng vì không thi triển được thần thông, nên bọn họ chuyển nhiệm vụ sang thành tìm tòi và quan sát thế giới này. Vì vậy cho nên, trái đất vẫn bình ổn và phát triển đến nay. Bọn họ tự lựa chọn cho mình từng địa điểm riêng, nằm sát hoặc là ngay trên chính lỗ hổng để xây dựng cứ điểm. Và đặc biệt, theo như thông tin, là mỗi năm lỗ hổng chỉ mở ra đúng một lần duy nhất. Cuối cùng, chính là về lọ thuốc. Quả thật rất đúng như những gì Vĩ Phàm đã nghĩ, là bọn họ muốn dùng thứ này xâm nhập vào thế giới để tìm xem có tu tiên giả ở thế giới này hay không, nếu có sẽ thu nạp bọn họ thành đệ tử để dạy dỗ và đặc biệt là để kiếm kinh tế, duy trì sự tồn tại của tông môn cấp thấp ở thế giới này. Cũng vì điều đó, nên ban đầu bọn họ chỉ muốn xem xét thực lực của Vĩ Phàm. Đương nhiên cũng vì hắn là người duy nhất tại trái đất biết đến tu tiên. Ban đầu là muốn xem cậu có phải là gian tế của những tông môn khác hay không, nhưng ai ngờ rằng, cậu thực sự đến từ thế giới này. Lão giả như không dám tin, tường tận kể lại, trong lời nói còn có chút áy náy. Tất nhiên, Vĩ Phàm nhận thấy lão đầu tử này cũng đang có ý ăn năn nên hắn lập tức mở lời ngay, người không biết không có tội, cứ coi như đây cũng là cái duyên gặp gỡ. Mặc dù hơi đau nhưng vạn bối rất vui, bởi vì đã gặp được những tu tiên giả như mình. Thật vậy, dù có bị thương khá nặng nhưng ít nhiều Vĩ Phàm và Thần Khải cũng đã nắm được một vài thông tin quan trọng. Những điều thắc mắc của hắn về thế giới này cũng dần được sáng tỏ, nên cái giá bỏ ra cơ hội cũng khá là đáng giá. Vĩ Phàm tự nhiên xem việc này chính là cơ duyên ông trời ban cho. Hiện tại, hắn vừa biết được thông tin và vừa quen biết được với những con người này, về sau nếu hắn rời đi thế giới, tất nhiên sẽ có thêm người giúp đỡ. Đặc biệt ở chỗ, vì những người này cũng đã tin tưởng hắn, vậy thì dại gì hắn không kiếm cơ nán lại đây để đòi tiền thuốc. Dù không cho nhưng ít nhiều cũng có thể giúp hắn nán lại ít lâu để tu luyện, có khi sẽ đột phá lên được vài cấp cũng nên. Hễ đôi bên gặp nhau thông qua sự hiểu nhầm, thì người được lợi lúc nào cũng là người bị đánh mà. Chương 22, sư đồ, Huyền Cực Cốc sau khi được giải đáp tất cả vấn đề, Vĩ Phàm đại khái đã nắm rõ hơn về mọi chuyện. Bất quá, hiện tại hắn vẫn chưa dám tin là lâu nay những người tu tiên vẫn là đang ẩn mình và sống chung với nhân loại. Không chỉ có một mà là rất nhiều bang phái tông môn từ thế giới khác đến. Chuyện thế giới này ban đầu đồng dạng như bao thế giới, chỉ vì một đại năng làm ra hết thảy cải biến càng là khiến hắn thêm phần hiếu kỳ hơn. Dự là sau này khi hắn cường đại hơn thì phải một lần tìm hiểu nguyên do đằng sau. Tôi thật sự rất muốn được chu du khắp nơi, khám phá mọi vùng đất nên để thực hiện, tôi cần phải mạnh lên. Mạnh hơn nữa. Ánh mắt nhìn xa xăm, Vĩ Phạm thật lòng nói ra những lời hắn nghĩ. Đồng thời nghe Vĩ Phạm nói lên những lời này, Bạch Lao cũng là lên tiếng, vậy cậu tính sẽ làm gì và đi đâu, sau khi vết thương lành lại. Sau lần gặp mặt với Tiêu Thanh Phong, Vĩ Phạm mặc dù bề ngoài không nhiều thương tích nhưng bên trong lại tổn hại khá nặng. Chấn động từ màn trực diện với hỏa bằng công kích đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn. Dù muốn dù không thì tạm thời hắn sẽ phải tỉnh dưỡng để khôi phục. Tuy trong đầu là thầm nghĩ sẽ nán lại, nhưng bên ngoài Vĩ Phạm vẫn cười rồi lắc đầu, nói, tôi vẫn chưa quyết định là sẽ phải đi đâu. Có lẽ là kiếm một nơi nào đó để tu hành, tránh khỏi thế sự. Nghe vậy, Bạch Lao gật đầu, ngay sau liền thở dài ra một hơi. Thanh niên trai trắng mà không biết được hướng đi của bản thân, vậy thì đừng có nói rõ ra mục tiêu của mình cho người khác nghe. Người lên tiếng là Tiêu Thanh Phong. Ngay từ lúc đầu hắn đã đứng ở đây và chưa hề lên tiếng, nhưng khi nghe Vĩ Phạm nói là không biết hướng đi của bản thân, hắn lại bất ngờ nổi nóng. Thanh Phong. Đồng thời Bạch Lão nhận thấy Thanh Phong nổi nóng với Vĩ Phạm, liền có ý gọi để ngăn hắn dừng lại. Bất quá Thanh Phong lúc này đã bỏ ngoài tai, hắn tiến đến trước mặt Vĩ Phạm, thẳng thừng lên tiếng, đã là nam tử thì phải có chí hướng và mục tiêu riêng của mình, như vậy mới là nam tử hắn. Ngươi có chí hướng nhưng không biết đường lối. Nói lại ta nghe, ngươi muốn gì? Tên này, hắn muốn mình nói rõ sao? Mình thật chỉ muốn mạnh hơn, muốn được sống sáo, muốn tự do tự tại và không sợ bị người ức hiếp. Vĩ Phạm im lặng tự nghĩ một hồi lâu, lúc này lập tức nhìn thẳng vào Thanh Phong, nắm chặt lại hai tay, đáp, vì hiện tại tôi chưa đủ mạnh nên mới bị thương, mới bị ức hiếp. Nhưng ngay tại đây, tôi hứa với ông, sau này tôi chắc chắn sẽ cường đại và đánh bại được ông. Mặc dù thân thể vẫn còn đang bị thương không thể đứng, nhưng Vĩ Phạm vẫn gắng gượng đứng thẳng người dậy, ánh mắt càng thêm kiên định. Tuy tôi không có thiên phú tốt, không phe không phái, nhưng chắc chắn tôi sẽ đánh bại ông và đủ cường đại để sau này có thể bảo vệ những người mà tôi yêu quý. Cường đại để không một ai phải khi dễ. Có thể ông nói đúng, tôi hiện tại vẫn là mơ hồ không biết hướng đi, nhưng tôi sẽ cho ông thấy, Vĩ Phạm này sau này sẽ đi được đến đâu. Đây chỉ là bước khởi đầu của Vĩ Phạm này mà thôi. Nói đến đây, có lẽ trong đầu Vĩ Phạm đã xuất hiện hình ảnh của một người. Người thực sự quan tâm hắn, người khiến hắn thay đổi rất nhiều. Hắn không phải là trang cái gì để được coi trọng, mà đã nói ra những mong muốn của bản thân. Còn nữa, đó là những gì ẩn sâu bên trong tâm can hắn. Có lẽ hắn đã khác trước đây, biết suy nghĩ và kiên định hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn mới hiểu rõ, chính là bản thân không được phép búng đốc. Hắn hiện tại chỉ muốn cường đại một đường, dù tay có phải dính máu, tàn nhẫn hắn cũng mặc. Mà về phía Tiêu Thanh Phong, ông trừng mắt nhìn vào Vĩ Phạm, sau một hồi lại tự nhiên mỉm cười. Ha ha, a nam tử hắn liền phải như vậy. Ta chờ ngươi. Bất quá trước hết. Nói đoạn, Tiêu Thanh Phong một khắc nhìn lướt qua Bạch Lão, nhất thời đặt tay lên vai Vĩ Phạm và nói tiếp, ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta, trở thành một phần tử của Huyền Cực Cốc hay không? Ông ho khan rồi nói tiếp, mặc dù ta chỉ đảm nhiệm chức vị cốc chủ nhỏ nhoi, nhưng ta chắc chắn sẽ có thể giúp ngươi mạnh hơn. Tiêu Thanh Phong thẳng thắn muốn Vĩ Phạm nhận hắn làm thầy. Tất nhiên, Vĩ Phạm kinh ngạc với những lời Thanh Phong nói ra, hắn không dám tin là người này lại thật sự muốn nhận mình làm đồ. Đúng vậy, Vĩ Phạm cần nhận người này làm sư phụ. Nếu muốn nán lại và mạnh hơn nữa, việc nhận người này làm thầy là bước đầu, thực sự cần thiết. Đó là vinh hạnh của con. Đệ tử xin kính bái sư phụ, kính bái Bạch Lao tiền bối. Vĩ Phạm không ngần ngại mà quỳ rạp xuống dưới, chắp tay kính cẩn bái một lạy. Nhắc đến Tiêu Thanh Phong, ông là cốc chủ của Huyền Cực Cốc, được trưởng môn của môn phái Huyền Cực Tông ở nhân giới cử đến trái đất để giám sát. Sau khi cha ông, vị cốc chủ đầu tiên mất thì ông là người thay thế, tính đến nay cũng đã được gần 20 năm. Lúc này, Thanh Phong và Bạch Lao mỉm cười, gật đầu hài lòng. Đứng lên đi. Thanh Phong dịu Vĩ Phạm đứng dậy và nói. Sau màn nhận sư đồ, Bạch Lao ngồi bên cạnh giường cũng chậm rãi đứng dậy. Thôi, chúng ta ra ngoài để Vĩ Phạm nghỉ ngơi. Thanh Phong, chúng ta đi. Tiếp đó Vĩ Phạm liền cúi chào Bạch Lão và người sư phụ mới của mình. Đồng thời hai con người cũng đã chậm rãi rời khỏi phòng. Vậy từ bây giờ, mình chính thức là người nơi này, thật sự dễ dàng như vậy. Vĩ Phạm vẫn có chút nghi ngờ, nhất thời tự hỏi rồi đi tới đóng lại cửa phòng. Ngươi tính làm gì tiếp theo? Một đoạn thời gian xem xét không có ai nghe lén ở bên ngoài, Thần Khải liền lên tiếng dò hỏi suy tính của Vĩ Phạm. Nghe vậy, Vĩ Phạm lập tức truyền âm cho Thần Khải, nói, ngươi không phải cũng biết vài phần rồi sao? Theo như Tiêu Thanh Phong và Bạch Lão giảng thuật, mỗi một năm cánh cổng thông với trái đất và nhân giới mới được mở ra một lần. Nói đến đây, Vĩ Phạm nằm xuống giường, hai tay đưa lên che chán. Chi bằng, chúng ta trước tiên cứ ở lại đây, đến khi ta đạt đến tái thể kỳ rồi tính đến chuyện rời khỏi thế giới này. Ta đã hứa là giúp ngươi quay về, nên ta chắc chắn sẽ thực hiện vì ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần cố gắng kiên nhẫn thôi. Hi hi, ngươi nghĩ ta không chờ đợi được ngươi? Thôi, ngươi lo phần ngươi đi. Thần Khải nghe Vĩ Phạm nói vậy, chỉ đáp. Tiếp theo hắn muốn nói thêm gì đó nhưng nghĩ lại rồi nên thôi, ngay sau liền im lặng không nói. Mà này, ngươi nghĩ vì sao bọn họ lại nhận ta? Vĩ Phạm vẫn là ngờ vực, sau vài phút suy nghĩ liền hỏi. Thấy vậy, Thần Khải chỉ nhàn nhạt, đáp, không dám chắc, nhưng bọn họ thật sự chỉ muốn tài bồi ngươi. Dù sao ngươi là người duy nhất trên thế giới này có thể tu tiên. Chỉ vậy thôi sao? Mà xem ra, chuyện này để sau hắn nghĩ, trước hết cứ lợi dụng thời cơ mà tu hành. Vĩ Phạm thở ra một hơi rồi nói tiếp. Tiếp theo, mình là phải cố gắng dưỡng thương, sau đó phải một chuyến đi khám phá nơi này. Nói rồi, hắn đồng dạng là an tâm một chỗ mà dưỡng thương. Nhoáng cái, một tháng thời gian nhất thời trôi qua nhanh chóng. Trong một tháng này, Thanh Phong và Bạch Lao đều luân phiên đến gặp Vĩ Phạm. Một mặt là để xem xét vết thương, một mặt là giảng dạy hắn cách tu luyện làm sao cho đúng, ít nhiều hắn là người tự mình bước vào con đường tu tiên và không có ai chỉ dạy trước đây. Sau một tháng, Vĩ Phạm đã nắm bắt được những thông tin quý giá về thế giới của hắn và nơi được gọi là nhân giới. Thí dụ như, chuyện những người thám hiểm bước vào Cửu Huyền Sơn mà không quay lại, thực chất là những tu tiên giả như hắn đến đây để tìm hiểu, nhưng đa phần đều là gian tế từ nơi khác đến. Còn nữa, theo như Tiêu Thanh Phong nói, những đệ tử Huyền Cực Cốc hiện tại đều là người từ nhân giới đi qua để tu luyện, sau khi đạt đến tái thể kỳ sẽ lại được gửi qua tông môn ở nhân giới, được gọi là Huyền Cực Tông để học tập và tu luyện tiếp. Mà Vĩ Phạm sau này cũng sẽ tương tự như vậy. Nhân số hiện tại của Huyền Cực Cốc sắp xỉ gần 400 người, tính luôn cả hắn, nhưng đa số đều là từ luyện thể kỳ tầng thứ 3 đến gần đạt tái thể kỳ mà thôi. Ngoài những vấn đề đó ra thì phải thừa nhận rằng, mặc dù bên ngoài Cửu Huyền Sơn được cho rằng là có vẻ tăm tối, nhưng bên trong Huyền Cực Cốc lại khác xa một trời một vực. Cỏ cây tươi tốt, không khí trong lành, cảnh sát được ví như tiên cảnh, cộng với những lối kiến trúc mang hơi hướng phương đông cổ kính nữa. Thật sự nơi này như là tiên cảnh vậy. Thêm một vấn đề ngoài lề mà Thần Khải đã nói với hắn, rằng người tên Bạch Lao có vẻ thần bí. Tuy nhiên, khi hắn tìm hiểu từ Tiêu Thanh Phong mới biết được, Bạch Lao lại chính là hậu nhân của một vị tu tiên giả rất cường đại, mà người đó cũng xuất phát từ trái đất này vào vạn năm trước. Chính vì vậy, Bạch Lao muốn quay về nơi cha sinh đất tổ để sống một cuộc sống an nhàn cho hết đời. Lúc này, Vĩ Phạm trên giường ngồi, đồng thời đưa tay ra trước để Tiêu Thanh Phong bắt mạch. Hồi lâu không thấy ông lên tiếng, Vĩ Phạm liền hỏi, sư phụ, thế nào rồi ạ? Nghe vậy, Tiêu Thanh Phong gật đầu, ông mỉm cười rồi hài lòng lên tiếng, tốt, rất tốt. Sau một tháng trị liệu, thân thể của con đã khỏi hẳn. Mà không chỉ vậy, con còn có thể đột phá đến luyện thể kỳ tầng thứ 6, ha ha ha, như vậy rất tốt. Đa tạ sư phụ, cũng nhờ mọi người chiếu cố. Vĩ Phạm bình thản đáp lời. Ừm. Thanh Phong gật đầu, nhớ tiếp tục phát huy. Mà trong một tháng này, con đã quen dần với cách sống ở nơi này hay chưa? Sư phụ an tâm, con đã dần quen thuộc với Cửu Huyền Sơn này. Ngoài vấn đề không sử dụng được điện thoại, những việc khác không có vấn đề. Gần đây con cũng một ít tìm hiểu về nơi này. Được Tiêu Thanh Phong dò hỏi, Vĩ Phạm cũng chỉ gật đầu, trung thực đáp lời. Vậy là tốt. Thôi, ta không phiền con nghỉ ngơi, ta đi gặp Bạch lão một ít bàn chuyện. Lời nói vừa xong, Thanh Phong chắp tay ra phía sau, chậm rãi rời khỏi. Chật, cuối cùng cũng được thoải mái. Vậy là ngày mai, mình sẽ chính thức được đi ra ngoài tu luyện rồi, háo hức quá đi. Vĩ Phạm thả lỏng vai thở phào, nhẹ giọng chờ mong. Lại thêm một ngày nhàm chán trôi qua. Vĩ Phạm lúc này mặc trên người một bộ võ phục màu trắng, trên ngực áo có thêu một ký tự, đây là ký tự riêng dành cho đệ tử Huyền Cực Cốc. Tiếp theo, Vĩ Phạm chẳng nói chẳng rằng mà hăng hái rời đi khỏi phòng. Ai dô, Vĩ Phạm sư minh, chào buổi sáng. Người bất ngờ chào Vĩ Phạm là một người thanh niên, có vẻ như nhỏ tuổi hơn hắn, bề ngoài giản dị và có thân hình khá cân đối. Dĩ nhiên Vĩ Phạm chỉ gật đầu chào, không nán lại mà tiếp tục rời đi. Kỳ thật, Tiêu Thanh Phong trước đây chưa từng nhận ai khác làm đệ tử, Vĩ Phạm lại là người đầu tiên nên rất được nhiều người xung quanh tôn trọng. Trong những người này, mặc dù có vài người lớn tuổi hoặc vào Huyền Cực Cốc sớm hơn hắn, nhưng vẫn gọi hắn là sư minh, cũng chỉ vì để tỏ lòng tôn kính với vị cốc chủ. Mới sáng sớm sư phụ gọi ta có chuyện gì ấy nhỉ? Đưa ta đi tham quan một vòng sao? Vĩ Phạm đội lẩm bẩm tự nói. Cùng lúc này, hắn một mình đang lướt trên mặt đất mà chạy, băng qua những tòa sơn phong, tiến sâu vào bên trong một vùng rừng nhỏ. Dường như hắn đang di chuyển đến một nơi nào đó. Sau một lúc di chuyển, Vĩ Phạm hiện tại đã đặt chân tới một hang động. Bao bọc xung quanh hàng là một đầm sen, nếu nhìn từ trên xuống thì cái hang cứ như là một đóa hoa sen cỡ lớn vậy. Động đài sen lúc đầu, Vĩ Phạm không hề biết vì sao nơi này được gọi như vậy. Tuy nhiên, sau khi được Thanh Phong giảng thuật hắn mới hiểu, nơi này ban đầu chỉ là một đầm sen, nó được chính tay Tiêu Thanh Phong dựng nên và lấy ý tưởng từ hoa sen trong đầm. Tuy có nhỏ, nhưng để dành làm địa điểm thư giãn và tu hành, suy đi nghĩ lại thì xem ra cũng là có chút ý tứ. Mà tại thời điểm Vĩ Phạm đến nơi, một giọng nói cũng là bất ngờ phát ra từ bên trong hang, "Vĩ Phạm, con tiến vào đây." Nghe thấy, Vĩ Phạm vô tư chắp tay tiến vào mà không suy nghĩ hay quan sát xung quanh. Cơ hồ là vì diện tích khá khiêm tốn, nên thời gian để hắn nhỏ ngó nói thật là cũng chẳng có. Vừa vào đã thấy sư phụ rồi còn đâu. Hắn một đường tiến vào bên trong, sau khi bắt gặp Tiêu Thanh Phong đang ngồi thiền phía trên một tảng đá lớn, liền không người và chắp tay lên tiếng, sư phụ cho gọi con. Sau một hồi lâu không động tĩnh, Tiêu Thanh Phong lúc này mở ra hai mắt, đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng rồi nhẹ giọng, sắp tới ta sẽ rời đi trái đất, vì tông môn ở nhân giới có lệnh triệu tập và để giải quyết những vấn đề của chính ta. Kế tiếp, Thanh Phong liền tiến đến và đặt tay lên vai Vĩ Phạm. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Lần sau quay lại, ta muốn thấy con ít nhất phải gần đạt đến tái thể kỳ. Như vậy được chứ? Vĩ Phạm gật đầu. Tạm thời con cứ ở đây tu luyện. Vài ngày nữa, sau khi thông đạo mở ra, ta sẽ đi ngay. Mặc dù hiếu kỳ và muốn biết vì sao lại đột ngột như vậy, nhưng Vĩ Phạm cơ hồ là không có quyền hỏi, hắn không nhất thiết phải quan tâm đến những vấn đề riêng của người khác. Tiếp đó, hắn chỉ đơn giản là ôm quyền và không lời, chúc Tiêu Thanh Phong rời đi bình an. Đồng thời Tiêu Thanh Phong mỉm cười và cũng đã lập tức rời đi. Về phần Vĩ Phạm, sau khi Tiêu Thanh Phong rời đi, hắn nhất thời buột miệng mà nói, nhận mình làm đồ chỉ được một tháng thời gian, tin tưởng để mình ở đây. Tiên giả đều tin người như vậy sao? Thật quá là nhanh đi. Chương 23, thông đạo đã mở. Hết cách, trước tiên cứ theo chỉ thị mà làm, bên trong này tu luyện vậy. Sau một màn thở dài, Vĩ Phạm đi vào lại bên trong, lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh thạch hang đèn treo chiếu sáng, rồi đảo mắt một vòng xem xét xung quanh và buột miệng cảm thán một chặng dài. Không thể dùng đèn điện nên chuyển qua đèn dầu, bên trong cũng không thêm cái gì đặc biệt. Xem ra, nơi này chỉ tương tự như một cái hang bình thường, không hơn không kém. Mà sư phụ cũng kỳ lạ, nhắc nhở ta trong này tu hành, nhưng lại không nói là làm thế nào để tu. Ta nên bắt đầu làm gì trước tiên đây? Vĩ Phạm hiện tại có chút buồn bực, không mấy hứng thú với cách bài trí bên trong hang động. Mà quả thật, bên trong hang khoảng trống không nhiều, vật dụng sơ sát vài món, chỉ duy nhất có một tảng đá vương bức chính giữa an ổn nằm. Đồng thời phía trên là trải thảm đỏ, cũng chính là nơi dùng để an vị tu hành. Mà tại đây, thật không như Vĩ Phạm tưởng tượng về mật thất tu hành tương tự như trong phim, trên tường khắc võ công, mật thất bí mật vũ khí, căn phòng bằng đá nghỉ ngơi, cơ hồ nơi này chỉ khác hang động bình thường ở chỗ, là có gắn thêm đèn và trải thảm đỏ ra mà thôi. Nơi này không mang nét đặc biệt nào, có lẽ là do chính Tiêu Thanh Phong thích sự giản dị, hoặc có lẽ là hắn chỉ có đôi nét sáng tạo ở mức độ khiêm tốn. Chợt, động đài sen. Tên đẹp, cảnh sát bên ngoài thơ ngộng, nhưng bên trong quả thật tầm thường. Lắc đầu nói xong, Vĩ Phạm liền một bước đi tới rồi ngồi xếp bằng trên tảng đá vương bức, chuẩn bị nhàm chán tu hành. Cứ như vậy, thời gian nhất khắc thoi đưa, Vĩ Phạm một mình nán lại bên trong hang động, an ổn tu hành suốt một tuần dài tẻ nhạt. Trong thời gian này, Thanh Phong đã có vài lần quan tâm đến nơi này thăm hỏi, chỉ dạy hắn nhiều điều sai sót, đồng thời là tài bồi cho hắn thật nhiều đan dược hỗ trợ. Và trong một tuần thời gian này, hắn đã không rời khỏi hang nửa bước mà chỉ chuyên tâm tu luyện nâng cao tu vi và tiếp thu chỉ giáo từ Tiêu Thanh Phong. Đồng dạng là một chỗ nuốt thật nhiều đan dược. Ở thời điểm hiện tại, Vĩ Phạm ngay ngắn ngồi xếp bằng, vẫn là bận trên người bộ y phục dành cho các chúng đệ tử của Huyền Cực Cốc. Tại Huyền Cực Cốc nhỏ nhoi này, bởi vì không có phân chia là nội môn đệ tử hay ngoại môn, nên y phục tương đối là đều như nhau. Bộ y phục được may từ vải tơ tằm và được thiết kế như là võ phục. Với tà áo dài, buộc lại bằng thắt lưng vải, y phục có màu trắng đục, phía ngực trái là ký hiệu của Huyền Cực Cốc. Tất cả đều tương tự như nhau, ngoại trừ Vĩ Phạm là một bộ y phục màu trắng thuần. Trước đây khi mới nhập môn, Vĩ Phạm luôn theo hỏi sư phụ là nhất định hắn cũng phải có cho bằng được một bộ y phục như các đệ tử khác. Ban đầu Tiêu Thanh Phong có nói là, bởi vì hắn là đệ tử của cốc chủ nên không cần câu nệ, mặc gì cũng được. Tuy nhiên, Vĩ Phạm đã nhất quyết không đồng ý, hắn muốn là cũng phải có cho bằng được một bộ như thế. Và quả nhiên ngay sau, Tiêu Thanh Phong phải cấp tốc thiết kế cho hắn một bộ y phục tương tự, bất quá y phục lại có màu trắng thuần, vì Thanh Phong cho rằng đệ tử của cốc chủ phải khác những đệ tử thông thường. "Vĩ Phạm, ngươi ngừng tại đây là được rồi." Trong khi Vĩ Phạm vẫn đang tu luyện, Thần Khải đã nhất thời lên tiếng, mà trong lời nói của hắn còn là ẩn chứa một phần ngữ âm khó chịu. Lúc này, Vĩ Phạm vẫn ngồi thiền trên bệ đá, trên trán còn là đọng lại những giọt nhỏ mồ hôi. Khi nghe thấy thanh âm của Thần Khải, hắn đã chậm rãi mở ra hai mắt và điều hòa phần nội lực, liền nói: "Được thôi." Tiếp theo, hắn móc ra một lọ đan dược từ trong túi áo, đây là loại đan dược giúp cơ thể bổ sung thêm nguyên lực, được gọi là khí linh đan, sang tiện bốc lấy vài viên bên trong rồi ăn lấy ăn để. Tiêu hóa xong vài viên đan dược tối màu, hắn thở nhẹ ra một hơi thỏa mãn, sau đó mới ung dung lên tiếng hỏi: "Sao? Ngươi có gì muốn nói với ta? Không lâu nữa ngươi sẽ đạt đến luyện thể kỳ tầng thứ 7, ngươi nên chú tâm hơn về việc học cách cân bằng phần nội lực bên trong, cũng như độ hoàn mỹ cảnh giới." Thần Khải từ tốn đáp: "Ý của ngươi là sao?" Tiếp sau câu hỏi hiếu kỳ từ Vĩ Phạm, Thần Khải liền chậm rãi giảng giải ý nghĩ của bản thân: "Ta thấy ngươi hiện tại quá ỷ lại vào đan dược. Ta biết, ngươi đang rất phấn khích khi có thể dùng đan dược để tăng nhanh tu vi, nhưng điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình đột phá của ngươi. Ngươi cũng biết là dụng tốc bất đạt." Nói đoạn, Thần Khải trầm tư một hồi lâu rồi lại nói: "Cũng như một con gà vậy, nếu như được nuôi dưỡng và rèn luyện đúng cách thì nó sẽ trở thành một con gà chiến. Còn nếu cung cấp cho nó quá nhiều thức ăn và luôn được nghỉ ngơi, bồi dưỡng, nó sẽ trở thành một con gà hầm, là gà lấy thịt." Đứng hình sau khi nghe rõ, Vĩ Phạm dường như đã ngốc trệ với những gì Thần Khải nói. Có điều là hắn đại khái đã hiểu tên này là muốn ám chỉ điều gì. Cùng với một cái cười gượng, hắn lúc này liền đáp lời: "Này Thần Khải, ngươi cũng quá xem thường ta rồi đấy." Hắn đưa tay che miệng và ho lên mấy tiếng. "Ta cũng đâu phải thằng đốc, ngươi chỉ cần nói rõ cho ta là được. Đâu nhất thiết phải lấy ví dụ, xem ta như hải tử nhu nhu đâu." Nói qua ý của Thần Khải, hắn nhận thấy trong thời gian ngắn mà Vĩ Phạm đã sử dụng và ăn quá nhiều đan dược. Bình thường, đan dược rất có lợi cho các tu tiên giả ở nhiều khía cạnh như giúp đỡ đột phá, trị liệu, thúc đẩy và khai khiếu. Nhưng nếu tu tiên giả lạm dụng quá nhiều, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến căn cơ, có khả năng là cả về thiên phú sau này. Mà nhắc đến thiên phú và căn cơ, mỗi người sinh ra thường sẽ được ban một loại thiên phú riêng biệt. Nếu là phàm nhân, thiên phú đó là những tài năng đặc biệt như cầm, kỳ, thi, họa, ca, vũ, cường. Bất quá đối với những tu tiên giả, thiên phú lại là thứ quyết định hết thảy, thể hiện qua khả năng vận dụng nguyên lực, nhục thân tiềm lực vượt trội, linh căn dị năng. Người có thiên phú càng cao sẽ đi được con đường tu đạo càng cao. Thiên phú quyết định sự cường đại của mỗi cá nhân, nó là thứ không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi một cách đơn giản. Đồng thời về căn cơ, đó lại là quá trình, kiến thức hiểu biết về đạo mà mỗi tu tiên giả phải tự bồi tụ tạo thành. Tất nhiên, với những điều này, người có ngụy linh căn và thiên phú kém như Vĩ Phạm thì rất cần đến năng lượng, nhưng nếu lạm dụng quá nhiều lại là không tốt. Bởi vì, tu đạo là quá trình rèn luyện thân thể với thiên địa, sinh ra đạo niệm, ban phát sự cường đại. Nếu một người chỉ lạm dụng sự giúp đỡ từ đan dược để tu đạo, vậy thử hỏi, sẽ đi được bao xa? Đan dược được sinh ra là công cụ giúp đạo nhân ổn định tiến về phía trước, chứ không phải là đầu xe ngựa giúp đạo nhân qua đường. Ý của ngươi là ta không nên dùng quá nhiều đan dược đi bồi bổ. Vĩ Phạm lúc này đứng bật dậy, chắp hai tay ra sau rồi nói, ý của ngươi là lạm dụng nó nhiều sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện của ta, ảnh hưởng đến thiên phú vốn yếu kém của ta. Mặc dù nó giúp ta nhanh tăng cao tu vi, nhưng cũng chính là thứ giúp tu vi của ta không bằng ai. Ý của Vĩ Phạm ở đây là, dù tăng nhanh tu vi nhưng chắc chắn sẽ yếu hơn những người có cùng cấp độ, thay vì ngồi một chỗ khổ tu và ăn đan dược sống qua ngày, ta nên ra bên ngoài liều mạng. Tu tiên cũng là vì kỳ ngộ. Đại loại như vậy, đúng chứ? Sao ngươi mà ngươi hiểu được vậy là tốt. Thần Khải đôi phần ngạc nhiên vì Vĩ Phạm đã hiểu được tâm ý của hắn. Vĩ Phạm lúc này cũng liền trầm tư suy nghĩ. Mình quên bộ này, trong các chuyện tu tiên, dùng đan dược quá nhiều sẽ có hại cho tu tiên giả. Như các công tử bột trong chuyện, bọn chúng luôn dùng đan dược để tăng cao tu vi, rồi cuối cùng đều bị nhân vật chính là người khổ tu rèn luyện ngay từ đầu hành cho ra bã. Nếu là vậy, ta cũng không thể đi sai đường được. Cũng may có Thần Khải nhắc nhở ta mới nhớ ra. Vĩ Phạm à, tăng tu vi nhanh là tốt nhưng cũng phải chú ý chứ, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Đồng thời sau một đoạn suy tư, hắn lại cười nói, Thần Khải, thật sự cảm ơn ngươi. Cũng may là ta thông minh, chứ người bình thường nghe ngươi giải thích chắc cũng phải té ngựa, ha ha ha. Không thấy Thần Khải phản bác, Vĩ Phạm vươn vai rồi thở dài, thôi, đi ra ngoài thay đổi tâm trạng nào. Nói rồi, hắn liền sải từng bước đến trước cửa hang động, mày mò trên vách tường hang động một lúc lâu. Nút bấm mở hang, ta nhớ là ở ngay bên cạnh cửa hang mà nhỉ. Đâu rồi? Tiếp đó hắn chợt cười. À, đây rồi, quá hiện đại. Kỳ hỉ. Sau một cú chạm tay vào phần đá nổi trên tường, cánh cửa bằng đá phía trước miệng hang đột nhiên rung động, đồng thời chậm rãi chia cắt và khai mở. Vĩ Phạm sư minh, hôm nay chính là ngày thông đạo sẽ mở, sư phụ cho gọi đến. Tại thời điểm Vĩ Phạm định rời khỏi động phủ, bên ngoài nhất thời có tiếng gọi vọng vào. Thông đạo mở vào hôm nay sao? Nghe xong lại lẩm nhẩm trong miệng, Vĩ Phạm chỉnh sửa lại y phục trên người, vội chạy ra bên ngoài. Chú vừa nói gì? Thông đạo mở rồi. À, xin lỗi Vĩ Phạm sư minh, tại đệ không phải là người của trái đất này nên. Nghe Vĩ Phạm hỏi, người thanh niên đứng ngây ra, sau một lúc lại gãi đầu và cười đáp. Mà nói đến đệ tử của Huyền Cực Cốc, cơ hồ bọn họ chủ yếu là từ nhân giới đến. Những người này trước đây đa phần đều là phàm nhân, được một số tông môn chiêu mộ, nếu là người có thiên phú nổi trội sẽ được trực tiếp đưa vào tông môn, nhưng nếu yếu kém thì liền được gửi qua trái đất. Như là người thanh niên có làn da ngăm đen và thân hình gầy gò này, hắn là từ nhân giới đến đây chưa được bao lâu, nên vẫn chưa nắm rõ được cách ăn nói và xưng hô ở trái đất này. Xin lỗi, ta quên. Vậy thông đạo đã mở rồi. Vĩ Phạm ho khan, nhất thời cười nói. Người thanh niên cũng gật đầu. Ta hiểu rồi. Ta sẽ trực tiếp đến. Lời nói vừa xong, Vĩ Phạm lập tức một đường rời khỏi động đại sen. Hắn chạy bộ đường dài và băng nhanh qua một rừng tre xanh mát, trong đôi mắt lúc này lóe lên sự mong chờ. Mà ngay khi vừa băng qua rừng tre, hiện lên trước mắt hắn là những tòa sơn phong đứng vững, tất cả đều mang đến một sự huyền ảo ẩn chứa bên trong. Chính giữa lại mọc ra nhất tòa sơn phong khổng lồ, phía trên xây dựng một tòa cung điện sắc đỏ nguy nga. Đây là nhà hắn, Huyền Cực Cốc. Nơi có những con người thật sự quan tâm đến hắn như là người thân, cho hắn cái cảm giác bản thân chưa từng có, chính là một đại gia đình. Cứ như là mơ vậy. Có ngày ta lại được tu tiên, ở một thế giới mà tất cả những thứ huyền ảo đều được cho là dị đoan, là ảo tưởng. Vĩ Phạm ngừng lại một lúc nhìn, bất chợt mỉm cười. Chu Vĩ Phạm, luyện thể kỳ tầng thứ 6. Lúc này, Vĩ Phạm thật nhanh tiến đến, nhìn phía trước cung điện tấp nập chúng đệ tử. Kế đó hắn xuyên qua đám đông với những cặp mắt ngưỡng mộ nhìn, đi đến trước mặt Bạch Lao và Tiêu Thanh Phong. Sư phụ, Bạch Lao. Đệ tử Vĩ Phạm, kính bái. Hắn lập tức không người, chắp tay hành lễ. Thanh Phong, ngươi cũng có mắt nhìn người đấy. Chỉ gần một tuần mà Vĩ Phạm sắp đạt đến tầng thứ 7 của luyện thể kỳ rồi. Tốt, thực sự rất tốt. Bạch Lao dò xét qua một vòng cơ thể của Vĩ Phạm liền gật đầu hài lòng, rồi vớt bộ râu trắng dài mà cười nói. Đồng thời Tiêu Thanh Phong lúc này cũng gật gù tương tự, sau đó với giọng điệu có vài phần nghiêm nghị, hắn nói, Vĩ Phạm, con lại đây. Vĩ Phạm cúi đầu, tiến đến gần. Hôm nay là ngày đầu con nhìn thấy thông đạo đúng không? Tiêu Thanh Phong đặt tay lên vai Vĩ Phạm, trầm ấm lên tiếng. Dạ vâng. Cùng cái gật đầu của Vĩ Phạm, Thanh Phong lần nữa nói, những điều cần nói ta đã nói với con rồi. Hôm nay là ngày ta chính thức bay lại nhân giới và có thể một năm sau mới trở về. Nhưng ta hy vọng sau khi ta trở lại, con phải thật nhanh chóng đạt đến tái thể kỳ mà đường đường chính chính bước vào Huyền Cực Tông và đánh bại ta. Vĩ Phạm kiên định gật đầu, xem như đã đồng ý với những gì Tiêu Thanh Phong yêu cầu. Thấy vậy, Thanh Phong lại nhìn sang Bạch Lão, nói, Bạch Lão, giúp ta chỉ bảo cho Vĩ Phạm và Huyền Cực Cốc một đoạn thời gian. Ngươi an tâm, ta chắc chắn sẽ giúp. Bạch Lão gật đầu đáp. Thông đạo cũng chuẩn bị mở ra rồi. Thanh âm vừa dứt, từ phía bầu trời tối đen mây mù, một điểm sáng bất chợt lóe sáng, khiến tất thể mọi người bên dưới đều trừng lớn mắt mà nhìn. Ngay sau từ điểm sáng, những vết nứt liền chậm rãi xuất hiện, bắt đầu lan rộng và xé rách một khoảng trên bầu trời, để lộ ra một lỗ hổng tối đen ẩn sâu bên trong. Vĩ Phạm lúc này đứng ngây ra, chăm chú nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt phảng phất sự kinh ngạc nhưng cũng hiện rõ sự chờ mong. Hắn há miệng cả kinh, bất chợt thốt lên, thông đạo đã mở. Vĩ Phạm lần đầu gặp qua, hắn không thể tin được cái điều tưởng như vô lý, hiện tại lại xuất hiện ngay trên đầu mình, chính là một lỗ hổng không gian. Mà về phần Thần Khải, dường như hắn không mấy quan tâm về những thứ này, bởi vì hắn đã quá thừa kiến thức để hiểu. Ngay khi tất thể mọi người đều chòng chọc nhìn thẳng, từ phía giữa sân, Tiêu Thanh Phong lại nghiêm nghị, lơ tiếng, tất cả các đệ tử đã đạt đến tái thể kỳ tập hợp. Hôm nay là ngày bản thân ta về lại tông môn, cũng chính là ngày các ngươi thấy được sự vĩ đại của Huyền Cực Tông. Tất cả, lên thuyền khởi hành. Vừa là nói xong, tất cả đệ tử đạt đến tái thể kỳ và cả Thanh Phong, bọn họ đều cùng nhau bước lên một con thuyền gỗ. Thuyền gỗ bề ngoài không mấy đặc biệt, không buồm, rộng 5 mét và dài gần 20 mét, bao phủ xung quanh là một lớp sơn có màu gỗ hương. Mặc dù chỉ là một chiếc thuyền bằng gỗ nhưng với mắt thường nhìn, nó còn kiên cố hơn là những con tàu khổng lồ được tạo thành từ kim loại rắn chắc ở trái đất. Bất quá lại có phần nhẹ hơn và thiên về đơn giản hơn. Sau khi xác nhận đã đủ, Thanh Phong kết ấn bằng một tay và dùng thần thông để nâng con tàu chậm rãi thăng không mà lên. Nó từ từ bay lên và tiến lại gần thông đạo. Mà mọi chúng đệ tử phía dưới lúc này, ai ai cũng mang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía con thuyền vẫn chậm rãi rời đi. Ta hy vọng bản thân nhanh chóng đạt đến tái thể kỳ, để có ngày sẽ được tuyển vào tông môn. Những đệ tử Huyền Cực Cốc thì thầm nghị luận. Đồng thời, con thuyền vẫn một đường di chuyển ngày càng cao, ngay khi vừa chạm vào thông đạo thì nó lập tức mất dạng, không thấy một tia tung tích nào. Thanh Phong, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Bạch Lao thì thầm một câu mơ hồ, liền không một tiếng động mà rời đi. Về phần Vĩ Phạm, hắn vẫn đứng ngây ra đó và nhìn thẳng vào một hướng không rời mắt. Sau khoảng một canh giờ, thông đạo cuối cùng đã từ từ khép lại, vết nứt đó vội mất dạng trên bầu trời, cứ như là nó trước đây chưa từng tồn tại ở đó vậy. Ta, lần sau sẽ rời khỏi nơi này, bắt đầu con đường của riêng ta. Vĩ Phạm mỉm cười, nắm chặt nắm đấm và thì thầm. Tất cả mọi người lúc này đã rời khỏi và quay trở lại những tòa sơn phong của chính mình. Dường như, Vĩ Phạm chính là người cuối cùng còn ở lại. Chương 24, Dương Huyễn Thu ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời mây đen, Vĩ Phạm thật thở. Sau một lúc như vậy, hắn nhất thời lấy tay tự béo vào má rồi thở ra một hơi. Quả thật đây không phải giấc mơ. Ta thật sự tu tiên sao? Nói rồi lại đứng giữa sân, trái phải nhìn, không thấy người thì hắn cũng liền nhỏ giọng, Thần Khải. Ngươi cần gì? Thần Khải nhàn nhạt lên tiếng. Mà nghe thấy tiếng, Vĩ Phạm đồng dạng là lập tức hỏi, nếu tất cả những gì ta đang trải qua, tới hiện tại chỉ là một giấc mơ dài thì phải làm sao? Nếu cái lúc ta bị tai nạn xe đâm, hoặc chết, hoặc thực vật, vậy đây có thể chỉ là ảo mộng của ta. Cả sư phụ, Bạch Lao và ngay cả ngươi đều là ảo mộng của ta. Vĩ Phạm lo sợ, nếu những gì đã trải qua chỉ là mong muốn của hắn, chỉ là một giấc mộng dài thì hắn nên làm gì? Tiếp tục thỏa sức bay nhảy trong cái giấc mộng này, hay là phải tỉnh giấc đây? Đúng. Thần Khải thở dài, nhất thời xa xăm nói, ta cũng hy vọng đây chỉ là một giấc mơ dài, nếu vậy, sẽ không ai ghét bỏ, không tranh, không đấu, không phải. Tranh đấu? Với ai? Tranh cái đầu quỷ của ngươi, được chưa? Suốt ngày chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn, dành thời gian để tu luyện còn có ích hơn. Thần Khải tự nhiên lớn tiếng chửi như vậy, Vĩ Phạm không hiểu mây trăng gì, liền nhăn mày nói, đây là hiếu kỳ của ta hỏi, ngươi không muốn liền không cần trả lời. Lấy cớ gì mắng ta? Quỷ tha ta đi, nếu là mơ, sao lại nghĩ ra cái tên như ngươi cơ chứ, thật là. Thần Khải chưa kịp phản tháo, Vĩ Phạm đã lần nữa nói, thôi, ta đi gặp Bạch Lao để hỏi một vài vấn đề, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Suy. Vậy càng tốt, tránh phiền đến ta. Sau một đoạn thời gian mơ mộng tranh cãi với Thần Khải, Vĩ Phạm đã bỏ đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, thở dài một hơi và rời khỏi. Hắn quyết định đến gặp Bạch Lão. Kế đó, Vĩ Phạm băng qua một con suối nhỏ rồi tiến đến một rừng che giả, thong thả trên đường, đôi lần múa may, đôi lúc ngắt lấy cỏ dại bên đường. A, đây rồi. Lúc này, nằm giữa rừng che giả liền hiện lên trước mắt là một gian nhà gỗ dạng dị, cũ kỹ, với phần mái làm bằng lá khô. Gian nhà được bao quanh bởi một lớp hàng rào tre, bên cạnh lại giản dị một cái giếng nhỏ, liền kề với một dàn treo lấy các loại thảo dược hiện đã khô lá. Vĩ Phạm tiến đến gần khoảng sân, nhìn xung quanh tìm kiếm, nhất thời một hơi lớn tiếng, Bạch Lão, còn là Vĩ Phạm. Vĩ Phạm đó sao? Chờ ta ít phút. Sau một tràng từ Vĩ Phạm, đáp lại hắn là một giọng nói khàn khàn giàn mua nhưng cũng ôn tồn. Tiếp theo Bạch Lao xuất hiện là toàn thân bạch đi lìa, không người, chậm rãi từ phía sau cánh cửa sải bước đi ra. Hai tay ông chọn một mớ thảo dược đang chuẩn bị đem đi phơi khô, khuôn mặt phúc hậu nhìn Vĩ Phạm, đồng thời liền nói, chờ ta gần xong rồi. Cùng lúc này, Vĩ Phạm không thể một bên đứng nhìn, liền vội chạy đến. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy mớ thảo dược trên tay Bạch Lao rồi mỉm cười. Để con giúp Bạch Lao một tay, kỳ hỉ. Được thôi. Nhưng con nhớ cẩn thận nhé, thảo dược quý để chế thuốc của ta đấy. Thân già nhiều bệnh, ha ha ha. Mà Bạch Lao dùng những thứ này để luyện đan dược sao? Thấy Vĩ Phạm ngây ngô hỏi như vậy, Bạch Lao chỉ cười nhẹ rồi từ tốn giải thích, ha ha ha, không phải. Đây chỉ là thảo dược bình thường thôi, và lại, ta không phải là một đan sư. Vĩ Phạm nhất thời cười trừ bởi vì nhầm lẫn. Hắn đã quên, trước đây một lần có hỏi thăm sư phụ Thanh Phong, rằng Bạch Lao cũng là một tu tiên giả, bất quá chỉ ở cấp độ tái thể sơ kỳ mà thôi. Tất nhiên, ông không phải là người của Huyền Cực Tông, Thanh Phong cũng đã từng có nhắc qua. Thật ra, Bạch Lao từng là người bạn tâm giao với cha của Thanh Phong, đã nhiều lần giúp đỡ cho gia đình ông và là một con người đáng kính. Sau khi cha của Tiêu Thanh Phong được bổ nhiệm làm cốc chủ phải sang trái đất, Bạch Lao cũng nhân cơ hội đó mà rời đi cùng. Ông đơn giản chỉ muốn chọn một nơi không màng thế tục, chính là nơi cha sinh đất tổ của ông, muốn sống bình yên, an nhàn tuổi già ở trái đất này. Tiêu Thanh Phong từng nhắc nhở cho Vĩ Phạm, mặc dù Bạch Lao không phải là một cường giả ưu tú, nhưng lại là người ông mang ơn rất nhiều, nên phải luôn kính trọng Bạch Lao phía trên. Lúc này, nhận thấy Vĩ Phạm áy náy vì đã nhầm lẫn, Bạch Lao đội cười và nhàn nhạt nói, ha ha, áy náy cái gì chứ? Không sao, không sao. Dù sao con cũng không biết nhiều về những thứ này. Đúng rồi. Sau này có dịp sang được nhân giới, cố gắng mà học hỏi thêm là được. Nói xong, ông liền tận tình hướng dẫn Vĩ Phạm cách sắp xếp và kể rõ công dụng của từng loại thuốc. Mà Vĩ Phạm tiếp đó cũng gật đầu, rồi theo chỉ dẫn của Bạch Lao tiến đến giàn tre để phơi thảo dược, nhẹ nhàng xếp từng loại một. Sau khi làm xong, hắn phủi đi một vài lớp bụi trên bàn tay, tiếp đó quay sang nói, Bạch Lao, Vĩ Phạm có chuyện cần hỏi. Là chuyện gì? Bạch Lao gật đầu, ra hiệu Vĩ Phàm cứ nói. Con chỉ muốn hỏi, là ở Huyền Cực Cốc này có nơi nào giúp rèn luyện không ạ? Ví dụ như một nơi vận động tập luyện, chiến đấu cũng có thể. Con muốn được thực chiến, ngồi hoài một chỗ tu hành cũng không tốt với con cho lắm. Theo như lời của Thần Khải, hắn không nên quá chú tâm vào việc tăng nhanh cấp độ, thay vào đó nên hướng đến sự hài hòa bằng kinh nghiệm có được. Môn công pháp của hắn, mặc dù là tu nhục thân nhưng lại hướng đến sự cân bằng. Chưa kể, tăng nhanh cấp độ mà không khổ luyện và nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, cũng là không tốt cho hắn về lâu về dài. Dẫu sao về sau hắn cũng phải sang nhân giới, ít nhiều sẽ phải vài lần va chạm, nên hiện tại hắn muốn tìm một nơi có thể dùng chiến đấu để rèn luyện, chuẩn bị cho sau này. Hắn cũng không muốn nhàm chán một chỗ lâu đến như vậy. Mà Bạch Lao nghe xong đồng dạng cũng liền hiểu ý ông suy nghĩ một hồi lâu, tiếp sau đó liền gật đầu, nói, nơi con miêu tả, cũng là có nhưng ở nơi đó lại có phần nguy hiểm. Ở đâu? Sao lại nguy hiểm? Vĩ Phạm hiếu kỳ, hắn hỏi. Đồng thời Bạch Lao thở dài, ông cũng chậm rãi giảng thuật, ở Huyền Cực Cốc này, có một nơi có thể giúp con rèn luyện thông qua chiến đấu. Ông do dự một lúc lâu mới chịu nói tiếp, nơi đó có tên là Rừng Huyền Thú. Rừng Huyền Thú là nơi được cha của Tiêu Thanh Phong một mình tìm ra, trong cái lần đầu tiên sang đến trái đất. Nó nằm liền kề gần động Đài Sen, chính là một khu rừng nguy hiểm, chiếm một khoảng khá rộng. Mà ở nơi đó, thực sự có tồn tại những sinh vật đáng sợ, đa phần đều là huyễn hóa từ hư vô mà thành. Mặc dù chỉ là ảo nhưng lại thực sự tồn tại, có thể công kích và đe dọa sinh mạng của vật sống. Hơn nữa, chúng không thể rời đi khu rừng và sẽ biến mất vào ban ngày, bất quá vào ban đêm chúng lại đồng loạt xuất hiện như bình thường. Không ai biết rõ khu rừng đã xuất hiện khi nào, ai đã tạo ra, nhưng chắc chắn một điều là, không một đệ tử nào của Huyền Cực Cốc dám bén mảng đến gần. Ngoài ra, những sinh vật đó cũng có cấp độ như một tu tiên giả bình thường, nhưng chỉ từ luyện thể kỳ tầng thứ 7 cho đến tái thể kỳ. Chúng phân bố đồng đều theo tầng, càng tiến vào sâu sẽ đụng độ với sinh vật càng mạnh. Do đó, đây là nơi trừng phạt những đệ tử không tuân thủ phép tắc, cũng là nơi giúp các đệ tử từ luyện thể kỳ tầng thứ 7 trở lên tu luyện. Nhưng đến hiện tại lại không một ai dám tới gần, đến ngay cả Tiêu Thanh Phong, hắn cũng chỉ mới 3 lần đến khu rừng này mà thôi. Vĩ Phàm bất giác nhớ lại, sau đó vội vàng nói, là ở đó sao? Sư phụ từng nói ở đó rất nguy hiểm, chỉ cho phép con đi khi đã đạt đến luyện thể kỳ tầng thứ 7. Thì ra nơi đó lại đặc biệt đến vậy. Con vẫn chưa đạt đến luyện thể kỳ tầng thứ 7, theo ta, khi nào đạt đến rồi hắn đi. Hiện tại quả thật không nên. Bạch Lao gật đầu. Về phần Vĩ Phàm, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, nhất thời lại kiên định lên tiếng, Bạch Lao thấy đấy, con cũng gần đạt đến luyện thể kỳ tầng 7 rồi. Chi bằng thừa cơ hội này đi lịch luyện rồi đột phá. Sư phụ đã từng nói qua, đột phá trong chiến đấu lại rất có lợi cho một người tu hành, và lại, con muốn mạnh hơn thông qua thực chiến. Không thể lạm dụng đan dược mãi được. Vậy, ý của con là muốn đi. Bạch Lao thở dài, dù đã biết nhưng vẫn hỏi. Dạ vâng. Nhìn rõ Vĩ Phàm gật đầu kiên quyết muốn đi như vậy, Bạch Lao là không đành lòng bất quá cũng phải nhắm mắt chấp nhận. Vì lý lẽ của Vĩ Phàm đưa ra quả thật rất đúng, ông không thể một hai ngăn cản. Tiếp theo ông vỗ nhẹ vào vai Vĩ Phàm, trầm giọng nói, đã muốn đi thì sao lại cản? Đã vậy, nhớ bảo trọng. Ta không muốn Thanh Phong nói, là ta không giúp hắn trông coi nơi này. Vừa nói xong, Bạch Lao quay người, rồi tiến đến và chậm rãi sắp xếp lại đống thảo dược phơi khô của mình. Vĩ Phàm chỉ mỉm cười, rồi chắp tay và rời đi ngay sau đó. Tuổi trẻ phải nên sông sáo nhưng cũng phải biết trân quý mạng mình, đứa trẻ này. Thanh Phong, nó có vài phần giống nhà ngươi rồi. Mặt trời chậm chậm xuống núi, che khuất ánh sáng bên phía sân phong. Mà phía xa nhìn lại, hình ảnh một người thanh niên đang cầm tuổi chuẩn bị hành lý, tâm thần chập chờn hy vọng. Nhiều đây là đủ rồi. Vĩ Phàm mỉm cười, nhẹ giọng tự nói. Tiếp theo, Thần Khải bên trong dây chuyền cũng liền lên tiếng, ngươi không sợ thật sao? Có gì phải sợ? Sợ có giúp ta mạnh hơn không? Vĩ Phàm ngây ngô, nói tiếp, ngươi không nhớ sao? Cái ngày ta quyết định tu tiên, cũng là ngày ta hứa là bản thân sẽ phải mạnh mẽ. Quả thật có nhiều chuyện ta không làm được, nhưng chuyện này chắc chắn có thể. Hắn đã từng hứa là không dính dáng đến chuyện tình cảm thế tục, nhưng hắn lại không làm được, dẫn đến nhiều bi kịch đã ập đến. Có sao? Sau câu hỏi có âm điệu như đang trêu bừa, Vĩ Phàm liền cau mày, nói, ngươi đùa ta. Thôi, ta không nói với ngươi nữa, chuẩn bị lên đường, tiến vào rừng huyền thú. Về phần Thần Khải, tuy bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng hắn bên trong cũng đã ngầm hiểu vì sao Vĩ Phàm lại xử sự như vậy. Hắn hiểu vì sao Vĩ Phàm đôi lúc lại ngây ngô, nhưng đôi lúc lại biết suy nghĩ chín chắn. Ta thật không biết ngươi là người ra sao, nhưng hiện tại nhìn rõ nhà ngươi đã thay đổi như vậy là do cô gái đó sao? Thần Khải thì thầm tự nói. Lúc này, Vĩ Phàm mang theo một đống hành lý trên người, có đồ ăn, quần áo và cả lều trại nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nhầm là hắn đang chuẩn bị để đi dã ngoại cũng không chừng. Mà đi được một đoạn đường, phía sau lưng nhất thời vang lên một tiếng gọi, "Vĩ Phàm, đợi." "Là Bạch lão, con lại ngay." Vĩ Phàm nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu rồi lớn tiếng. Kế đó hắn đặt ba lô hành lý xuống, chạy đến gần Bạch lão và cười hỏi, "Bạch lão tìm con?" Bạch lão gật đầu, cùng lúc từ trong túi lấy ra một tấm bản đồ cũ và đưa ngay ra cho Vĩ Phàm. Ngay sau hắn từ từ mở ra xem thử, quan sát một lúc liền trừng mắt kinh ngạc, nói, "Đây chính là bản đồ của rừng Huyền Thú thật sự sao?" "Đúng vậy." Nó không chỉ là bản đồ thông thường, mà bên trong còn có ghi chép rõ ràng lối đi và cả những nơi thường xuyên xuất hiện huyền thú nữa. Còn có cả những nơi có thức ăn nếu muốn ở lại nhiều ngày. Bạch Lao gật đầu, đắc. Mà từ đâu Bạch Lao lại có thứ này? Vĩ Phàm thật không dám tin, lập tức hỏi. Là của Thanh Phong, hắn đã từng vào và vẽ lại toàn bộ đó mà. An tâm, mọi thứ đều chính xác. Bạch Lao ho khan, ông nói. Mà nghe vậy, Vĩ Phàm hàng mi ngấn lệ, liền rối rít cảm ơn Bạch Lao. Không có gì, con là đệ tử của Thanh Phong, ta cũng không thể để con chịu thiệt, chịu tội được. Nhận lấy và lên đường cẩn thận, nguy hiểm phải lập tức trở về. Bạch Lão vỗ vào vai Vĩ Phạm. Tiếp đó Vĩ Phạm gật đầu, cảm ơn Bạch Lão một lần nữa và vội quay đầu rời đi. Hắn đi một lúc liền nhìn lại, nắm chặt hai tay rồi hô lớn, không lên được tái thể kỳ con sẽ không ra ngoài, con hứa đấy. Dù là xa lạ, nhưng đối với những gì mà Bạch Lão và sư phụ vẫn luôn hết lòng quan tâm, hắn đã trong mơ hồ đem những người này xem như người thân. Chính là những người hắn phải báo đáp sau này. Lời nói vừa xong, Vĩ Phạm vội không người hành lễ, sau đó thật nhanh hướng phía bìa rừng mà đi tới. Lúc này, Bạch Lão nhìn bóng lưng của người thanh niên thật lâu không nói một lời, đến khi bóng dáng ấy khuất dần dưới màn đêm lại thở dài một hơi, động dạng là chậm rãi rời đi. Chương 25, đụng độ nhị vĩ hầu bầu trời tối đen chấm sáng vài ánh sao, dưới mặt hồ ánh trăng phản chiếu không một gợn sóng, xung quanh là những tán cây rậm rạp nối liền. Vĩ Phạm lúc này ung dung, phía trên tảng đá gần hồ ngồi nghỉ, cùng với chút ít ánh sáng góp nhặt từ đèn con đóm, hắn nghiền ngẫm chống cằm mà nhìn tấm bản đồ trên tay. Hắn đôi lần mường tượng, đôi lần suy tư, cuối cùng lại thẳng lưng ra sau mà nằm. Quyết định rồi, mình sẽ đến nơi này trước. Nói rồi, hắn một vòng loay hoay, chống tay và bật người ngồi dậy. Đồng thời cuộn tấm bản đồ bỏ vào túi quần, thong thả từng bước dưới bầu trời đêm. Rừng Huyền Tu nếu không tồn tại những sinh vật huyền ảo, cơ hồ nơi này cũng chẳng khác một khu rừng bình thường là bao. Nó được chia làm 5 khu vực riêng biệt, tất thể gồm: vùng an toàn, vùng nguy hiểm cấp 1, vùng nguy hiểm cấp 2, vùng nguy hiểm 3 và cuối cùng là vùng trung tâm, mà càng tiến vào sâu bên trong, mức độ nguy hiểm lại càng cao. Mà về vùng an toàn, nó nằm phía ngoài rìa của khu rừng, đây là nơi không thường xuyên xuất hiện huyền thú. Còn vùng nguy hiểm 1, 2, 3 được chia làm 3 phân khu nhỏ, là nơi thường xuyên xuất hiện huyền thú nguy hiểm, ứng với các cấp tu tiên từ luyện thể kỳ tầng 7 đến tầng 9. Cuối cùng là vùng trung tâm, nơi được ghi chép là một vùng đất ác ngộng, mà cứ mỗi một diện tích nhỏ chúng ta đã có thể bắt gặp được một con huyền thú hùng mạnh. Đặc biệt, những huyền thú tại vùng trung tâm lại có cảnh giới cực kỳ cao, thấp nhất là từ tái thể sơ kỳ, một bộ phận nhỏ có thể vượt ngưỡng tái thể trung kỳ. Ánh đèn con đóm phía trên đỉnh đầu, mập mờ, từng đợt soi sáng con đường, Vĩ Phạm cứ thế chậm rãi băng qua những tán cây rậm rạp. Sau khi tiến vào rừng huyền thú vào ban đêm, Vĩ Phạm quyết định sẽ đến khu vực được đánh dấu là an toàn mà bản đồ có ghi rõ. Hắn cho rằng, với thực lực của bản thân hiện tại sẽ rất khó để thắng được những con có cấp độ cao, nếu không chuẩn bị chu toàn từ trước. Bởi vậy, Vĩ Phạm quyết định sẽ đặt chân đến nơi an toàn đầu tiên, cũng vì để chọn địa điểm nghỉ ngơi ban đầu và tìm hiểu sơ qua các loại huyền thú từ trước. Đung đưa ánh đèn trong màn đêm tĩnh mịch, Vĩ Phạm thong thả băng qua những tán cây rậm rạp, ung dung từng bước đi tới. Chật. Nếu như bên trong Cửu Huyền Sơn cũng dùng được công nghệ hiện đại, được như vậy thì tốt biết bao. Hắn nhất thời buồn chán nói, ý ngươi là điện thoại hay những thứ ở nhà ngươi, những thứ bùm bùm chiêu chiêu sao? Vĩ Phạm đã gượng cười với những gì mà thần khải nói, liền đáp lời, chắc vậy, nhàm chán không biết nên làm gì. Đến cả cái này. Nói đoạn, hắn liền đung đưa túi đèn con đom đóm tự bắt, cầm nắm trên tay đung đưa qua lại. Đến cả ánh sáng cũng phải tối cổ như này. Tu tiên, cường đại thì cường đại hơn, nhưng cũng nhàm chán hơn hẳn. Vậy ngươi sao không ngừng đi? Không biết ngươi có tin hay không, nhưng ta cảm giác được là số phận ép buộc ta phải đi con đường này. Hi hi. Có thể. Thần khải nghe thấy câu trả lời, hắn chỉ hơi hận. Lúc này, Vĩ Phạm vẫn thong thả từng bước di chuyển nhưng hắn lại không để ý đến việc là trong cái màn đêm vu tối đó đã có vô số những cặp mắt đỏ ngòm vẫn đang chăm chú quan sát hắn từ phía sau. Những cành cây len lén rung lắc, không khí bắt đầu trầm xuống. Vĩ Phạm một lúc dừng lại, da lông hắn không hiểu vì sao mà tự nhiên dựng đứng. Dường như trong mơ hồ hắn cảm nhận được có thứ gì đó nguy hiểm vẫn đang quan sát hắn từ phía sau, không rời mắt. Thần Khải, ta chỉ hỏi ngươi nên quay hay tiến đây. Đến đến ba, ngươi nên chạy. Lời nói của Thần Khải vừa nói xong, Vĩ Phạm liền liếc nhìn ra sau rồi một hơi thở nhẹ. Tiếp theo hắn nắm chặt hai tay, trong miệng cùng lúc lẩm nhẩm, coi như ta 1 2 3 chạy thôi. Tức khắc, hắn không ngần ngại nhắm thẳng và chạy về phía trước. Mà ngay khi Vĩ Phạm bất ngờ chạy đi, những động tĩnh từ phía sau lại càng lúc càng rõ nét hơn. Đồng thời, Vĩ Phạm vừa mới quay đầu nhìn thì đã bị cảnh tượng phía sau dọa sợ. Hắn kinh ngạc mà nhất thời há miệng thốt lên, "Ôi, mẹ ơi, 7 con khỉ hình người." Theo sau Vĩ Phạm là một nhóm gồm 7 con dã thú có hình dáng tựa như loài khỉ. Chúng có màu lông sậm đen rậm rạp, đôi mắt xích hồng và có đến tận 2 cái đuôi ở phía sau, liên tục rung lắc hai bên. Vĩ Phạm quay đầu thật nhanh chạy tới, nhanh chóng bung ra tấm bản đồ, vừa chạy vừa tìm kiếm. Đây rồi. Hắn đưa túi đèn con đóm đến gần và chỉ vào từng chữ viết phía trên bản đồ. Trong này có chú thích một loại huyền thú có hình khỉ, theo mô tả rất giống. Chúng chắc chắn là nhị vĩ hầu, loài huyền thú chuyên đi theo bầy. Vĩ Phạm còn chưa nói xong đã cảm nhận được bầy khỉ càng nhanh chân đuổi theo phía sau. Nhất thời không có thời gian xem xét, Vĩ Phạm vội cuộn lại bản đồ và cất đi, tăng nhanh tốc độ nhằm cắt đuôi bầy khỉ. Ta quên mất, chúng thường xuất hiện gần rìa khu rừng, nằm giữa vùng an toàn và vùng nguy hiểm một. Vĩ Phạm ơi Vĩ Phạm, sao mày lại tự chui vào hang cọp, à không, hang khỉ thế này? Ngốc quá. Nói rồi, hắn chạy thục mạng, hướng phía lối ra mà đi. Hiện tại hắn chỉ có 2 lựa chọn, một là ngừng lại giao chiến với 7 con khỉ này, 2 là cố gắng chạy thoát đến lúc trời sáng. Tất nhiên, suy nghĩ cho nhiều thì chỉ còn một, đó là phải chạy câu giờ đến khi trời sáng. Vì hắn không tin rằng, một người luyện thể kỳ tầng 6 lại có thể thắng được 7 con khỉ có cấp độ cao hơn bản thân một bậc. Hắn di chuyển không ngừng nghĩ, chạy một hơi đến lúc trời tờ mờ sáng mới thực sự là cắt đuôi. Lúc này, Vĩ Phạm thả lỏng người và nằm dựa lưng bên một gốc cây, từng hơi thở gấp, khuôn mặt cũng nhợt nhạt vì quá mệt mỏi. Quỷ tha ta đi, chưa vào được bao lâu, xem tí nữa là đi chầu Diêm Vương rồi. Giọng nói khàn khàn, Vĩ Phạm chửi nhỏ. Hắn thở từng đợt, vội lấy túi đựng nước đã chuẩn bị từ trước, từ ngụm gấp gáp uống đến cạn sạch. Sau khi lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên khóe miệng, Vĩ Phạm toàn thân mệt nhọc, liền nói, chơi đổi bắt cả một đêm. Nhưng cũng may, trời mà không lên ánh bình minh, chắc ta cũng là xanh cỏ rồi. Nói đoạn, hắn ôm quyền nắm chặt hai tay, tức giận đánh mạnh vào thân cây khiến nó nhẹ rung lắc. Vậy, chúng nó sẽ là mục tiêu đầu tiên. Túi mày chờ đấy. Ánh mắt quang mang lần hiện, Vĩ Phạm nhất thời gần giọng. Tiếp sau màn rượt đuổi vào đêm qua, Vĩ Phạm dành một ít thời gian để mà nghỉ ngơi cho lại sức. Mặt trời lên đến đỉnh đầu hắn mới rời đi, chuẩn bị đến nơi an toàn tìm cứ điểm nghỉ chân. Theo như chỉ dẫn, hắn phát hiện ra một hang động nằm khuất dưới một thác nước nhỏ. Hang tuy hẹp nhưng lại được dòng nước che khuất, có thể tránh được tầm nhìn từ bên ngoài. Quả thật, nơi này là địa điểm lý tưởng để ẩn mình vào ban đêm. Việc cần làm của Vĩ Phạm hiện tại chính là ẩn thân để tránh đụng độ huyễn thú và tạo thêm lớp phòng ngự xung quanh, tránh trường hợp quá đen bị phát hiện. Cơ hồ hắn phải mất cả tuần để xây dựng một lớp hàng rào bằng đá tảng, được chính bản thân hắn mò mẫm tìm kiếm cả 2-3 ngày liền, dùng để che chắn bên ngoài cửa hang động. Những ngày tiếp theo, hắn xem xét lại những lối đi an toàn, địa hình xung quanh phạm vi hang, nơi kiếm thức ăn và nước uống. Mọi việc dường như suôn sẻ, hắn mới lấy lại tấm bản đồ ra xem, chuẩn bị trả thù bầy khỉ sức láo. Vĩ Phạm một chỗ nghiền ngẫm, lật trái rồi lật phải tấm bản đồ, sau một lúc liền gật gù lên tiếng, loài nhị vi hầu sợ nhất là lửa, chúng biết hợp tác cùng nhau để đánh bại kẻ thù, điểm yếu nằm ngay phía sau. Bởi vì chúng có tầm nhìn hẹp nên thường đi theo bầy để hỗ trợ, gọi đồng loại ứng cứu. Hắn nói đến đây liền bất giác cong môi tỏ vẻ nham hiểm, rồi móc từ túi ra một chiếc vật lửa, nhuận miệng nói tiếp, vậy chỉ cần dùng lửa chia tách chúng ra và xử đẹp từng con một. Hừ, các ngươi hay chờ đấy. Hiện tại, cảnh giới của Vĩ Phạm không cho phép hắn ảo tưởng việc một mình có thể cất đất. Bất quá cũng may mắn thay, là vì hắn đã có được thông tin của các loại huyễn thú từ đầu, nhờ đó hắn có thể dùng thông tin để phân tích và sử dụng bẫy để một mẻ hốt gọn và giải quyết chúng một cách đơn giản nhất. Mất thêm cả 5 ngày tiếp theo để Vĩ Phạm chuẩn bị đặt bẫy. Hắn đặt tại những khu vực chắc chắn sẽ xuất hiện nhị vĩ hầu, lại đến địa điểm hắn phải thuộc mạng mà chạy, tất thể gồm có 3 khu vực. Hừ, các ngươi là những đối thủ đầu tiên để Vĩ Phạm này thực chiến, ta chắc chắn sẽ giết từng con một, chờ lấy, háo hức đến đêm nay quá đi thôi. Vĩ Phạm một vòng nhìn lại thành quả dài ngày của mình, tự tin lên tiếng. Màn đêm dần lan tỏa, cánh rừng chuyển biến từ xanh tươi thành một dạng quỷ dị, một màn tràn ngập sự nguy hiểm. Trong lúc này, Vĩ Phạm ung dung đứng giữa cánh rừng rậm rạp, vòng tay nghiêm nghị, nhắm chầm hai mắt. Một lúc sau, không khí nơi đây dần trùng xuống, thanh âm khẽ khẽ, lén lút, những đôi mắt xích hồng dần hiện ra xung quanh, kéo theo đó là những âm thanh lao sao phát ra từ trên cao. Đôi mắt xích hồng trong rừng cây lại hiện lên một hàm răng dã thú, bất chợt tiếng gầm rú vang lên inh ỏi. Vờ giao cử. Đúng rồi, tiến đến gần thêm chút nữa đi, hì hì. Vĩ Phạm nghe rõ liền cười nhếch mép, đồng thời nói khẽ. Tiếp đó hắn nhất thời hét lớn một tiếng chói tai, đến đây. Nhất thời sau tiếng hét, đồng loạt là những tiếng động bắt đầu tiến đến gần. Và rồi, những con nhị vĩ hầu đồng loạt lao lên mà không chần chờ, chúng tiến đến sát gần. Đồng thời, Vĩ Phạm cũng đội kéo lấy sợi dây gấp đã cuốn trước trên tay, chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đêm nay, buổi hòa nhạc của lửa và những tiếng gào hét. Tiếp theo hắn đội vàng kéo căng dây. Sau nhất khắc, những tia lửa bắt đầu bốc lên và lan ra, chúng bắt đầu cháy lan tạo thành một vòng lửa cỡ lớn, một lửa cao đến 3 mét, ngăn cách Vĩ Phạm và những con nhị vĩ hầu xung quanh. Tổng cộng có đến 25 con nhị vĩ hầu, chia làm 5 nhóm nhỏ. Vậy hiện tại, mình cần chia cắt từng nhóm ra nhiều phần nhỏ hơn để tiện xử lý. Nói xong, hắn kéo căng sợi dây gấp một lần nữa, những cột lửa tiếp theo bắt đầu bốc cháy lên cao, lại một đợt chia cắt từng vòng lửa nhỏ. Vì quá bất ngờ, có con không may bị đốt cháy cháy chủi cả lông trên người, có con lại vì khiếp sợ mà không tự chủ, rồi trực tiếp đẩy ngã đồng bạn của mình về phía ngọn lửa. Loài nhị vĩ hầu này theo ghi chép là rất sợ lửa, vì thân thể của chúng thiên về cực âm, nên dù chỉ là một đám lửa nhỏ thì chúng cũng sẽ không dám lại gần. Năm nhóm hiện tại lại được chia làm những nhóm nhỏ hơn, có nhóm một con và cao nhất là 2 con nhị vĩ hầu. Được, tại các ngươi dám chọc giận ta. Nói rồi, Vĩ Phạm bắt đầu sử dụng mánh khỏe, nhất thời biến mất trong vòng tròn lửa. Một lúc sau, những tiếng gào thét bắt đầu vang lên bên trong những cột lửa cháy đỏ. Thanh âm thảm thiết đó khiến những con nhị vĩ hầu khác bắt đầu rơi vào hoảng loạn, chạy loạn như bầy nai gặp hổ. Bởi vì đã có chuẩn bị từ trước, nên Vĩ Phạm dễ dàng tiếp cận và ám toán bầy khỉ sức láo này. Hắn chỉ cần lẻn ra phía sau, thi triển vài đường chiêu thức huyết trảo liền dễ dàng lấy đi mạng bọn chúng. Hắn không ngừng đột kích phía sau gáy của bầy khỉ, cho một đòn chí mạng không kịp trở tay. Cuộc thảm sát cứ thế trôi qua gần một tiếng thời gian, Vĩ Phạm dường như đã diệt sát được gần hết bầy nhị vĩ hầu. Hắn lúc này dừng lại nghỉ ngơi, vội nói, còn duy nhất một em, nhìn nó trông rất bự con, đầu linh trăng. Nói xong, hắn không ngần ngại tung lại mánh cũ, là lẻn ra phía sau và chuẩn bị xuất chiêu. Nhưng khi gần chạm vào gáy, mục tiêu của hắn liền quay đầu nhìn, rồi gầm lên một tiếng vào mặt. Gừ. Nó nắm chặt hai chi trước, cử động nhanh chóng nhằm bắt lấy Vĩ Phạm. May thay, phát hiện cử động lạ, Vĩ Phạm nhanh chóng thu lại chiêu thức, lập tức lách người né tránh. Bất quá khoảng cách quá gần khiến hắn liền bị bắt lấy cánh tay. Cánh tay nhanh chóng bị tóm gọn, nó nhấc đồng Vĩ Phạm lên cao, xoay hắn một vòng trái đất và ném bay ra xa. Hắn một lực đập mạnh vào gốc cây, sau đó rơi bịch xuống nền đất. Ây da, đau hơn ta nghĩ. Vĩ Phạm ôm lưng bật người dậy, trừng mắt nhìn chăm chú vào con nhị vĩ hầu kỳ lạ này. Con khỉ có thân hình to lớn hơn những con bình thường, đôi mắt đỏ như máu, trên mặt còn có vết xước. Hơn nữa, hai cái đuôi to lớn không ngừng đung đưa theo chiều xoay tròn, thật sự nhìn nó rất nguy hiểm. Tiếp theo nó gầm một tiếng thật lớn và lao nhanh đến Vĩ Phạm. Cùng lúc này, Vĩ Phạm đã nhanh chân rút lui và nhảy ra khỏi vòng lửa, tránh khỏi truy sát. Hắn biết, hiện tại tu vi bản thân không bằng con nhị vĩ hầu này. Mặc dù nó là luyện thể kỳ tầng 7 nhưng lại mạnh gần bằng tầng 8, đối chọi trực diện quả là một lựa chọn sai lầm. Hiện tại mình chỉ còn một đối sách, bao chết nó từ từ và tung một đòn kết liễu. Nếu không, mình mới là người sẽ gặp bất lợi. Vừa nói xong, Vĩ Phạm nhanh chóng điều khiển vòng lửa thu hẹp lại, khiến bên trong đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú. Đồng thời Vĩ Phạm cũng nhân cơ hội còn sót lại, vội hấp thu khí huyết của những con nhị vĩ hầu đã nằm xuống. Tức khắc, mùi khí huyết bắt đầu lan tỏa, Vĩ Phạm lập tức tung ra một nguồn hấp xả lực, không ngừng hấp thụ khí huyết từ bảy khỉ đã ngã xuống. Nửa tiếng thời gian trôi qua, Vĩ Phạm ngừng lại việc hấp thu, đồng dạng bắt đầu thi triển tuyệt kỹ. Hắn dùng huyết và không ngừng tạo ra những đầu vũ khí lơ lửng xung quanh người, trong đó gồm kiếm, thương, đao, mâu, dao. Ngay sau hắn đung đưa ngón tay và bắt đầu điều khiển chúng, hướng thẳng vào bên trong vòng lửa mà đâm thẳng. Cứ như vậy, tiếng kêu gừ gừ vang lên không dứt bên trong, mà bên ngoài, Vĩ Phạm vẫn có thể nhìn được là con huyễn thú này đang ra sức chống cự bên trong vòng lửa như thế nào. Vĩ Phạm quát lớn, dám nhắm đến lao tử, ngươi tới số rồi con à. Sau câu nói thẳng thừng, hắn đưa tay ra trước kết ấn, bắt đầu tập trung khí huyết. Vĩ Phạm một hơi lại quát, huyết ấn. Tức thời, một dạng ấn ký bằng máu từ từ xuất hiện phía trước Vĩ Phạm, nó dùng chính khí huyết từ những con nhị vĩ hầu khác để làm đòn công kích. Nhận lấy và chết đi. Hắn hét lớn và tung toàn lực ấn ký xông thẳng vào. Một cột máu từ hư không phóng xuất, lao thẳng vào vòng lửa, hướng con huyễn thú mà đi. Tiếp theo, tiếng gào thét thảm thiết bắt đầu vang vọng giữa màn đêm, nhưng dù vậy, cột ấn ký bằng máu vẫn thẳng tắp, xuyên thủng ngực con nhị vĩ hầu cứng đầu, đồng thời tiếp tục nuốt chửng phần thân không còn một móng. Gừ gác. Sau một lúc thì tiếng kêu chợt tắt lịm đi, thân thể huyễn thú không còn nguyên vẹn liền ngã lăn ra đất. Vĩ Phạm thấy vậy, hắn đứng ngây ra như trời trồng. Thân Khải, sao tại sao, chiêu này lại mạnh kinh khủng như vậy? Đương nhiên phải mạnh rồi. Ít nhiều, nó là một môn công pháp từ thượng giới mà. Thân Khải lười nhác lên tiếng. Thật. Đúng. Theo ta thấy, ngươi không nên để lộ nó ra bên ngoài thì hơn, tránh gây chú ý với người khác. Ý của ngươi là chỉ những lúc nguy cấp mới đem ra thi triển. Vĩ Phạm sau một lúc định hình, một hơi liền nói. Đúng vậy. Không nên quá lộ liễu sử dụng. Thật vậy. Huyết Khải Chu Thiên là một môn công pháp đặc biệt, vì có thể giúp người tu luyện hấp thu khí huyết của đối phương để sử dụng. Hơn nữa, còn là có thể cải thiện khí huyết và tu vi của bản thân, chậm rãi cải biến nó. Hiện tại, Vĩ Phạm chỉ thi triển ra được 2 quyển đầu và quyển thứ 3 hắn vẫn không thể định hình được, bất quá có một điều chắc chắn là phía sau còn ẩn chứa một công năng to lớn. Lúc này, Vĩ Phạm bỏ qua suy nghĩ, nhanh chóng hấp thụ khí huyết của con nhị vĩ hầu cứng đầu cuối cùng, trên môi mơ hồ nở một nụ cười nhạt. Chuẩn bị đến vị trí tiếp theo thôi. Hừm. Chương 26, chiến đấu để đột phá nhanh như vậy. Này, hình như ta lại gần đột phá rồi. Vĩ Phạm tự dưng nói ra lời này, khuôn mặt không một chút biểu tình, khóe miệng hiện lên một tia mơ hồ. Về phần Thần Khải, lời của Vĩ Phạm vừa nói đồng dạng làm cho hắn bên trong dây chuyền như muốn mở ra, lộ ra vài phần kinh ngạc. Tầng 7, ngươi lại muốn đột phá? Ừm, ta cảm thấy sắp được rồi. Vĩ Phạm tự nhiên gật đầu, sau đó đưa tay sờ lên mũi. Đứng hình nghe xong những lời này, Thần Khải ngọn lửa như muốn bùng nổ, thật sự là thầm chửi mẹ một tiếng. Hắn không dám tin vào những gì chính tai nghe thấy. Mặc dù trước đây có nhắc qua Vĩ Phạm cũng gần lên tầng 7, nhưng đó là trường hợp nếu hắn vẫn chuyên tâm phục dụng đan dược mà thôi. Hắn cả tuần nay không tu luyện, đan dược không ngậm lấy một khoản nào, tu vi thật sự là không tăng lên bao nhiêu. Bất quá bây giờ lại muốn đột phá, có còn là bình thường người nữa không? Ngươi có phải con người thật không? Ngụy Linh căn nhưng chỉ mất hơn 1 năm để lên luyện thể kỳ tầng 7. Tại công pháp hay do ngươi thật là yêu nghiệt đây? Thần Khải giờ đây chỉ có thể thầm hỏi. Mà nhận thấy Thần Khải thật lâu không lên tiếng, Vĩ Phạm liền thở dài một hơi, lười biếng nói, thôi, đi tu sửa lại bấy rồi chúng ta quay về hang. Nói xong hắn nhanh chóng bắt tay vào việc, cầm tủi tu sửa và dọn dẹp bãi chiến trường cho kịp trời sáng. Dĩ nhiên không có việc gì nhiều, hắn chỉ dọn dẹp lại đống bây và dập lửa xung quanh, còn xác khỉ thì cứ mặc vậy là được. Trời tờ mờ sáng, khu rừng bắt đầu chuyển biến, sự xanh tươi lần nữa hiện ra xung quanh, ánh nắng len lỏi qua từng khe lá, báo hiệu một đêm đẫm máu đã nhanh chóng trôi qua. Lúc này, Vĩ Phạm đưa tay gạt đi vài giọt mồ hôi li ti trên trán, hướng mắt nhìn những cái xác nhị vĩ hầu la liệt xung quanh. Sau vài phút, ngay khi ánh nắng trực tiếp chiếu rọi đến da lông, bảy nhị vĩ hầu chậm rãi xuất hiện những dấu hiệu tan biến đầu tiên. Chúng dần hóa thành những hạt bụi phát sáng, bay lên cao và nhanh chóng biến mất giữa không trung. Những sinh vật kỳ lạ này cứ vô thanh vô tức mà biến mất như vậy, thực sự không thể dùng lẽ thường để đem đi suy diễn ra cái nguyên do. Dẫu rằng huyễn thú có nguồn gốc xuất hiện khá mờ ảo, nhưng chúng thật sự là tồn tại về đêm. Chúng thật sự có da, có thịt và cả tập tính sinh sống như bao giống loài. Mà từ đâu chúng xuất hiện? Vì sao chỉ tồn tại vào ban đêm và lại tan biến vào ban ngày? Quả thật, những điều bí ẩn ở phía sau, cho đến hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp. Thế giới thật sự luôn tồn tại những bí mật, vậy nếu cường đại có giúp ta biết hết? Vĩ Phạm sau một lời xua đi những hiếu kỳ, liền quay đầu rời đi, một đường trở về hang. Để quay lại hang động, Vĩ Phạm phải mất gần nửa tiếng thời gian chỉ để tản bộ. Mà vừa đến nơi, hắn liền lao vào đống đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, chủ yếu là thịt cá và hoa quả tươi, chậm rãi từng phần thưởng thức trong sự thỏa mãn. Ăn xong hắn lại lăn ra ngủ một giấc thật dài. Mất 4 tiếng nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa mở mắt, hắn ngay lập tức xếp bằng thành tư thế ngồi thiền, chuẩn bị vận lực đột phá tầng 7 luyện thể kỳ. Chuẩn bị đột phá. Vừa dứt lời, Vĩ Phạm lập tức ổn định hô hấp, nhắm nghiền hai mắt và bắt đầu rơi vào trạng thái thiền định. Một tiếng, hai tiếng, thời gian trôi đi nửa ngày. Bên ngoài lúc này, quang cảnh khu rừng lần nữa cũng dần tối đi, mà bên trong hang ánh lửa vẫn chập chờn, bất ngờ phát ra một tiếng quát lớn. Á, tại sao? Mất gần nửa ngày mà vẫn không có dấu hiệu đột phá, cái cảm giác muốn đột phá vào ngày hôm qua đi đâu mất rồi? Vĩ Phạm hiện tại thật sự không hiểu. Rõ ràng đêm qua, sau khi đánh với bảy nhị vĩ hầu xong, hắn nhận thấy bản thân muốn được đột phá, nhưng đến hiện tại thì cảm giác đó lại mơ hồ biến mất. Người trước tiên cứ bình tĩnh, nói ta nghe đầu đuôi. Thấy Vĩ Phạm từng câu cằn nhằn, lăn lóc dưới nền đất, Thần Khải cũng đội lên tiếng. Ngươi có thể giúp. Thần Khải ho khan, đáp, ngươi cứ nói trước. Biết thì ta mới giúp được. Nghe rõ lời nói này, Vĩ Phạm dường như là mừng rỡ không thôi. Hắn lập tức ngồi bật dậy và bắt đầu kể lại cái cảm giác vào đêm qua, kể rõ từng chi tiết về cái cảm giác đánh xong liền rất muốn đột phá, kích phát huyệt vị, nhưng cảm giác đó lại không hiểu vì sao mà mất đi. Và sau khi nghe toàn bộ sự việc, Thần Khải dường như đã hiểu được tương đối, đồng dạng liền rơi vào suy tư một hồi lâu. Cảm thấy muốn đột phá sau trận chiến, nhưng bây giờ liền không. Ý ngươi như nào? Vĩ Phạm ngây ra chờ mong. Bị thương cũng đột phá, bây giờ chiến đấu cũng làm tăng nhanh tu vi, học nhanh huyết công pháp. Giống cái gì mà ta không nhớ rõ? Là cái gì? Cùng lúc này, Thần Khải dường như đã nhớ lại một vài điều mà hắn đã từng gặp phải, lập tức kinh ngạc và quay sang hỏi ngay, "Vĩ Phạm, trả lời ta, ngươi xuất thân từ đâu?" "Thì ta có nói với ngươi rồi, ngay từ thở nhỏ là ta đã không có người thân." Vĩ Phạm thản nhiên trả lời, hắn bắt đầu kể lại xuất thân của chính mình. Khi mới bắt đầu biết nhận thức, hắn đã ở trong một cô nhi viện, sống cô độc suốt 18 năm mà không biết cha mẹ là ai. Sau đó, hắn rời cô nhi viện để vào Hà Nội học tập, tự làm việc kiếm tiền, quen biết Châu Diệp, rồi mọi chuyện thay đổi khi gặp Thần Khải và diễn biến như vậy cho đến tận hôm nay. Còn về cái tên Chu Vĩ Phạm, hắn được viện trưởng kể lại là, lúc bản thân được tìm thấy thì trên người chỉ quấn lấy một tấm lụa trắng, trên cánh tay lại có một hàng chữ bằng máu và khắc lấy ba chữ Chu Vĩ Phạm. Từ đó về sau, Chu Vĩ Phạm chính thức là tên của hắn. Đó là những gì ta được kể lại, ta không có người thân, cũng không biết mình sinh ra từ đâu. Vĩ Phạm bình thản nói, trên mặt không một tia biểu hiện. Đồng thời, sau những gì Vĩ Phạm đã nói về thân thế, cộng với những điều kỳ lạ xảy ra với hắn, trong đầu Thần Khải hiện lên một chủng tộc mang cái tên Xích Quỷ. Xích Quỷ, chủng tộc xem việc chém giết là thú vui tiêu khiển. Thần Khải liền rơi vào suy tư, chỉ Xích Quỷ mới có những đặc điểm tương tự như vậy, tu huyết hệ công pháp, chiến đấu và giết chóc để cường đại. Có lẽ nào, tên này là Xích Quỷ? Không thể. Xích Quỷ là chủng tộc tay sai của Long tộc và chỉ tồn tại ở thần giới, nếu nói như vậy, Vĩ Phạm là người ở đó. Không, vẫn chưa thể chắc chắn điều gì. Thần Khải lướt qua những suy luận, nhất thời lên tiếng, "Vĩ Phạm, với những gì ngươi nói, có khả năng liên quan đến huyết mạch của ngươi." "Huyết mạch?" "Ta ư?" "Ừm." Thần Khải chậm rãi nói tiếp, "Không dám chắc, nhưng có khả năng trong huyết mạch của ngươi tồn tại dị năng, hoặc chính môn công pháp huyết khải chu thiên đã làm thay đổi huyết mạch của ngươi. Đại loại, khi ngươi chịu sức ép hay chiến đấu với kẻ thù, khả năng cao tu vi của ngươi sẽ tăng lên." Bởi vì không chắc chắn nên Thần Khải chỉ nói ra những suy luận có thể xảy ra, hắn giảng thuật và đưa ra những thay đổi của Vĩ Phạm, sau những lần gặp tai nạn hay chiến đấu, những lần đó đều giống nhau. Ngươi nên biết, mặc dù chỉ là luyện thể kỳ, nhưng thiên tài yêu nghiệt thật sự cũng phải mất đến 3 năm. Huống hồ là những người không có thiên phú, chúng đều phải mất đến 10 năm, có khi vài chục năm. Nghe đến đây, Vĩ Phạm trừng mắt cả kinh, lập tức thốt lên, "Vậy, ý ngươi là một tên ngụy linh căn như ta, mà lại có tốc độ tu luyện nhanh ngang bằng với yêu nghiệt?" Không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là như vậy. Theo ta thấy, chi bằng nhân cơ hội này ngươi nên chiến đấu để tăng cao tu vi, chiến đấu để đột phá." Thần Khải nghiêm nghị, hắn nói. Vĩ Phạm lúc này há miệng kinh ngạc. Đồng thời sau những gì Thần Khải đã nói thì liền có một luồng động lực ẩn sâu bên trong hắn đang dần hiện rõ. Nếu đã vậy, thay vì khổ tu an phận, Vĩ Phạm ta cần chiến đấu. Chiến đấu để cường đại. Vĩ Phạm bật dậy và nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng rực, liền nói. Hắn nở một nụ cười trên môi, sau đó lập tức rời đi khỏi hang. Hắn muốn nhân cơ hội này, tự đi kiểm chứng. Lần này sẽ chơi trực diện, hy vọng ngươi không sai, Thần Khải. Hắn nhẹ giọng nói, tức tốc chạy đến khu vực tập trung nhiều nhị vĩ hầu. Chơi cũng đã về đêm, Vĩ Phạm chạy đến giữa rừng, một mình đứng thẳng. Hắn tiếp tục dùng chính mình làm mồi nhử bầy khỉ đến, nhưng lần này, hắn muốn trực diện kiểm chứng. "Hừ, ra đây, bầy khỉ khô sức láo kia." Sau tiếng thét như muốn đục người mà nghĩ, khu rừng bắt đầu vang lên những tiếng kêu gạo, đồng thời cũng là thanh âm phẫn nộ, có lẽ là thanh âm của đàn khỉ đang nổi lên máu điên. Chúng đồng loạt tiến đến nơi phát ra tiếng chửi tới, đôi mắt xích hồng hiện lên giữa màn đêm, chúng thực sự tức giận. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, bầy nhị vĩ hầu đã tập trung đông đủ và bao vây xung quanh Vĩ Phạm. Ba con đầu đàn và gần trăm con nhị vĩ hầu, được lắm. Vĩ Phạm đứng bất động, hắn đưa mắt nhìn đám khỉ ở phía trên. Bình thản nói. Sau khi nắm rõ được số lượng, hắn nâng lên tư thế phòng bị, nhằm tìm cách tấn công. Đối với đám nhị vĩ hầu lúc này, từ trên cao rõ ràng nhìn thấy có người tỏa ra sát ý, chúng cũng lập tức hung hăng lao đến. Một chiêu xài hai lần, he he. Vĩ Phạm nhuận miệng nói, ngay khi bầy khỉ tiến đến, hắn liền xài chiêu cũ và dùng bẫy vòng lửa để cầm chân. Tại thời điểm bầy khỉ vừa lao lên, cách Vĩ Phạm 10 mét khoảng cách thì chúng đột ngột ngừng lại di chuyển, bởi vì xung quanh chúng lúc này là một hàng rào lửa với 3 mét độ cao, cứ thế vây hắn lại. Hắc hắc, để ta nói cho các ngươi biết, phải mất khá lâu thời gian ta mới nghĩ ra cách này để bẫy các ngươi đấy. Ta đã tìm và mày mò cả ngày dài để phát minh ra thứ này. Lưới lửa. Vĩ Phạm đã dùng một loại dây được làm bằng kim loại, chúng nhẹ, bền và mỏng, được đan vào nhau tạo thành một tấm lưới, phía trên được bôi thêm một lớp nhựa cây dễ cháy. Hắn dùng kỹ thuật đan sen dây để điều khiển tính hoạt động, dễ dàng tạo ra thứ vũ khí khiến bầy khỉ khiếp sợ theo bản năng. Ít nhiều người có bằng tiến sĩ cũng không phải là hư danh. Thấy sao? Rất tiện lợi, mặc dù nhanh tàn. Đó cũng là lý do ta không thể chậm trễ với các ngươi. Vừa dứt lời, Vĩ Phạm tức khắc xông đến tấn công, nhưng lần này hắn lại lao đến trực diện với bầy khỉ mà không phải phân chia chúng, không một suy nghĩ do dự. Về phần mấy khỉ, mặc dù bị vòng lửa bao quanh nhưng chúng vẫn đồng loạt lao đến tấn công, nhằm trừ bỏ mối nguy hiểm chính là Vĩ Phạm. Huyết trảo. Không hề rông dài, hai cánh tay của Vĩ Phạm tức khắc hiện hóa ra hình dạng đuốt thú, chúng sắc bén và mang một màu sẫm đỏ. Đồng thời đôi mắt của Vĩ Phạm chợt hiện đỏ như nhuộm bởi máu, nhất thời lao nhanh đến với cái tốc độ kinh người. Ngay sau liền vô thanh vô tức mà giáng xuống nhất trảo, một con nhị vĩ hầu chưa hiểu cớ sự gì thì đã ngã lăn ra đất, trên thân còn in hẳn một vết trảo hung thú, xuyên thẳng vào tim mà chết. Chưa dừng lại ở đó, liên tiếp là những tiếng thét gào của bầy khỉ, liên tiếp có thêm những con khác ngã xuống, với những vết thương khủng bố xuyên thẳng vào tim. Hấp huyết. Vĩ Phạm nhếch mép tiêu dung, quát lớn một tiếng. Hắn lúc này không ngừng hấp thụ khí huyết của bầy khỉ đã ngã xuống, vừa lao lên tấn công vừa hấp thu khí huyết. Hiện tại trong ánh nhìn của bầy nhị vĩ hầu, Vĩ Phạm chẳng khác nào là một con ác quỷ khát máu. Quả nhiên, càng giết chóc, càng thấy máu, Vĩ Phạm lại càng cảm thấy hưng phấn, khí huyết trong người càng được nâng cao. Mà nói về hấp huyết, đây là tuyệt kỹ chuyên đi hấp thụ khí huyết của đối thủ tu vi càng mạnh, khí huyết hấp thu được càng cường đại, lợi ích chắc chắn càng lớn. Mặc dù có thể thông qua hấp thu khí huyết để chuyển hóa thành tu vi, nhưng hiệu quả lại rất thấp. Nhiều giờ trôi qua, Vĩ Phạm không ngừng giết chóc, hiện tại chỉ còn sót lại 3 con đầu đàn mà thôi. Hắn lúc này thở gấp vì mệt nhọc, thân thể dính đầy máu tươi, đôi mắt trừng lớn và nhìn thẳng. Lên, luyện thể tầng thứ 7. Một lời rơi hạ, xung quanh Vĩ Phạm không ngừng tụ tập nguyên lực, trong phút chốc được bộc phát và tăng tiến một cái tiểu cảnh giới. 3 con nhị vĩ hầu từ xa thấy vậy, chúng run rẩy vì sợ hãi, thực sự e sợ con quỷ phía trước. Thử hỏi, một con người chỉ mới đạt luyện thể kỳ tầng 6 đã có thể một mình diệt sạch bầy đàn của chúng, vậy hiện tại sẽ đáng sợ đến nhường nào? Mặc dù hoảng loạn, nhưng chúng vẫn một đường lao lên. Bởi vì chúng biết, nếu không phản kháng, bọn chúng chắc chắn sẽ phải phơi thây tại đây. Suy nghĩ ra sao thì bọn chúng vẫn không thể từ bỏ. Yên nghĩ đi. Vĩ Phạm tích tụ trên cánh tay phải, khí huyết hội tụ tạo thành một bộ trảo lớn. Tiếp theo hắn lập tức tung đòn kết liễu, ngay sau đó là một đường trảo khí sắc lẹm lao đến 3 con nhị vĩ hầu đầu đàn. Nhất thời, liên tiếp 3 thanh âm xoẹt 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 vang lên, 3 cái đầu khỉ bè bét máu rơi bịch xuống đất, đồng thời máu tươi từ phần thân bắn ra tung tóe, cuối cùng đều là chết không nhắm mắt. Nhận thấy rõ 3 con cuối cùng cũng đã chết, Vĩ Phạm lúc này mới quỵ gối ngồi xuống, hô hấp có phần mệt nhọc. Tất nhiên, một mình tàn sát hơn 100 con, hắn đã thật sự đuối sức. Mà trời dần tờ mờ sáng, hắn cũng đột ngột mà lập tức thiết đi, nằm dạp trên mặt đất không một động tĩnh. Vĩ Phạm, nhà ngươi thật sự là xích quỷ chuyển thế, hay ngươi là từ nơi đó lưu lạc đến đây? Ngôi mộ cổ đó, sợi dây chuyền này chúng liên quan đến thân thế của ngươi sao? Với những gì đã diễn ra, Thần Khải lạnh nhạt thì thầm. Chương 27, tiên nữ trong mơ này Vĩ Phạm, ngươi sao rồi? Nhận thấy Vĩ Phạm bất thình lình rơi vào hôn mê, Thần Khải lo lắng liền lớn tiếng gọi, nhưng vẫn không thấy có gì hồi âm. Vĩ Phạm dường như đã bất tỉnh quên luôn cả trời đất. Lúc này, Vĩ Phạm nằm trên nền đất trắng sáng, mệt nhọc cử động lại thân thể sau một khoảng thời gian hôn mê. Với đôi mắt hờ hững, hắn vội lười biếng đứng lên. Thần Khải, ta ngủ bao lâu rồi? Nhất thời hỏi một câu, tiếp đó là đưa mắt nhìn xung quanh. Bầu trời hiện tại chỉ là một màu tối đen, đồng thời Vĩ Phạm là đang đứng trên một khoảng đất trắng, vàng thẳng. Mặc dù không ngừng lớn tiếng gọi, nhưng hắn vẫn không nghe thấy tiếng Thần Khải đâu. Thần Khải, đi đâu rồi? Ta một lần nữa vào trong không gian dây chuyền sao? Sao trời lại tối đen như vậy? Có vấn đề gì sao? Ta nói rồi lại hỏi, trong vô thức, hắn lại từng bước tiến về phía trước. Xung quanh Vĩ Phạm chính là một khoảng không đen kịt, hắn đi đến đâu, nền đất ở nơi đó liền biến thành trắng sáng. Cầu thang? Từ bao giờ? Hắn di chuyển quên cả thời gian, sau một lúc liền kinh ngạc thốt lên. Vì giờ đây, ngay phía nền đất dưới chân hắn bất ngờ lại là những bậc thang. Hắn ngỡ ngàng chợt nhận ra, là từ bao giờ, nền đất dưới chân hắn liền biến thành một bậc thang và kéo dài đến vô tận. Phía bên dưới lại là một khoảng không tối đen, là một vực thẳm vô tận không thấy đáy. Dường như hắn cảm nhận được rằng, là nếu rơi xuống thì hắn thật sự sẽ chết. Tiếp đó chẳng nói chẳng rằng, hắn liền một đường di chuyển xuống từng bậc thang, từng nhịp bước xuống. Mà không hiểu vì sao hắn lại cảm giác được rằng, bản thân mình phải đi đến cuối con đường này, nhưng vì điều gì, hắn thực sự vẫn là không rõ. Tuy nhiên chưa kịp định thần, bất ngờ xung quanh tứ phía là những tiếng sụp đổ liên tục vang lên, những thanh âm hỗn loạn bắt đầu vang vọng một bên tai của hắn. Bất quá dù trời đất có bắt đầu hỗn loạn và những bậc thang cũng đội vàng sụp đổ, Vĩ Phạm vẫn từng bước mơ hồ mà tiếp tục đi tới. Hắn mộng mị, hắn sợ hãi, nhưng lại không thể cử động toàn thân, cũng như không thể lớn tiếng gào thét. Hắn bất ngờ rơi vào vực thẳm. Mình đang rơi sẽ chết nhưng sao lại buồn ngủ? Mình. Nhất thời từ khoảng không tối đen, Vĩ Phạm tâm thần lần nữa khẽ động. Hắn không ngừng nghe thấy những âm thanh truyền đến tai, những tiếng chém giết, tiếng nổ đùng đoàng hủy thiên diệt địa, đồng thời là tiếng người gào thét. Hắn thật sự nghe rõ, cố gắng mở ra hai mắt nhưng lại không thể. Hắn cố gắng mở miệng nhưng vẫn lại không thể. Những tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai hắn, tiếng nói phẫn nộ, đôi lúc lại ấm áp đến lạ thường. Hải tử, xin lỗi, phải trừ bỏ nghiệp chướng này. Giết. Tiếp theo vẫn là những tiếng nổ đùng đoàng bên tai, thời không bắt đầu hỗn loạn. Sau một hồi gắng gượng, cuối cùng đôi mắt của Vĩ Phạm mới chợt hé mở. Hắn lúc này mơ hồ nhìn xung quanh, nhưng chỉ là mơ hồ nhìn, không nói được, thân thể lại càng không. Tại sao? Đây là mơ. Nói đoạn, hắn vội đảo mắt nhìn xung quanh, là quang cảnh sụp đổ chiến trường, sau đó huyễn hóa như là tinh vân vũ trụ. Nhìn những sự vật thật sự lạ lẫm, hắn tự hỏi, nơi này là đâu? Hắn quên mất bản thân mình là ai. Bất chợt, kề sát bên người hắn lúc này liền hiện ra là một người nữ nhân, không phải nữ nhân tầm thường, mà là thiên nữ. Cùng với thân hình đấy đà, người nữ nhân hiện lên với phong thái vũ mị, dung mạo thật sự xinh đẹp nhưng lại mơ hồ bị vân vụ che lấp, hắn không thấy rõ, nhưng hắn lại cảm nhận được nét đượm buồn trên khuôn mặt ấy. Hơi ấm, Vĩ Phạm còn là cảm nhận được hơi ấm từ người phụ nữ này. Bất chợt hắn nghĩ, cứ như là hơi ấm từ mẹ, từ người thân của hắn vậy. Người nữ nhân này là đang ôm hắn vào lòng ư? Vĩ Phạm hiện tại lần nữa mơ hồ, đôi mắt chậm rãi khép hờ, hắn không muốn, nhưng lại không thể ngăn được cơn buồn ngủ này. Hắn một lần nữa rơi vào giấc ngủ. Hoàng hôn nhanh chóng ập đến bên trong rừng nguyên thú. Vĩ Phạm, mau tỉnh lại. Nghe thấy tiếng thần khải vang lên inh ỏi trong đầu, Vĩ Phạm vội mở ra hai mắt, ngồi bật dậy, mệt mỏi, đồng thời lười biếng buông vai. Nghe rồi. Hừm, ta đã ngủ được bao lâu rồi? Hắn đứng dậy hỏi rồi đảo mắt quan sát. Xung quanh Vĩ Phạm là một mớ hỗn độn. Những thân cây đổ gục trên mặt đất, một vài thân cây còn bị cháy xém, vết máu khô và những vết tích xung đột vẫn còn đọng lại trên mặt đất. Đây chẳng phải là những dấu vết mà Vĩ Phạm đã gây ra vào đêm qua với kẻ thù là đám nhị vĩ hầu đó sao? Mà về phần thần khải, nghe thấy Vĩ Phạm hỏi, hắn cũng đội vàng lên tiếng, nửa ngày, nhưng thay vì hỏi, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trời lại gần về đêm rồi. Sau câu trả lời từ thần khải, Vĩ Phạm lúc này mới bất chợt nhớ ra, đồng thời tự gõ vào đầu, khàn khàn lên tiếng, đúng, đúng, nên rời khỏi đây thì hơn. Trời đang dần tối, nếu Vĩ Phạm cứ nán lại đây lâu, hắn chắc chắn sẽ phải một lần nữa đụng độ đám nhị vĩ hầu. Mặc dù Vĩ Phạm từng một mình đối phó hơn trăm con, nhưng tất cả là do hắn đã chuẩn bị chu toàn từ trước đó, mà bây giờ lại không. Hắn vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, chưa kể bấy mới vẫn chưa được chuẩn bị, tinh thần lại căng không, nên hắn không dám đánh cược tính mạng của mình khi chưa chắc chắn. Tốt nhất là nên rời đi. Vĩ Phạm vội vàng rời khỏi, bước từng bước mệt nhọc quay về hang động ẩn sau thác nước. Ngay khi hắn trở về hang động cũng chính là lúc bầu trời dần được bao phủ bởi màn đêm. Tiếp theo mây mù thật nhanh kéo đến, một đêm mưa như chút nước cứ thế đổ xuống, gột rửa cả khu rừng âm u vừa mới trở về. Vĩ Phạm vội vàng móc từ túi hành lý ra một lọ đan dược, phía trên có ghi rõ là luyện khí đan. Hắn mở nắp và lấy ra nhất viên đan dược có một màu xám xịt. Do dự suy nghĩ một hồi lâu, Vĩ Phạm mới quyết định cho ngay vào miệng và một hơi nuốt xuống. Ngay sau Vĩ Phạm lập tức ngồi xuống, xếp bằng và từ từ nhắm nghiền hai mắt, ổn định lại nguồn nguyên lực lưu chuyển. Nói sơ qua luyện khí đan, thực chất đây là loại đan dược dành cho những tu tiên giả đang ở cấp độ luyện thể tầng thứ 7 trở lên. Tác dụng của nó là điều hòa và cung cấp năng lượng cho người phục dụng. Điều hòa ở đây ám chỉ việc ổn định tu vi của người tu luyện, những người vừa mới đột phá tầng 7 và các cấp cao hơn của luyện thể kỳ. Cung cấp năng lượng chính là giúp người tu luyện trao đổi năng lượng trong thân thể, người tu luyện không cần phải ăn uống trong một khoảng thời gian sau khi sử dụng loại đan dược này. Lại nói qua, Tiêu Thanh Phong chính là người đã trao cho Vĩ Phạm loại đan dược này trước khi ông rời khỏi trái đất. Hơn nữa đã có dặn dò qua là, khi chưa đạt đến luyện thể kỳ tầng thứ 7, Vĩ Phạm tuyệt đối không được sử dụng, tránh việc hủy hoại căn cơ. Nếu muốn phục dụng, chỉ nên dùng khi nhận thấy cấp độ không được ổn định sau khi đột phá, nguyên lực lưu chuyển bên trong không được ổn định mới cần đến. Mặc dù Vĩ Phạm thành công trong việc đột phá tầng 7 luyện thể kỳ thông qua chiến đấu, nhưng lượng nguyên lực tiêu hao lại quá nhiều, dẫn đến tình trạng cảnh giới không được ổn định. Sau khi vội vàng quay trở về hang, hắn mới kịp thời phát hiện ra vấn đề này, đó cũng là lý do hắn ngay lập tức sử dụng luyện khí đan. Sau hơn một tiếng bất động, Vĩ Phạm chậm rãi mở nhẹ ra hai mắt, ổn định hô hấp, rồi thở nhẹ một hơi thật dài. Đồng thời nhận thấy Vĩ Phạm đã có chút bình thường, Thần Khải mới bội hỏi, ngươi hiện cảm thấy như thế nào? Đã thực sự ổn. Xem như đã ổn, cũng may là ta kịp thời nhận ra. Một chút nữa là tự hại chính mình rồi. Vĩ Phạm thở dài trả lời. Ngay sau Thần Khải lại hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, việc hôm qua ngươi cảm thấy như thế nào? Vì sao lại bất thình lình hôn mê như vậy? Ngươi một chỗ rất lâu, ta cũng không thể làm gì. Ta cũng không rõ sự việc đã xảy ra cho lắm. Sau khi đột phá và giải quyết xong đám nhị vĩ hầu sức láo kia, ta cảm giác thân thể không có một tia nguyên lực nào. Trong vô thức, ta không tự chủ được nên đã rơi vào hôn mê. Thật sự là mơ hồ không nhớ rõ. Có lẽ là vì vừa đột phá, cảnh giới không ổn định nên mới xảy ra tình trạng này, hì hì. Vĩ Phạm gãi đầu rồi cười nói. Ta hiểu rồi. Thần Khải cũng không bác bỏ cái khả năng này. Bởi vì thật sự Vĩ Phạm cảnh giới không được ổn định, hắn không kiềm chế mà kiệt sức cũng là chuyện bình thường. Vẫn may là hắn không nguy hiểm đến mức tự phế. Đôi bên im lặng một lúc lâu, sau một hồi Vĩ Phạm liền nằm dài ra nền đất, rồi gác đầu lên hai cánh tay, cười nhẹ và nói, trong thời gian hôn mê ta đã nhìn thấy tiên nữ, thật sự là tiên nữ trong mơ. Tiếp sau Thần Khải nghe thấy liền thở dài, ngán ngẩm mà nói, ngươi lại tính nói cái gì đây? Ảo tưởng sao? Bất mơ ngọc đi, nhất là về nữ nhân. Ngươi vô tư như vậy sao? Đứng hình này, ngươi chưa nghe ta nói rõ mà, sao lại khinh ta rồi? Vĩ Phạm cau mày, bất bình nói, vậy ngươi cũng không cần kể cho ta về cái giấc mơ tiên nữ của ngươi, ta không muốn nghe. Suy. Thần Khải lạnh nhạt nói thẳng. Cùng lúc, Vĩ Phạm liền định nói gì đó nhưng bất chợt lại ngừng lại, rồi nở một nụ cười trên môi, sau đó nhắm mắt và vội vàng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Vĩ Phạm vận động sau một giấc ngủ dài, hắn vươn vai hít lấy khí trời trong xanh, nhìn ngắm cảnh sắc thiên nhiên tươi mát. Dự là thời gian sắp tới sẽ rất buồn đẻ. Vì để củng cố lại phần căn cơ, trong vòng một tuần tiếp theo Vĩ Phạm sẽ không rời khỏi cửa hàng nửa bước. Nếu có, thì đó cũng là lúc hắn cần giải quyết một số vấn đề cá nhân mà thôi. Hắn dùng một tuần này để ổn định lại phần nguyên lực bị thiếu hụt, trừ thời gian sinh hoạt cá nhân, thời gian còn lại chủ yếu là được dùng vào mục đích tu luyện. Và sau gần một tuần nhàm chán, nhận thấy căn cơ đã ổn định và quyển thứ 7 của Địa Nguyên Công Vĩ Phạm cũng đại khái nắm rõ. Hiện tại, thời gian tiếp theo Vĩ Phạm dự định là hắn sẽ dành thời gian đi thực chiến và rèn luyện các công pháp hiện có, Địa Nguyên Công quyển thứ 8 và Huyết Khải Chu Thiên. Buổi sáng tĩnh tu, tối đến lại vắt thân đi giết khỉ. Ra đây gặp bố. Giữa màn đêm tĩnh mịch, Vĩ Phạm lần nữa giống cả cổ họng mà thách thức, bầy khỉ xuất hiện thì hắn lại chơi út sọt cứ thả vòng lửa để bầy khỉ không chạy đi, rồi lao vào bên trong đồ sát, giết đỏ cả mắt. Không biết từ bao giờ mà hắn lấy việc chém giết làm thú vui tiêu khiển. Nhị vĩ hầu sạch, chúng tôi năm nay đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng mới gặp phải cái trường hợp mà nó như thế này, phải tôi túm được sẽ đấm cho tên vĩ phạm này mấy đấm. Thằng chó, mày lừa bố bọn này, và cứ như thế, một năm dòng dã, vận bịu với bầy khỉ liền nhanh chóng trôi qua. Chương 28, khu vực tiếp theo, ta, vĩ phạm đến đây. Hiện tại, quang cảnh xung quanh hiện lên khá u ám. Ánh lửa cháy tàn trong đêm, những thân cây đổ gục, xác khỉ nằm la liệt trên khắp mặt đất mà không thể một lần đếm hết. Đảo mắt nhìn lại, một người nam tử nghiêm nghị đứng, cùng với khuôn mặt lấm lem máu đỏ, mái tóc dài bết dính phủ xuống ngang vai, kèm theo hàng râu quai nón dài. Nam tử sở hữu thân hình cân đối, cơ bắp vừa phải, lại còn xuất hiện chi chít những vết thương trên tấm lưng trần. Đồng thời biểu cảm có nét căng thẳng trên khuôn mặt, nam tử đang chòng chọc nhìn về phía đối diện, mà vị nam tử này, lạ thay lại chính là vĩ phạm. Hắn trải qua một năm dòng dã, dung mạo hiện tại cũng đã thay đổi đi ít nhiều, thật sự gần như là một người rừng. Mà cùng lúc này, đối diện trước mặt vĩ phạm hiện là một con khỉ, à không, phải gọi là quái vật đột biến nhìn giống khỉ mới đúng. Thân hình to lớn, cao gần 10 mét, toàn thân mang một màu lông trắng như tuyết, khuôn mặt da lông sẫm đen, chưa kể đôi đồng tử còn ánh lên xích sắc. Nó chỉ đứng cách vĩ phạm 5 mét khoảng cách, với hàm răng sắc nhọn, ánh mắt liền hiện lên là sự căm ghét và nhăm nhe khóa chặt vào vĩ phạm. Quý tha, từ đâu chui ra con khỉ đột biến này thế? Nhìn thấy bộ dạng lúc này của quái vật, vĩ phạm toàn thân phòng bị, chửi nhỏ một tiếng. Quay lại vài phút trước, vĩ phạm vẫn như mọi khi, hắn đặt bẫy và không ngừng đổ sát đám nhị vĩ hầu để giúp tăng lên thực lực, cũng như giúp rèn luyện sức chiến đấu trong suốt một năm trời dòng dã. Nhưng đến hôm nay, trong khi hắn vẫn đang hăng say chém giết, sau lưng lại bất thình lình xuất hiện một con nhị vĩ hầu với kích thước khá khủng bố. Bởi vì bất cẩn nên vĩ phạm ăn ngay một đòn từ con quái vật, và chúng đòn bất ngờ từ phía sau đã khiến hắn bị đánh văng ra xa, rồi còn lăn thêm vài vòng trên mặt đất. Ngay sau hắn may mắn thoát được một tia hủy diệt từ con quái vật, nhờ nhanh trí dùng sắc của những con nhị vĩ hầu đã chết trước đó làm lá chắn, bất quá quần áo trên người đã rách nát và làm lộ ra cả lưng trần. Vĩ phạm mơ hồ không rõ là con quái vật khủng bố này từ đâu xuất hiện. Nó có hình dáng gần giống như bảy nhị vĩ hầu, chỉ khác là nó có một bộ lông trắng như tuyết, mang kích cỡ co vài phần khủng bố, và hai cái đuôi lại xoắn vào nhau tạo thành một hình xoắn ốc. Mà luyện thể tầng thứ 8 là cảnh giới hiện tại của con nhị vĩ hầu đột biến này. Vĩ phạm hiện tại nghĩ là hắn nhất thiết phải giữ khoảng cách và cố gắng tìm cách để đối phó con quái vật khủng bố này. Hắn không dám di chuyển, dù chỉ là một cử động nhỏ. Phải nghĩ cách thôi. Bấy cũng đã hết, và lại mình còn mang trên người nhiều vết thương, dù không quá nặng. Quý tha. Cứ như trong đêm bậy, hễ làm nhiệm vụ giết quái thì y như rằng ngày sau con bột sẽ xuất hiện. Chật. Cả năm trời chắc mình cũng giết hơn vạn con nhị vĩ hầu rồi. Giờ lại hiện ra cục nợ này. Game tu tiên này chưa đủ khó hay sao? Từng dòng suy nghĩ vội lướt qua, khuôn mặt vĩ phạm dần lộ rõ nét căng thẳng. Đã được vài phút trôi qua, cả đôi bên đều bất động. Nhưng cứ ngỡ là sẽ như vậy thì bất ngờ, con nhị vĩ hầu nhất thời giống lên một tiếng chói tai. Gừ gào. Nó giống lên một tiếng vang xa, khiến cả khu rừng dường như cũng phải lay động theo từng nhịp. Ngay sau, cùng với kích thước khủng bố đó, nó nhanh chóng nhảy bổ tới. Bởi vì đã kịp phòng bị, cho nên vĩ phạm cũng liền nhanh chóng nhảy về phía sau, nhất khắc thoát khỏi song quyền từ quái vật. Kế đó là một tiếng rầm chạm đất thật lớn vang lên, kéo theo sau là lớp cát bụi cứ thế che phủ tầm nhìn xung quanh. Cũng vì thân thể to lớn và tốc độ của con nhị vĩ hầu này khá chậm, nên vĩ phạm coi như là có thể bắt kịp được hành động của nó. Mà ngay khi tránh về phía sau, hai bên vĩ phạm lập tức huyễn hóa thành một đôi dao găm bằng máu. Tiếp theo hắn vội chụp lấy rồi lập tức lao về phía trước. Tại thời điểm làn khói bụi vừa lắng xuống, cũng chính là lúc vĩ phạm lao đến tiếp cận. Hắn hét lớn một tiếng và bứt tốc lao lên, mà nhị vĩ hầu nhất khắc thấy vậy, nó lập tức dùng tay chụp tới, hòng bắt lấy vĩ phạm. Quá chậm. Vĩ phạm sau một tiếng quát cũng liền bật nhảy lên cao, kịp thời đạp lên cánh tay của con nhị vĩ hầu và tiếp tục chạy. Hiện tại hắn muốn cắt lấy cái đầu của con quái vật sức láo này, mà con quái cũng không chịu lép vế, nó ngay lập tức dùng cánh tay to lớn khắc và nhanh chóng gạt đi vĩ phạm. Quả nhiên với kích thước có phần vượt trội, nó đã dễ dàng đẩy lùi được vĩ phạm, khiến hắn phải bỏ cuộc mà lùi lại phía sau một khoảng, nhất thời không thể tiếp cận. Chỉ một chút nữa thôi, khốn kiếp. Chưa dừng lại ở đó, con nhị vĩ hầu đột nhiên vỗ ngực, sau đó giống lên lớn tiếng, đồng thời lập tức hội tụ và bắn ra một tia hủy diệt từ miệng. Tia sáng chói mắt tích tụ từ nguyên lực mà thành, lúc này bắn thẳng đến vĩ phạm như một cột laser. Từ phía ngược lại, vĩ phạm ngay lập tức tăng tốc để tránh né, mà con quái vật lại bắn một hơi liên tục, kéo thẳng một đoạn dài thành nhất đường hình nón. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên chói tai, cả một cánh rừng liền bị san bằng ngay tức khắc. Đùa nhau hả? Luyện thể kỳ tầng 8 lấy đâu ra cái sức mạnh như vậy? Vĩ phạm quay đầu nhìn lại đống tàn tích, hắn há miệng hốc mồm và trừng lớn mắt kinh hãi. Ta phải nghĩ cách. Hiện tại chỉ còn cách là phải dùng hết số máu đã hấp thụ suốt mấy tháng liền và tạo một đòn tất sát. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, nếu còn dây dưa, ta chắc chắn sẽ bị nó chơi chết. Vĩ phạm nhận thấy, nếu cứ tiếp tục rông dài như thế này thì người phải chết chắc chắn chính là hắn. Hiện tại hắn chỉ còn một cách duy nhất, đó là phải thật sự bắn máu. Sau những gì suy nghĩ được, vĩ phạm ngay lập tức thi triển chiêu thức. Ừ, chiêu này ta đã dòng dã một năm nghiên cứu, sát chiêu dồn ép đối thủ đến chết. Tạm gọi, huyết vũ và dao. Lời nói vừa rơi hạ, một quả cầu bong bóng bằng máu, nhất thời xuất hiện từ hư không, đồng thời chậm rãi tụ tập lại và ở ngay phía trên đầu của con nhị vĩ hầu đột biến. Thấy vậy, nhị vĩ hầu đột biến liền há miệng mà gầm gừ, chỉ vì cảm nhận được sự nguy hiểm đang ở ngay phía trên. Tiếp theo nó liền há lớn miệng để tập trung năng lượng, muốn bắn hạ quả cầu máu. Định vị, hủy được sao? Vĩ Phạm lúc này quát lớn, đồng thời bức ép khiến quả cầu cũng phải lập tức biến dạng, hơn nữa từ bên trong còn xuất hiện vô số những con dao găm từ máu. Nhất thời, quả cầu máu lập tức nổ bể ra tới, kéo theo sau là vạn lưỡi dao thẳng tắp và lao xuống như mưa, chúng cứ thế đâm liên tục trên người con nhị vĩ hầu đột biến. Thực sự là một cơn mưa dao cắm vào da thịt. Mà tại phía dưới lúc này, nhị vĩ hầu đột biến khi bị vạn dao rơi xuống, liền gầm lớn lên một tiếng cuồng nộ. Mặc dù không gây tổn thương quá nghiêm trọng, nhưng với vô số cơn mưa dao găm thì cũng đã đủ làm con quái này thực sự bị phân tâm. Nó đưa hai chi ra trước để ngăn chặn, nhưng với số lượng quá nhiều, thật sự khó lòng để ngăn cản. Mưa dao cắm sâu vào da lông, bám như lông nhím. Tất nhiên, thừa cơ hội con quái vẫn đang còn phân tâm, Vĩ Phạm ngay lập tức chạy ra phía sau. Móc lốp là sở trường của anh mày, he he. Hắn nở một nụ cười tiếu dung trên môi, khe nói. Tiếp theo, Vĩ Phạm ngay lập tức nhảy lên từ phía sau, rồi nhanh chóng dùng hai con dao găm đưa ra trước và đâm mạnh vào đôi đồng tử của con quái vật. Một lực đâm dao toàn lực, đôi đồng tử của nó nhất thời bị xuyên thủng, phá nát. Tầm nhìn xem như đã bị mù hoàn toàn, nhị vĩ hầu đột biến gào lên đau đớn, không ngừng vùng vẫy loạn xạ, hất văng cả Vĩ Phạm bay ra xa. Vĩ Phạm nhanh chóng chạm đất, trên người dính lấy máu tươi từ đợt công kích, hắn gằn giọng lên tiếng, "Vùng vẫy đi, đụng vào Vĩ Phạm là nhà ngươi không may rồi." Cũng vì không nhìn thấy gì, con nhị vĩ hầu đột biến lúc này há miệng và bắn tia hủy diệt một cách loạn xạ. Vĩ Phạm thấy vậy, hắn liền lùi về phía sau, đồng thời chắp tay và bắt đầu kết ấn. Huyết ấn. Nhất khắc, khí huyết bắt đầu tụ tập xung quanh người Vĩ Phạm, tạo thành một tia ấn ký. Ấn ký này không ngừng bành trướng qua từng giây, từng phút, rồi lại không ngừng bạo phát. Nhị vĩ hầu đột biến vẫn không hề hay biết, nó gào thét và vùng vẫy, từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra máu tươi. Vĩ Phạm cười lên một tiếng, nhẹ nói, "Kết thúc." Ngay sau, tia ấn ký thẳng tắp lao về phía trước, với tia huyết sắc đậm đặc, chiếu xạ cả một vùng khi vừa đi qua. Chưa kịp nhìn rõ tia ấn ký đã chạm vào nhị vĩ hầu đột biến như thế nào, tiếng nổ đùng đoàng đã bắt đầu vang lên chói tai, đồng thời là một đám mây hình nấm mọc lên, 100 mét độ cao, ánh lên xích sắc cả một cánh rừng. Tia ấn ký một khắc xông thẳng và lập tức lấy mạng, khiến con nhị vĩ hầu tan cảnh thành từng mảnh, những mảnh thịt từ bầu trời rơi xuống như mưa thịt băm, kèm theo sau là những hạt mưa máu nhuộm đỏ cả một khoảng rừng. Vĩ Phạm lúc này thở gấp dưới cơn mưa, toàn thân hắn phủ đầy máu tươi, đôi mắt hắn như muốn cụp xuống, gắng gượng nói, tổn hao khí huyết quá nhiều. Nói rồi, hắn lập tức ngồi xuống, yên vị và nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu hấp thụ từng tia khí huyết còn sót lại từ con nhị vĩ hầu đột biến. Hắn phải nhanh chóng hấp thụ và bù đắp lại phần nào khí huyết thiếu hụt. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm hiện tại cũng đã dần tan, việc hấp thụ khí huyết dần dần kết thúc, Vĩ Phạm cũng liền rời khỏi. Một tuần sau, bởi vì cuộc giao chiến từ trước đó đã khiến Vĩ Phạm tổn hao khí huyết và ảnh hưởng đến thân thể, nên hắn phải mất đúng một tuần chỉ để dưỡng thương, hồi phục. Cả tuần này hắn vẫn không rời khỏi cửa hang nửa bước. Hiện tại vẫn như mọi khi, Vĩ Phạm vẫn thư thái ngồi trong tư thế thiền định, nhắm nghiền hai mắt. Sau vài phút bất động, Vĩ Phạm từ từ mở ra hai mắt, nhất thời thở dài một hơi. Thật đáng tiếc. Ngươi đáng tiếc, cái gì? Cùng lúc, một giọng phát ra từ trong đầu Vĩ Phạm, bất ngờ vang lên. Ô thân khải, lâu lắm mới nghe lại ngươi nói chuyện đấy, cũng gần nửa năm rồi. Không thấy ngươi trả lời, làm ta cứ tưởng là ngươi đã siêu thoát vào nửa năm trước rồi chứ. Ngươi bất chủ dập ta đi, chuyện của ta, ngươi không cần phải quan tâm. Thân khải bực dọc liền đáp. Suy. Vĩ Phạm nhíu môi, nhất thời không nói gì thêm. Nói qua một chút, vào khoảng nửa năm trước, đột nhiên thần khải tự nói là hắn sẽ phải rơi vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian khá dài. Mặc dù Vĩ Phạm không biết là có chuyện gì xảy ra với thần khải, nhưng hắn biết với tính cách của thần khải, nếu không muốn thì sẽ không nói, do đó hắn cũng không cần phải quan tâm đến. Lo riêng phần mình là được rồi. Sau vài phút im lặng, thần khải lúc này mới lên tiếng, có vẻ trong nửa năm qua ngươi cũng đã gặp phải vài chuyện khó khăn. Không chỉ khó, suýt chút nữa là ta đi chầu diêm vương rồi. Vĩ Phạm một lời nói rõ, bắt đầu tường thuật lại những sự việc trong nửa năm qua, nói không thiếu một từ nào. Mà thần khải nghe xong, hắn chỉ trầm giọng, "Ừm, ta hiểu rồi. Vậy ngươi dự định sẽ như thế nào sau một năm khổ luyện?" Vĩ Phạm bình thản, "Đắp, làm gì sao? Ngươi nhớ không? Một năm trước, ngươi bảo ta không nên dựa dẫm vào tài nguyên để tu luyện mà phải có khổ tu. Ta nghe theo ngươi nên mới tìm vào đây để rèn luyện, vào đây mặc dù nguy hiểm nhưng phát hiện ra bản thân có thể thăng cấp thông qua chiến đấu." Hắn thở dài, không dám tin là ta có thể chịu đựng được hơn một năm qua. "Ngươi thấy không? Nhìn ta hiện tại rất diêm dúa, hì hì. Mà thôi, than thở gì đây?" Vĩ Phạm tiếp tục nghiêm nghị nói, "Ta dự định tiếp theo sẽ đi thử vào vùng nguy hiểm thứ hai đã được một năm rồi, ta không thể dậm chân tại chỗ được. Cũng bởi vì vụ con nhị vĩ hầu đột biến làm tổn hao một lượng lớn khí huyết của ta, nếu không, có lẽ hiện tại ta đã sắp đạt luyện thể tầng thứ 8 rồi. Như vậy cũng tốt. Cứ từ từ mà đi, như miếng bánh vậy, ăn chậm rãi, dễ bớt." Thần Khải đồng tình, liền đáp, "Đứng hình nửa năm không gặp, ngươi lại nói cái khỉ gì vậy?" "Ngươi..." Thần Khải thở dài, "Ta không muốn đôi co với nhà ngươi nữa." Cuộc trò chuyện của hai người cũng là kết thúc ngay tại đó. Sau vài phút, Vĩ Phạm liền lấy ra tấm bản đồ để xem xét, mà đây cũng chính là tấm bản đồ miêu tả địa hình của rừng huyết thú. Hắn quan sát gần nửa ngày thời gian, lúc này nụ cười lần nữa hiện rõ trên khuôn mặt, nhẹ nói, "Khu vực tiếp theo, ta, Vĩ Phạm đến đây." Chương 29, thú lưng gai. Sau khi quyết định bản thân sẽ tiếp tục tiến vào sâu hơn, Vĩ Phạm đã lập tức rời đi. Trước tiên hắn muốn đến vùng thứ hai để mà xem thử, xác định huyết thú nơi này là ra cái giống gì hình thù. Rừng huyết thú vùng nguy hiểm 2. Một buổi tối trăng thanh gió mát, Vĩ Phạm di chuyển một cách cẩn thận băng qua khu rừng rậm, với không một ánh sáng dẫn đường. Hắn luôn để mắt đến xung quanh, dù chỉ là những động tĩnh nhỏ nhất. dường như là hắn phải thật cẩn thận quan sát, để đề phòng trường hợp bị huyễn thú cắn lén sau lưng. Dù sao với một người luôn có thói quen phục kích như hắn, việc làm chủ bản thân để phòng tránh cái trường hợp tương tự là một điều tất yếu phải luôn nghĩ. Không đi cắn trộm người, không đồng nghĩa với việc là người sẽ không đi cắn trộm. Mà xung quanh khu vực rừng lúc này, cảnh vật vẫn không có sự thay đổi nào là quá lớn. Mặc dù Vĩ Phạm đã tiến vào vùng nguy hiểm thứ hai, nhưng mọi thứ vẫn luôn giữ lại được cái nét vốn có của nó, thực sự chỉ tương tự như những vùng trước đây mà thôi. Vùng nguy hiểm thứ hai có phạm vi chưa đến trăm dặm, với địa hình chủ yếu là rừng cây. Chưa kể, điểm khác biệt duy nhất ở vùng này là xen lẫn giữa rừng cây lại tồn tại rất nhiều khu vực có địa hình chủ yếu tạo thành bởi đá tảng, với kích thước mỗi viên khá đa dạng, mà nhỏ nhất cũng là từ 2 mét độ cao đến 5 mét độ dài. Những tảng đá cư nhiên xếp chồng lên nhau tạo thành một thể thống nhất, khiến người ta thường liên tưởng đến những tổ kiến khổng lồ hoặc là mộ đá. Đi được một đoạn, Vĩ Phạm đã dừng chân tại một nơi có khá nhiều đá tảng, nhìn tương tự như là một tòa kim tự tháp cao 5 mét và chỉ toàn là đá. Tiếp đó, hắn không suy nghĩ nhiều mà đã nhảy thẳng lên tảng đá to tròn nhất, rồi ngồi nghỉ chân ở phía trên. Hắn đặt lưng xuống nền đá, hai chân duỗi thẳng rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, một hơi thở dài nghỉ ngơi. Cảnh sát trời đêm thơ mộng như thế này, nằm ngủ ngoài trời một đêm thì còn gì bằng. Xui cái là mình không dám đi ngủ ngoài này. Nói đoạn, Vĩ Phạm liền lấy ra tấm bản đồ từ trong ống tay áo, đôi lần than thở, không, không có. Không có cái gì? Thần Khải nhất thời hỏi. Mà nghe thấy Thần Khải hỏi như vậy, Vĩ Phạm cư nhiên vẫn là tiếp tục than thở. Và sau một cái ngáp dài, hắn mới nói, chính là cái vùng này đây, nguy hiểm hai này. Mặc dù bản đồ phát họa rất cụ thể, nhưng lại không có chú thích về loại huyễn thú thường xuất hiện ở nơi này. Ngươi xem, trong đây chỉ ghi chú là vùng thứ hai này tồn tại một loại huyễn thú, nó có tên là thú lương gai, nhưng ngoài cái tên ra thì mơ hồ là không có thêm thông tin gì khác. Ta hiểu rồi, ngươi không nắm rõ được cảnh giới và điểm yếu của nó, nên là đang lo sợ. Sau khi nghe Vĩ Phạm nêu ra vấn đề, Thần Khải cũng liền ngầm hiểu ra, nhất thời lên tiếng chê cười. Làm gì có chuyện đó, ngươi sai rồi. Chỉ là nếu biết rõ thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn thôi, hì hì. Chém gió. Thần Khải thẳng thừng nói, đồng thời lại suy một tiếng và không nói gì thêm. Đứng hình sau một hồi vẫn không tìm thấy thứ gì có lợi trên tấm bản đồ, Vĩ Phạm vội quận nó lại và cất vào bên trong. Tiếp theo hắn lập tức ngồi bật dậy và cười đùa, không chú thích thì biết đến bao giờ mới tìm thấy đây. Lại có khi nó nằm ngay dưới chân mà ta vẫn còn không biết. Cũng có thể, ha ha ha. Cốc cốc. Bé Thu ơi. Ra chơi với anh này, ha ha. Vừa gõ nhẹ xuống tảng đá vừa cười nói vui vẻ, hắn lần nữa buột miệng nói, mình phải xui xẻo lắm mới gặp phải trường hợp đó, ai đâu, quái vật lại nằm ngủ ngay dưới chân mà không bị phát hiện. Đùa. Về phần Thần Khải, khi nghe những lời nói đùa từ Vĩ Phạm, hắn chỉ biết im lặng và thở dài ngắn ngẩm. Hạt dự, thằng lưu này. Bất quá, Vĩ Phạm lúc này vẫn vô tư cười đùa mà không hề để ý rằng là, ngay phía dưới, cái tảng đá mà hắn nằm lên hiện tại là đang có những chuyển động chậm rãi. Cứ như vậy mà mơ hồ dao động rung lắc. Đồng dạng tảng đá lại chuyển động mỗi lúc mỗi mạnh hơn, và ngay khi Vĩ Phạm vừa nhận ra điểm khác biệt nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã ngay lập tức bị một lực đẩy và hất văng lên cao. Cái gì? Á? Vĩ Phạm hoảng hốt hét lớn một tiếng, sau khi biết bản thân là đang rơi từ trên cao xuống. Hắn một lực rơi ngay xuống, rồi in hẳn một dấu vết hiện rõ ngay trên mặt đất. Sau một lúc lên ngốc, hắn vội đứng lên và dùng tay phủi sạch lớp đất cắt trên người và gạt đi trên mặt. Cái quái gì vậy? Hắn tức giận quay đầu nhìn cái tảng đá đang chậm rãi di chuyển, trong lòng đồng dạng là đang ngầm chửi mẹ. Nhưng chưa được bao lâu, tảng đá đã lần nữa di chuyển và lập tức hướng thẳng đến Vĩ Phạm. Nó xoay tròn, đồng thời lao đến như một trái bóng tròn được làm từ đá, với kích thước bán kính thân khoảng 6 đến 7 mét. Mà Vĩ Phạm lúc này, sau một tiếng chửi mẹ đã nhanh chóng lách người sang một bên để tránh né. Bởi vì là suýt xoa tránh được, nên tảng đá hình tròn liền theo quán tính, lập tức đâm sầm vào núi đá phía sau. Một tiếng va chạm tiếp đó cũng liền vang lên, kéo theo sau là một lớp khói bụi trắng. Tất thể núi đá phía trên lập tức nhận tác động dẫn đến sụp đổ, những tảng đá liên kết liền rơi xuống và vỡ thành từng mảnh, rơi vãi trên khắp mặt đất. Đùa sao? Vĩ Phạm há miệng cả kinh nói, rồi lại thầm nghĩ, nếu bản thân mà ăn phải đòn trực diện vừa rồi, chắc chắn là không qua khỏi, chắc chắn là nát vụn cả xương mà chết. Và sau khi khói bụi vừa lắng xuống, đồng thời trong mớ hỗn độn, một thân ảnh huyễn thú dần dần hiện ra ngay trước mắt. Mà lúc Vĩ Phạm kịp nhìn rõ, cặp lông mày trên trán đã lập tức đứng lên. Một con tê tê. Không, không có con tê tê nào mà như thế này cả. Hiện ra trước mắt Vĩ Phạm chính là một con thú to lớn, có vài nét tương tự như một con tê tê, chỉ khác là con thú có kích cỡ to lớn, lên đến 15 mét độ dài và gần 6 mét độ cao. Cùng với bộ da được bao bọc hoàn toàn bằng đá, luyện thể tầng thứ 8 cũng là cảnh giới hiện tại của con huyễn thú này. Vĩ Phạm, có lẽ nó là thú lương gai. Nghe Thần Khải nói như vậy, Vĩ Phạm nhíu mày và hồi âm ngược lại, ta nghĩ không phải là nó đâu, ngươi thấy đấy, lưng nó làm gì có gai. Mặc dù Vĩ Phạm vẫn chưa nói hết, nhưng có lẽ con thú hiểu được lời nói của hắn, ngay sau câu nói đó, những chiếc gai bắt đầu mọc ra và bao bọc xung quanh con thú. Đứng hình Vĩ Phạm giật giật môi, hắn chỉ biết gượng cười. Hạt dự, Vĩ Phạm ơi Vĩ Phạm. Sau này bất nói, có lẽ sẽ bất được vài mối họa từ thân. Chật, nói đâu chúng đó mới gây chứ. Ánh mắt từ con huyền thú lúc này đỏ ngầu như là cái màu của đất phù sa, hiện lên như muốn nói rằng, Vĩ Phạm ồn ào đã phá đi giấc ngủ của nó, cũng chính là hắn đã chọc giận nó. Giờ, sau tiếng gầm gừ, thú lưng gai cuộn người thành một trái bóng lớn, nhưng lần này lại khác, trái bóng này được đính xung quanh là những cái gai sắc nhọn, chúng bao bọc và tạo thành một quả bóng mười gai. Như là để nhanh gọn, quả bóng bắt đầu lăn tròn và lao nhanh, thẳng hướng đến trước Vĩ Phạm mà công kích. Ê y chờ, vãi. Vĩ Phạm kinh hãi, luôn cũng chỉ biết nhanh chóng tránh đi. Tiếp theo lại là một lần né tránh, quả bóng gai liên tục di chuyển, nó vẫn lăn tròn và đâm sầm vào rừng cây phía sau. Dầm một tiếng va chạm thật lớn, những thân cây từ từ gãy đổ. Ngay sau, quả bóng gai lần nữa di chuyển và đánh văng những thứ cản lại hướng tiến công. Nó hiện tại như là một cỗ xe tăng cứng cáp, thẳng thừng san bằng mọi thứ phía trước bằng cái tốc độ kinh người. Phải nghĩ cách gì thôi, e là chạy không thoát. Vĩ Phạm lúc này nuốt một ngụm trọc khí, chỉ biết lắc đầu nói. Thật vậy, với hình dạng đầy gai góc của thú lưng gai, cộng với tốc độ di chuyển ngày một nhanh hơn như là một trái bóng với sức tàn phá của một chiếc xe tăng, việc thoát thân của Vĩ Phạm xem ra là không được khả thi cho lắm. Con thú lăn đến đâu, nơi nó đi qua đều bị san bằng. Nó tiếp tục di chuyển và mục tiêu chỉ có một, đó là Vĩ Phạm. Dù hắn có né tránh đến mấy thì con thú sẽ tiếp tục lao đến từ hướng ngược lại. Vĩ Phạm hiện tại chỉ biết nhanh chân giữ lấy khoảng cách, hắn nhảy lên những thân cây cao, cây này bị hút văng, hắn liền nhảy sang cây khác, cứ như vậy mà giữ khoảng cách. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, chơi trực diện thôi. Vĩ Phạm nghiến răng, nói. Về phần thần khải, nghe thấy Vĩ Phạm muốn trực diện đối phó thú lưng gai, cũng liền lên tiếng ngăn cản, không thể, như vậy quá nguy hiểm. Có gì đâu mà nguy hiểm, lần trước ta cũng đã từng đối phó với một con nhị vĩ hầu tầng 8 luyện thể kỳ rồi. Vĩ Phạm chỉ nết mép cười. Nhưng vẫn quá nguy hiểm, lần trước cũng vì đối phó với con nhị vĩ hầu, nên đã làm tiêu tốn khí huyết của bản thân ngươi rất lớn. Chưa kể, hiện tại ngươi chỉ mới hồi phục được một nửa mà thôi. Vĩ Phạm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta nghĩ là chỉ cần tập trung vào một đòn huyết trảo, chúng ta sẽ hạ được nó dễ dàng. Huyết trảo. Vĩ Phạm gạt đi lời khuyên từ thần khải, hắn bắt đầu dồn nén khí huyết. Nhất thời, cánh tay phải của Vĩ Phạm tức khắc biến hóa ra hình ảnh móng vuốt. Tiếp theo từ trên cao, hắn lao xuống đáp trả lại quả bóng gai mà không một tia do dự. Hắn chỉ đơn giản nghĩ, nếu hắn ở trên cao và dùng một lực vừa đủ để tấn công vào con thú, chắc chắn nó sẽ chịu một lực thiệt hại khá nặng. Tuy nhiên, không để Vĩ Phạm như ý, quả bóng đang lăn với tốc độ kinh người nhất thời đổi hướng, rồi từ phía mặt đất, nó bất ngờ nhảy bật lên cao với một lực tăng tiến. Đồng thời, mặc dù một phần có hơi kinh ngạc, nhưng Vĩ Phạm vẫn không hề có suy nghĩ ngừng lại. Hắn vẫn một mực lao đến. Dù sao cũng là đã đến, hiện tại không có thời gian suy nghĩ đến việc ngừng lại công kích. Nhận lấy. Cứ như thế, từ hai phía đối lập, hai đòn công kích lập tức va chạm vào nhau. Cùng lúc đôi bên vừa chạm vào nhau được một khoảng thì lập tức đánh bật lại vì lực phản, đồng thời bắn ngược ra xa. Con thú rơi xuống mặt đất và vẫn không một tia chảy xước, nhưng Vĩ Phạm lại không được may mắn như vậy. Bởi vì kinh địch nên hắn ăn trọn một đòn từ quả bóng đầy gai và bị hất văng, bay xa gần chục dặm khoảng cách. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng xương cánh tay phải của Vĩ Phạm đã đứt gãy, thân thể của hắn cũng phải nhận một lực thương tổn rất nặng. Thực sự bị thương nặng, bất quá vẫn may mắn giữ lại được cái mạng. Sau đòn vừa rồi, Vĩ Phạm gắng gượng đứng dậy trong một khoảng rừng tại vùng thứ nhất, khuôn mặt hiện lên nét đau đớn. Hắn cắn răng chịu đau rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Không ổn, mình phải nhanh chóng quay lại nơi an toàn. Và cứ như thế, Vĩ Phạm liền nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm thứ hai, bỏ lại con thú lưng gai ở phía sau và tìm đường quay về vùng an toàn. Ngay thời điểm Vĩ Phạm bay về được hang động tại nơi an toàn, đó cũng là lúc ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi. Hắn nhanh chóng gắng gượng từng bước tiến vào bên trong hang. Mất một khoảng thời gian để Vĩ Phạm xử lý cánh tay phải, hắn tự băng bó vết thương bằng những vật dụng tự thân kiếm được, rồi đắp một ít loại cây thảo dược lên cánh tay phải và nẹp lại bằng hai nhánh cây thẳng. Bởi vì gặp tổn thương khá nặng, nên hắn cũng đã vội thiếp đi ngay sau đó. Hắn cũng tại ngươi quá khinh địch. Bất quá như vậy lại tốt, có lẽ sau lần này ngươi sẽ biết cẩn trọng trong mọi việc hơn. Sau khi Vĩ Phạm nhất thời ngất đi vì thương tổn, Thần Khải cũng liền lạnh nhạt lên tiếng. Tuy nhiên cùng lúc đó, Thần Khải đã lập tức kinh hãi mà vội vàng thốt lên, cái gì? Đây là luyện thể tầng thứ 8. Hắn lại một lần nữa thăng cấp. Chương 30, đương nhiên là lại đến. Nhoáng cái, đã trôi qua gần một ngày thời gian. Lúc này, với tầm nhìn mơ màng, Vĩ Phạm loạn choạng ngồi dậy sau một giấc ngủ dài. Vừa mới tỉnh người chưa được bao lâu, bụng hắn đã bắt đầu kêu lên cồn cào. Tiếp đó chẳng nói chẳng rằng, hắn liền nhanh chóng liếc đến và mở ra túi đồ kế bên, xem còn có cái gì có thể bỏ được vào bụng hay không. Hay ra, không có cái gì để ăn chết mất. Hắn loay hoay một hồi mới chịu dừng lại, sau đó tựa lưng vào tường rồi mệt mỏi nói. Mặc dù bên ngoài miệng thì than vãn sẽ chết nhưng hắn vẫn gắng gượng đứng dậy và bắt đầu di chuyển ra ngoài. Hắn muốn ra khỏi hang và đi tìm kiếm một ít thức ăn. Và sau một hồi lượm nhặt vài quả dại xung quanh, ăn chỉ để lấy lại sức, hắn cũng liền ra ngay con suối gần đó, hy vọng là sẽ bắt được một hai con cá chỉ để no bụng. Bởi vì tổn thương khá nặng, chưa kể tay phải hiện tại không thể sử dụng, nên hắn chỉ có thể may mắn bắt được vài con cá nhỏ, nhóm lửa để nướng và ăn cho qua cơn đói. Chưa bao giờ mình nghĩ cá nướng lại có thể ngon đến như vậy. Hức, ngươi ổn chứ? Sau một câu cảm thán từ Vĩ Phạm, Thần Khải đã nhất thời hời hợt lên tiếng hỏi. Đồng thời Vĩ Phạm, mặc dù có nghe thấy, nhưng hắn đã không trả lời mà vẫn lựa chọn giữ im lặng. Rồi sau một đoạn dường như là tự suy ngẫm, Vĩ Phạm lúc này mới chịu lên tiếng, xin lỗi, cũng tại ta không nghe lời, nên mới nhận lấy hậu quả như vậy, xin lỗi. Nói rồi nhìn lại thân thể chính mình, Vĩ Phạm tự hiểu ra rằng, là chỉ vì quá khinh địch và tự tin, nên mọi thứ mới xảy đến nông nỗi này. Cánh tay phải hiện tại đã gãy, thân thể cũng nhận tổn thương, chưa kể khí huyết hao tổn từ lần trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, mà bây giờ lại thêm phần nghiêm trọng. Hắn đã quá ảo tưởng. Ngươi vẫn tốt, xem ra vẫn còn may mắn. Lần sau, à không, từ sự việc lần này ngươi càng phải học thêm tính cẩn trọng, không nên quá tự tin. Thần Khải trông thấy bộ dạng của Vĩ Phạm thì liền thở dài, và rồi nói thẳng. Dẫu sao trăm khuyên vẫn không bằng một lần tự vấp ngã. Về phần Vĩ Phạm, hắn nghe xong cũng chỉ giữ im lặng, đồng thời chỉ gật nhẹ đầu. Loay hoay một hồi, Vĩ Phạm nhất thời xuất hiện cảm giác lạ, hình như có cái gì đó không đúng đã xảy đến với bản thân hắn. Đồng dạng vì hiếu kỳ, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi, "Này thân khải, hình như ta vừa mới lên cấp, có đúng hay không? Gần nửa ngày trời ngươi mới phát hiện ra." "Thật là..." Thân khải có vẻ như là đang lắc đầu, hắn nhẹ giọng lên tiếng. Mà cùng lúc nghe vậy, Vĩ Phạm đã vội vàng ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận thân thể. Sau một hồi điều tra, môi hắn nhất thời khẽ nhếch, gương mặt theo đó mà lộ ra nét vui mừng. "Thật, ta lại lên cấp, đã đạt đến luyện thể kỳ tầng thứ 8 rồi." "Ha ha." Nói rồi, Vĩ Phạm vui mừng nhớ tới những lời Thần Khải đã từng nói trước đây, chính là bản thân hắn có khả năng tồn tại một loại dị năng đặc biệt. Nếu không ngừng chiến đấu và gây thương tổn lên cơ thể, thì bản thân hắn sẽ nhận được một lượng lớn sức mạnh, có khả năng giúp cơ thể nhanh chóng đột phá. "Đừng nên xem đó là một lợi thế, cũng như trước đây, ngươi nên học cách kiểm soát. Dù là thăng cấp có thể nhanh, nhưng căn cơ vẫn phải ổn định theo, không được xem nhẹ." Điều này đã xảy ra không chỉ một lần, nên Thần Khải cũng không còn quá nhiều kinh ngạc, hắn tiếp sau chỉ lên tiếng nhắc nhở. Vĩ Phạm theo đó liền gật đầu, cũng nói, "Như vậy, ta có thể bắt đầu cảm ngộ quyền cuối cùng của Địa Nguyên Công rồi, thật tốt." Hắn lúc này ôm quyền nắm chặt tay trái. "Chờ đấy, lần sau ta sẽ hạ được ngươi một cách đơn giản." Hừm. Chỉ với nhất cái chớp mắt, 4 tháng thời gian cứ thế trôi qua. Mặc dù bản thân Vĩ Phạm đã thăng cấp sau cuộc đụng độ với thú lương gai, nhưng thiệt hại mang lại cũng không phải là nhẹ. Cứ như thế, trong 4 tháng này, hắn một lần nữa bế quan để dưỡng thương, rồi dành thời gian cảm ngộ quyền cuối cùng của môn công pháp Địa Nguyên Công. Tất nhiên, đến cả khí huyết của Vĩ Phạm cũng bị hao tổn, nên trong 4 tháng này, ngoài việc phục hồi hắn còn cố gắng liệp sắt vài con nhị vĩ hầu để mà hấp thụ, chậm rãi bổ sung lại khí huyết. Sau 4 tháng có thể gọi là bế quan, Vĩ Phạm gần như đã khôi phục hoàn toàn thương tổn và khí huyết của bản thân. Cũng do sự tối ưu của hai loại công pháp mang lại, chính là Huyết Khải Chu Thiên và Địa Nguyên Công. Huyết Khải Chu Thiên chính là công pháp kết liễu đối thủ và hấp thụ khí huyết để tăng cường khí huyết của bản thân, giúp khí huyết bản thân che lấp sự thiếu hụt và ngày càng cường đại hơn. Địa Nguyên Công, công pháp giúp tu luyện thân thể, từ đó bổ sung sự thiếu hụt về phần nguyên lực và ngược lại. Do đã đi đến gần phần cuối, nên lợi ích mang lại từ môn công pháp này càng hiệu quả một cách rõ ràng, thân thể của Vĩ Phạm có tốc độ phục hồi ngày càng nhanh hơn. Vĩ Phạm hiện tại vẫn trong tư thế thiền định, nhất thời mở ra hai mắt và cử động cánh tay phải, trên mặt lộ rõ sự hài lòng. "Quá tốt, xem như đã khôi phục hoàn toàn. Mất 4 tháng để hồi phục thương tích và khí huyết, với cái cảnh giới hiện tại thì quả là vượt trội, tốt rất tốt." Thần Khải không ngừng tán thưởng, ngay sau hắn lên tiếng hỏi, "Vậy thời gian tiếp theo, dự tính của ngươi là gì?" "Đương nhiên là lại đến." Vĩ Phạm đưa tay lên sờ mũi, miệng khẽ nhếch, đắc. Mặc dù Vĩ Phạm chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng Thần Khải cũng đã ngầm hiểu ra vấn đề, chính là Vĩ Phạm sẽ tiếp tục tiến vào vùng nguy hiểm 2. Hắn muốn đến phục thủ. Mất gần nửa ngày để Vĩ Phạm từ vùng an toàn tiến sâu vào vùng nguy hiểm 2. Trời lúc này cũng gần xế chiều, Vĩ Phạm ung dung đứng trên bãi đá tảng, ở cái nơi hắn lần đầu giao chiến với thú lương gai. Hắn đứng bất động như vậy, chờ đợi thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Mà Thần Khải thấy vậy thì liền hỏi, "Tại sao ngươi lại đến đây?" Thần Khải hỏi chỉ vì hiếu kỳ, có thể nơi này đã từng xuất hiện thú lương gai, nhưng cũng đâu chắc chắn là hắn vẫn sẽ bắt gặp con lần trước, bởi vì huyễn thú sẽ tự động biến mất vào ban ngày mà. "Ta mục đích đến đây cũng chỉ là muốn đứng dậy từ nơi đã vấp ngã mà thôi. Có thể không thể trả thù được con lần trước, nhưng ít nhất, điều này giúp ta nhớ tới sự thiếu cẩn trọng của bản thân." Nghe thấy những lời này từ Vĩ Phạm, Thần Khải có vẻ như là đang lắc đầu, hắn không nghĩ là Vĩ Phạm có thể nói ra những lời này. Hơn nữa với dáng vẻ hiện tại của Vĩ Phạm thì có hơi khập khiễng. Bề ngoài ăn mặc rách rưới, râu tóc mọc ung tùm như thằng ăn mày, mà lại nói ra những lời như dân học thức. Chậc, hy vọng hắn biết bản thân hiện tại trông như thế nào. Thần Khải thì thầm tự nói. Vĩ Phạm một chỗ im lặng, mặt trời cũng đã bắt đầu tắt nắng và nhường đường cho bóng đêm dần bao phủ. Khu rừng lần nữa chuyển dần sang một màu u tối quen thuộc. Mà trước mắt Vĩ Phạm lúc này, một con huyễn thú dần dần huyễn hóa ra từ hư không. Nhìn lại gần thì đây chính là một con thú lương gai, nó dần hiện hữu và bắt đầu tiến đến gần bãi đá tảng, nơi Vĩ Phạm đang đứng. Tiếp theo nó đi được một đoạn lại nhất thời ngừng lại di chuyển, ánh mắt cơ hồ là chăm chú nhìn vào Vĩ Phạm. Đôi mắt đỏ ngầu dần hiện ra, thú lưng gai giống lên như đang muốn nói một điều, rằng Vĩ Phạm chính là một mối nguy hiểm cần loại bỏ. Tiếng gầm gừ vừa dứt, nó ngay lập tức cuộn tròn thành một quả bóng đầy gai nhọn rồi lăn lóc thẳng hướng Vĩ Phạm. Cùng lúc này, Vĩ Phạm vẫn ung dung đứng và chỉ lách nhẹ người né tránh. Hiện tại cảnh giới là ngang nhau, để ta xem, ngươi lăn được bao lâu. Nói xong một lời như vậy, Vĩ Phạm ngay lập tức chắp tay thi triển. Tiếp theo liền huyễn hóa ra một cây trường thương bằng máu, đồng thời phóng thẳng về phía con thú. Bởi vì tốc độ quay của thú lưng gai quá nhanh, nên cây thương liền bị đánh bật và cắm luôn vào mặt đất một khoảng. Bất quá Vĩ Phạm vẫn không suy nghĩ gì nhiều, con thú lao đến tấn công thì hắn liền né tránh, đồng thời tạo ra thêm một cây thương và tiếp tục phóng về phía trước. Sau một khoảng thời gian đơn giản như vậy, Vĩ Phạm nhất thời nhếch mép, hắn cười nói, "An đòn này, xem ngươi còn lăn được nữa không?" Lời nói vừa xong, Vĩ Phạm đảo mắt nhìn lại những cây trường thương vẫn còn đang cắm dưới mặt đất, ngay sau cũng lập tức nhìn về hướng di chuyển của thú lưng gai. Tiếp theo, ngay tại thời khắc con thú tiến lại phạm vi của những cây trường thương, Vĩ Phạm liền một tiếng quát lớn, "Nổ!" Vừa dứt lời, những cây thương đột nhiên phát nổ đùng đoàn tức khắc đánh bật hướng di chuyển của con thú và hất tung nó lên cao. Vĩ Phạm lúc này chớp lấy thời cơ, hắn nhanh chóng huyễn hóa ra một thanh kiếm và một đường lao đến. Quả nhiên, con thú mất đi tốc độ quay thì liền để lộ ra nhất đạo khe hở ở ngay trên lưng, thấy vậy, Vĩ Phạm lập tức phóng thanh kiếm về phía trước. Thanh kiếm cắm sâu vào khe vảy của con thú, khiến cho nó không thể nào cuộn trở lại. Vĩ Phạm nhất thời nở một nụ cười, tức khắc lao đến và đánh trực diện vào con thú bằng huyết trảo, khiến nó rơi mạnh xuống mặt đất. Khói bụi cứ thế mù mịt che lấp. Con thú sau một đòn cũng liền loạn choạng đứng lên. Nhưng hiện tại, bởi vì thanh kiếm mắc kẹt trên người, nên nó không thể cuộn tròn như mọi khi. Nhận ra không thể gặp người, nó ngay lập tức đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm vào Vĩ Phạm, giận dữ gầm gừ. Sao không lăn nữa? Không phải ngươi thích lăn lắm sao? Ha ha. Vĩ Phạm đưa tay lên mũi, đồng thời nhuyễn miệng cười, nói: "Quả nhiên con thú hiểu được lời nói của Vĩ Phạm, đơn cử là ngay sau, nó liền gầm gừ và một đường lao đến tấn công. Mặc dù không thể cuộn tròn, nhưng nó vẫn tự tin chỉ với bộ vảy cứng cáp của chính mình. Với tốc độ như vậy, ngươi không còn làm khó ta nữa đâu." Nói xong một lời, Vĩ Phạm nắm chặt thanh kiếm bằng máu trên tay rồi cũng một đường lao đến tấn công. Vĩ Phạm không ngừng dùng kiếm công kích vào cùng một vị trí trên thân con thú lưng gai. Nó tấn công thì hắn lại tránh và tiếp tục chém mạnh vào. Con thú bất lực, nó chỉ có thể dùng lớp vảy cứng cáp mà một chỗ chịu đòn. "Để xem, lớp vảy này của ngươi chịu đựng được bao lâu?" Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi một vết rạn nứt bắt đầu lộ ra trên thân con thú. Vĩ Phạm thấy vậy, hắn giữ khoảng cách với con thú, nhất thời quát: "Huyết ấn!" Tức khắc, một tia ấn ký bay thẳng đến, kéo theo sau là một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chưa dừng lại ở đó, Vĩ Phạm cánh tay phải bắt đầu biến hóa ra hình móng vuốt máu. Tiếp theo hắn lao nhanh và xông thẳng vào đám bụi mù. Xoẹt một tiếng cắt đi qua, con thú ngã quỵ trên mặt đất, cùng với cái đầu đã đứt lìa khỏi phần thân thể. Một đoạn thở phào, Vĩ Phạm lao đi những vệt máu trên mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào con thú lộ rõ sự thỏa mãn. Sau một khoảng thời gian, bất ngờ hắn trừng mắt kinh ngạc, lại vội vàng thốt lên: "Thần Khải, ngươi nhìn đi, dấu vết này." Đồng thời, hắn đưa tay chỉ vào lớp vảy nằm gần ở phần đuôi của thú lưng gai, với dấu vết để lại có hình dạng như là một vết chảo. Đây không phải là dấu vết duy nhất mà ngươi đã gây ra cho nó vào trận chiến đầu tiên hay sao?" Thần Khải kinh ngạc, cũng liền nói. Vĩ Phạm gật đầu, đồng thời đưa tay sờ vào dấu vết ấy, nói: "Không thể nào là sự trùng hợp được, điều này chứng tỏ những con huyễn thú này, ý của ngươi, mặc dù biến mất vào ban ngày nhưng đến đêm, con xuất hiện vẫn là một. Nếu như không bị giết thì nó sẽ lại xuất hiện vào ban đêm hay sao?" Thần Khải vội vàng cất lời. Vĩ Phạm đồng tình và liền gật nhẹ đầu. "Hừ, càng lúc, khu rừng này lại càng huyền bí." Thần Khải nhẹ giọng, lại nói: "Cũng không nên suy nghĩ nhiều, ngươi tạm thời khôi phục, chúng ta sẽ điều tra sau." Nghe vậy, Vĩ Phạm nhanh chóng hấp thụ khí huyết từ con thú, tiếp theo ngồi xuống thiền định để mà khôi phục thể lực. Sau một khoảng thời gian, Vĩ Phạm liền đứng dậy, nhẹ nói: "Ta quyết định như thế này, ngay khi mặt trời lên, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này và tiến vào sâu hơn xem sao, có khả năng sẽ tìm thấy được một vài thứ thú vị." "Ừm, cũng là một ý hay, cứ tiến vào vùng nguy hiểm ba tìm tòi thử xem." Nhận thấy Thần Khải đã đồng ý, Vĩ Phạm cũng liền nói: "Nếu đã vậy, mặt trời lên thì chúng ta xuất phát." Chương 31, Bích Độc Xà ánh bình minh dịu nhẹ phía trên chiếu rọi những tia nắng ban mai, thắp sáng cả một vùng rừng tối tăm. Vĩ Phạm lúc này, phía trên tảng đá ngồi thiền, toàn thân thả lỏng và mở ra hai mắt. Theo sau một cái liếm môi, hắn nhẹ nhàng nói: "Cũng nên đi thôi, mặt trời đã bắt đầu lên rồi." Nói xong một lời như vậy, hắn lập tức đứng bật dậy người, mang theo một vài đồ dùng thiết yếu rồi chuẩn bị lên đường. Hắn sẽ đến vùng nguy hiểm thứ ba. Sau khi đánh bại Huyễn Thú Lưng Gai, bởi vì phát hiện một số điểm bất thường về cách vận hành của khu rừng, cho nên Vĩ Phạm đã quyết định vào sâu hơn để tìm kiếm một vài manh mối. Đương nhiên, chính là để tìm hiểu cái nguyên do vì sao huyễn thú được sinh ra, vì điều gì mà chỉ xuất hiện vào ban đêm, và đặc biệt là chúng có thật sự đang sống. Cùng với mục đích tiến vào sâu hơn để tìm hiểu, Vĩ Phạm quyết định khởi hành vào lúc mặt trời mọc và mang theo hành lý để tìm nơi cư trú mới. Hắn chọn di chuyển vào buổi sáng là để tránh phải đụng độ những con huyễn thú mạnh, chỉ vì tiến vào càng sâu, khả năng chạm mặt chúng sẽ càng cao. Mặt khác, khoảng cách để di chuyển từ vùng an toàn đến vùng nguy hiểm thứ ba là rất xa, dẫn đến việc phải tốn công di chuyển giữa các địa điểm. Vì vậy, dự định chuyển rời địa điểm là không thể tránh khỏi, do đó hắn sẽ dành trước thời gian tiến vào để dựng nhà. Khởi hành sớm, vừa là có thời gian lựa chọn, cũng vừa là dư thời gian an bài, tiện bề hành sự. Vĩ Phạm hiện tại đã đạt đến cảnh giới luyện thể tầng thứ 8, nên tốc độ di chuyển và thể lực của hắn đều được cải thiện rõ rệt. Đơn cử là chỉ mất vài giờ đồng hồ, khoảng 4 tiếng đi đường, hắn đã đến được địa phận của vùng nguy hiểm 3. Ngay khi vừa vào tới, Vĩ Phạm đã giảm dần tốc độ di chuyển, chậm rãi đảo mắt và quan sát quang cảnh xung quanh. Hắn chỉ muốn xem xét là nơi này có tồn tại cái gì đặc biệt hay không. Mà vào sâu hơn bên trong, quang cảnh khu rừng bất ngờ chuyển biến một cách rõ nét. Đơn cử cho sự thay đổi này, đó là không còn những tán cây rậm rạp hay xanh tươi, giờ đây thay cho sự xanh tươi ấy lại là sự cằn cỗi. Những thân cây sơ sát lá, những loài sinh vật lộ rõ vẻ héo mòn, mặt đất cằn cỗi, chúng góp nhặt lại và tạo cho ta thấy rõ một cảm giác thật sự chết chóc. Thực sự không hoa khi nói, cả mảnh rừng lúc này đã trong phút chốc phủ lấy một mảng màu cam đỏ, đồng dạng là mang lấy hương vị của sự cằn cỗi. Hù quang cảnh nơi này khiến ta liên tưởng đến một vài bộ phim kinh dị. Vùng đất này quả thật bốc mùi. Người ta thật sự nhẫn tâm mà giải một lớp thuốc diệt cỏ xuống nơi này như vậy sao? Vĩ Phạm không ngừng cảm thán với những hình ảnh mà vùng đất này mang lại cho hắn. Mặc dù hắn của hiện tại có thể xem như là đã mạnh lên một ít, nhưng nơi này mơ hồ luôn khiến cho chân tơ kẽ tóc của hắn nhất thời đều phải dựng đứng. Thật sự là lạnh cả sống lưng. Mà ưu tiên hiện tại là phải tìm nơi trú ẩn, nhỉ? Vĩ Phạm xua đi những suy nghĩ tiêu cực, rồi đưa tay vào trong túi lấy ra tấm bản đồ, mục đích là tìm kiếm nơi có thể trú ẩn. Hắn suy nghĩ vẫn như thường lệ, chính là nên tìm kiếm một hang động để mà nán lại. Dù sao việc dựng lều trại tại một nơi quái vật tấp nập xuất hiện, thực sự quá là nguy hiểm. Theo như ghi chép, vùng nguy hiểm 3 luôn tồn tại rất nhiều hang động, với tỷ lệ là từ 5 đến 10 dặm khoảng cách sẽ luôn tồn tại từ 1 đến 2 miệng hang động, chủ yếu là hang động ngầm và có nhiều kích thước đa dạng. Lúc này, Vĩ Phạm suy nghĩ miên man, nhìn chăm chú vào tấm bản đồ với ánh mắt đăm chiêu. Sau một khoảng như vậy, hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng và lên tiếng, một hang động cách 5 mét về phía tây. "Thôi, chọn nó làm nơi trú ẩn tiếp theo vậy. Ngươi thấy như thế nào?" "Ổn chứ? Tùy ngươi, miễn là nó an toàn." Thần Khải trả lời với giọng điệu lạnh nhạt khi được Vĩ Phạm hỏi. Về phần Vĩ Phạm, nhận thấy Thần Khải đồng dạng là không có cái gì ý kiến, hắn cũng liền cười nhẹ một tiếng. Tiếp sau hắn gật đầu, để tấm bản đồ vào túi và bắt đầu di chuyển đến địa điểm đã chọn. Vĩ Phạm sẽ hướng về phía tây mà đi. Di chuyển được ít lâu, xuất hiện trước mắt Vĩ Phạm lúc này là một miệng hang với lối vào có phần khá lớn, đồng thời phía trên là một khoảng đất bồi cao được phủ đá. Mà xung quanh hang động là một mảnh đất tương đối bằng phẳng, bán kính trong vòng 5 mét không tồn tại cây xanh và cây đã chết cũng không hề tồn tại. Chỉ là duy nhất một cái hang trơ trọi nằm mà thôi. "Ngươi thấy nơi này thế nào?" Vĩ Phạm hỏi, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh, ngay giữa rừng tồn tại một cái hang lớn, chưa kể xung quanh không tồn tại cây cối hay vật cản nào. Nếu chọn ở lại thì có phần hơi nguy hiểm vào ban đêm. "Ừm. Với kết cấu cửa hang như thế này, đây có thể là hang động ngầm. Ngươi cứ cẩn thận vào trong nhìn, nếu không phải, chúng ta liền rời đi." Thần Khải có phần đồng tình, bất quá trong lời nói vẫn ẩn chứa một chút lo lắng. "Hang động ngầm, tức là nó nằm sâu dưới lòng đất. Vậy ta cũng nên vào thử xem sao." Vĩ Phạm gật gật nói, rồi sải bước đi đến trước miệng hang. "Nhớ thận trọng." "Ừm." Vĩ Phạm gật nhẹ đầu sau lời nhắc nhở từ Thần Khải, từng bước một đường đi sâu vào bên trong. Đi được vài bước vào đến bên trong, Vĩ Phạm lập tức tích tụ một lượng nhỏ nguyên lực ở lòng bàn tay, nhất thời một tia sáng yếu ớt bắt đầu phát quang, sau cùng là chiếu sáng một khoảng tối đen bên trong hang động. Ánh sáng vừa được thắp liền xuất hiện phía trước là một lối đi tối tăm, kéo thẳng một đường vào tận sâu bên trong. Quả thật ở bên trong còn có mở ra một lối đi, nơi này thật sự là một hang động ngầm. Thanh âm vang vọng bên trong hang, Vĩ Phạm kinh ngạc lên tiếng. Tiếp theo hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn lên trần hang thạch nhũ và nói, dù sao chúng ta cũng đã tiến vào rồi vậy thử vào sâu hơn xem thế nào, có lẽ sẽ tìm được một vài thứ thú vị. "Tùy ngươi." Bởi vì Thần Khải không có ý ngăn cản, cho nên Vĩ Phạm cũng không có cái gì để mà chần chờ. Hắn lập tức sải bước tiến vào sâu hơn. Mà càng tiến vào sâu bên trong, lối đi lại ngày càng được mở rộng, trần hang phía trên đã cao hơn 4 mét, bên trong không khí bốc mùi, đồng dạng là còn có phần ẩm ướt hơn. Lúc này, những giọt nước phía trên những khối thạch nhũ vẫn đang chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống, tạo thành những thanh âm tí tách như là tiếng mưa. Sau khi đi được một đoạn đường, Vĩ Phạm bắt gặp hai ngã rẽ chưa cắt. "Hai lối đi." "Ừm, đi theo lẽ phải vậy." Hắn ngừng lại một chút phân vân, ngay sau liền chọn ngã rẽ bên phải để tiếp tục di chuyển. Theo suy nghĩ của Vĩ Phạm, bên phải là hướng của một người đàn ông nên đi. Dù sao cũng không có manh mối, nếu chọn sai thì hắn chỉ cần quay đầu thôi. "Sao lại chọn bên phải? Ngươi xác định được thứ gì rồi sao?" Nhận thấy Vĩ Phạm tiếp tục di chuyển về bên phải, Thần Khải đã hiếu kỳ hỏi. "Trực giác." "Chính là trực giác mách bảo ta như vậy." "Kỳ hỉ." Vĩ Phạm cười thản nhiên. Hắn bước đi không một chút âu lo. Nhưng cùng lúc Vĩ Phạm vừa rẽ phải đi tới được ít lâu, từ hướng ngược lại, một cái bóng đen có phần dài về cơ thể với đôi mắt ngọc lục bảo nhất thời hiện ra. Tuy nhiên, Vĩ Phạm vẫn ung dung sải bước mà không hề phát giác đến chuyện này. Theo như ghi chép, vùng nguy hiểm ba này tồn tại một loài nguyên thú, được gọi là bích độc xà. "Hừm, theo ta thấy, chắc tại nó có màu xanh như ngọc và có độc nên mới được gọi như vậy. Độc xà là rắn độc mà. Nhưng nó sẽ xuất hiện ở đâu đây? Và khi xuất hiện vào ban đêm, nó sẽ di chuyển đi đâu? Thật là hiếu kỳ muốn biết. Nơi này nhiều hang động như vậy, có thể nó sẽ chui vào hang loài rắn thường sẽ như vậy." Thần Khải nhất thời lên tiếng trêu chọc. Mà nghe thấy lời đùa này từ Thần Khải, Vĩ Phạm liền nhíu mày, "Ê y, đừng đùa như vậy chứ. Lỡ nó vào thật thì sao? Bên ngoài trời vẫn là buổi sáng, ngươi lo cái gì?" "Này Thần Khải, ai bảo là ta lo, ta chỉ không muốn bị làm phiền vào những lúc tu luyện thôi. Ngươi dừng lại việc xem thường ta đi." Vĩ Phạm nhếch môi tỏ rõ bực dọc, lại nói, "Mà cái gì vậy? Từ nay đến giờ nước cứ rơi mãi trên đầu ta, mà ngươi những lúc như thế này còn chọc ta tức điên lên đi được." "Được, được. Ta xin lỗi, được chưa?" Thần Khải chỉ cười trừ. Vĩ Phạm nhếch mép khó chịu, đồng thời dùng tay gạt đi những thứ nước ở trên đầu, miệng không ngừng bất bình mà luyên thuyên, "Nước gì rơi làm thế? Đứng hình à, mà khoan." Nói đoạn, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếp theo liền đưa bàn tay dính đầy thứ nước nhớp nháp lên mà ngửi. Một mùi hôi tanh bắt đầu sộc thẳng vào mũi hắn, khiến tất thể ngũ quan đều cảm nhận được tư vị khó chịu, còn là buồn nôn. Ngay sau hắn cố nén lại cơn buồn nôn, bắt đầu kiểm tra thứ đang dính trên đầu và trên tay mình. Thứ đó không phải là nước, mà là một dạng chất nhờn nhảy muội như là nước bọt, đồng dạng trong suốt và mang một mùi hôi tanh cực kỳ khó chịu. "Cái giống gì đây?" Vừa nói đến đây, phía sau gáy của Vĩ Phạm bất giác phát lên những tia lạnh, lỗ chân lông cũng từ đó không ngừng giãn cách. Hắn ngừng lại di chuyển, cố gắng đưa mắt ra phía sau xem thử có gì. Quả nhiên ngay khi nhìn rõ phía sau, Vĩ Phạm lập tức nuốt một ngụm trọc khí, khuôn mặt bắt đầu tái đi một màn màu. "Lại nữa mày lại gặp thứ gì nữa đây hả, Vĩ Phạm?" Thần Khải có lẽ từ lâu cũng đã nhận ra điểm này, Thần Khải liền truyền âm cho Vĩ Phạm, cười cợt nói, "Như lần trước, đếm đến ba nguyên nên bắt đầu chạy." "Một hai ba chạy." Thời điểm này, Vĩ Phạm tức khắc tăng tốc di chuyển. Hắn sải từng bước rộng và chạy thật sâu vào bên trong. Sau khi đến một nơi khá là trống trải, hắn dừng lại và quay đầu nhìn về phía sau. "Là thứ gì? Có lẽ nó đã theo sau ta khá lâu, nhưng sao lại không cảm nhận được nguy hiểm gì từ nó?" Cùng với hai, ba nhịp thở, Vĩ Phạm nói, "Ta cũng không rõ, nhưng nó đến rồi." Thần Khải theo sau truyền âm. Vĩ Phạm đứng đó một lúc, và từ phía xa, một bóng đen bắt đầu tiến tới gần hắn. Thực ra, trông như là nó đang bò trườn tới thì đúng hơn. Nó tiến đến gần, cách Vĩ Phạm 7 mét khoảng cách mới chịu dừng lại. Lúc này, Vĩ Phạm lập tức tăng mức ánh sáng trên lòng bàn tay và nheo mắt nhìn tới. Không thể nào đây là rắn. Nhất thời nhìn rõ, hắn trừng mắt và há lớn miệng cả kinh. Trước mắt Vĩ Phạm giờ đây xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, cùng với thân hình to lớn khoảng 30 mét độ dài thần, đồng thời phủ trên lớp da rắn chắc là một màu xanh ngọc bích ngoại hình tương đồng với loài rắn hổ mang. Hơn nữa, nó còn há miệng và để lộ ra cặp răng nanh khủng bố bốn cong, cộng với đôi mắt ngọc bích trong suốt, phản phất bên trong là hình ảnh kinh hãi của Vĩ Phạm. Không, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nó đúng như mô tả là chính là bích độc xà. Nhưng sao lại? Cùng với những mô tả về loài huyễn thú ở vùng nguy hiểm thứ ba, con quái vật trước mắt Vĩ Phạm lại có những đặc điểm tương tự. Bất quá Vĩ Phạm vẫn không dám thừa nhận, đó là làm sao lại tồn tại một con huyễn thú có thể xuất hiện vào ban ngày. Điều này là rất khó để tin. Vĩ Phạm lúc này đã sinh lòng hồ nghi về những lời đồn thổi, chính là khái niệm loài huyễn thú chỉ xuất hiện vào ban đêm. Thực sự nó chỉ là bịa đặt thôi sao? Chương 32, huyễn thú xuất hiện vào ban ngày. Sao có thể? Huyễn thú xuất hiện vào ban ngày. Sao có thể? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Vĩ Phạm. Hắn không dám chắc, vì hắn không có kiến thức để nhận định những sinh vật này. Đây là lần đầu hắn tiến vào nơi này, cũng như là lần đầu chính mắt trông thấy cảnh tượng như vậy. Huyễn thú, cuối cùng chúng là thứ gì? Mà lúc này, dường như con rắn khổng lồ không muốn để Vĩ Phạm dành thời gian để tìm câu trả lời. Nó đã nghiêng đầu một cái, há lớn miệng để lộ ra cặp nanh độc ăn mòn và lao đến tấn công. Bao quanh thân là một lớp nguyên khí màu lục nhạt, nó nhất thời trở mình và dùng cái đuôi to lớn để công kích. Nó trực tiếp dùng giả chiêu để tạo bất ngờ, với ý định sẽ khiến Vĩ Phạm không kịp trở tay. Bất quá, đối với Vĩ Phạm mà nói, nhiều lần cũng bị địch nhân bất ngờ tập kích tương tự, do đó kinh nghiệm tạm có thể xem là dày dặn một ít. Vì vậy, hắn đã kịp thời phán đoán được giả chiêu của đối phương, ngay lập tức lùi về phía sau để tránh đi công kích. Tiếp sau, hắn trừng mắt chòng chọc nhìn, liền nhẹ nói, luyện thể tầng thứ 9, cảnh giới hiện tại của nó sao? Hừ, tìm cách chơi chết nó rồi tìm hiểu sau vậy. Vĩ Phạm, ngươi có cảm thấy không? Ngay khi Vĩ Phạm dự định phản công, giọng nói của Thần Khải đã bắt đầu vang lên trong đầu hắn. Cảm thấy cái gì? Và sau câu hỏi của Vĩ Phạm, Thần Khải lần nữa trầm giọng, khí tức của những con huyễn thú này. Khí tức? Nhận thấy Vĩ Phạm vẫn chưa hề nhận ra, Thần Khải thở dài, ngươi không cảm thấy quái lạ sao? Bình thường, mỗi tu tiên giả đều sẽ có một luồng khí tức khác nhau, mà ngươi cũng có một luồng khí tức như vậy. Từ việc cảm nhận khí tức, nó sẽ giúp chúng ta có thể xác định được người đó là ai và ở đâu. Điều này cũng sẽ áp dụng cho những con vật có nguyên lực bên trong cơ thể chúng gọi là linh thú hoặc là yêu thú. Bất quá ngươi xem, từ lúc đụng độ những con huyễn thú trong rừng này, chúng đều có một luồng khí tức để ý kỹ thì chúng chỉ khác nhau ở cảnh giới và hình dạng bên ngoài mà thôi. Đúng. Ngươi nói đúng. Sao ta không nhận ra sớm hơn chứ? Vĩ Phạm kinh ngạc với phát hiện mới này, lập tức hỏi, vậy ý của ngươi là? Ý của ta là thứ đứng trước mặt ngươi, mặc dù tồn tại vào ban ngày nhưng nó vẫn là một loại huyễn thú, tương tự như thú lưng gai và cả nhị vĩ hầu. Lại thêm một điều nữa, có thể chúng là vật triệu hồi hoặc là một thứ tương tự như vậy. Thần Khải liền trả lời. Nghe xong những lời suy luận của Thần Khải, Vĩ Phạm đồng tình gật đầu và nhẹ nói, vậy nó thật sự là bích độc xà. Khu rừng này càng ngày càng có nhiều điều khiến ta phải sinh lòng hiếu kỳ. Những vấn đề này để sau hay nói, hiện tại nên là tìm cách giải quyết cái thứ này trước đã. Thần Khải truyền âm, thức tỉnh Vĩ Phạm không rơi vào những suy nghĩ mờ mịt. Đồng thời Vĩ Phạm chỉ vội gật đầu, liên tiếp tránh đi những đòn công kích từ bích độc xà vẫn đang tới tấp lao đến. Ngay sau, bàn tay Vĩ Phạm bắt đầu biến hóa ra một thanh kiếm dài một tấc. Hắn nắm chặt thanh kiếm bằng máu trên tay, sải bước và một đường lao đến tấn công. Hắn lao đến, đồng dạng hai, ba nhịp kịp thời né tránh những cú quất đuôi của bích độc xà. Tiếp sau cách nó 3 mét khoảng cách thì liền nhảy bật lên cao, nhất khắc muốn dùng kiếm máu chém thẳng vào đầu bích độc xà. Mà ngay khi Vĩ Phạm tiến đến gần, bích độc xà liền trừng lớn mắt rồi há miệng và bắn ra một thứ chất lỏng màu lục đầy mùa, cùng lúc hướng thẳng đến Vĩ Phạm. Vĩ Phạm lúc này hoảng hốt, chỉ kịp thời quát lên một tiếng, "Oái, chết mất." Chưa kịp xác nhận điểm gì thì chỉ nghe thấy hai tiếng xèo, xèo. Nhìn lại gần hướng phát ra thanh âm mới kịp phát giác, chính là cái thứ chất lỏng vừa chạm vào những vật rắn đồng dạng vang lên những thanh âm tách tách ăn mòn, lại một mùi khen khét bốc lên. Hiện tại, cả khuôn mặt Vĩ Phạm tái đi trông thấy. Hắn đứng chừng lớn hai mắt và vội gạt bỏ đi tấm khiên chắn đã bị ăn mòn trên tay. Sau khi lau đi những giọt mồ hôi trên trán, hắn liền nói, cũng may kịp thời phòng bị, nếu không, tấm thân mình cũng sẽ bị ăn mòn như tấm khiên này rồi. Hắn vừa nói vừa nhìn tấm khiên đang bị độc tố từ con rắn ăn mòn, chậm rãi hóa lỏng mà mất dạng. Quay lại vài giây trước, ngay khi Vĩ Phạm tiếp cận bích độc xà, nó liền bắn ra một lớp chất lỏng màu lục đầy mùa. Bởi vì cảm thấy có sự nguy hiểm, nên Vĩ Phạm đã tức khắc dùng máu hóa thành một tấm khiên và ngay lập tức đưa tới trước người dùng để che chắn. Nhờ nhạy bén và nhanh trí, hắn xem như vừa thoát được một án tử. Lúc này, Vĩ Phạm cau mày khó chịu nhìn bích độc xà, nhẹ giọng và nói, ta nghĩ là ngươi có độc, nhưng không ngờ lại là loại độc có thể ăn mòn được mọi thứ kể cả đất. Tuy nhiên, đối với bích độc xà, từ xa vẫn tiếp tục bắn từng đợt chất lỏng. Nó không một giây nào là muốn buông tha cho con mồi lại nhảy trước mặt. Dĩ nhiên Vĩ Phạm chỉ biết cắn răng và né tránh. Có nói thì cũng chỉ là một mình hắn nghe. Liên tiếp là thanh âm ăn mòn, làn khói mở và mùi hôi bắt đầu bốc lên khắp một vùng trong hang. Thần Khải, ngươi có cách nào không? Nếu cứ như thế này, chắc là chúng ta sẽ chết vì ngạt thở mất. Vĩ Phạm vừa né tránh từng đợt công kích, vừa lên tiếng hỏi nhỏ Thần Khải. Phía trên. Phía trên. Sau câu hỏi ngắt quãng, Vĩ Phạm đội nhìn lên trên trần hang, nhất thời ngầm hiểu và hở miệng cười khẩy. À, hiểu rồi. Kỳ hỉ. Được thần khải gợi ý, hắn ngay lập tức giữ khoảng cách và bắt đầu vận khí bên trong cơ thể. Sau một khoảng, hắn liền chắp lại hai tay, miệng hô lớn, huyết ẩn. Tiếp theo, Vĩ Phạm nhếch mép mỉm cười rồi hướng mắt lên Trần Hang. Ngay sau, hắn nhất khắc tung ra một đòn công kích huyết ấn. Tuy nhiên, kia ấn ký không nhắm vào bích độc xà, mà là xông thẳng và hướng lên trên Trần Hang để công kích. Thoáng chốc, công kích chạm vào Trần Hang động đã lập tức bạo phát, kéo theo sau là tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Đồng thời, những khối thạch nhũ cũng từ Trần Hang động không ngừng vỡ ra và rơi xuống. Rầm, rầm, rầm. Liên tiếp là những thanh âm sụp đổ, khói bụi bay mù mịt. Bích độc xà nhất thời bị những khối thạch nhũ lớn rơi thẳng xuống, vây khốn, đè nát thân và bụi dập ngay bên dưới. Ha ha, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Thân Khải, may là có người gợi ý đấy. Ha ha ha. Sau khi mọi chuyện đã rồi, Vĩ Phạm đứng ngang nhiên chống nạnh, không ngừng cười lớn với một nụ cười đắc ý Vĩ Phạm người người. Thân Khải lại ngập ngừng từng chữ. Sao? Ngươi gọi ta? Nghe thấy giọng Thân Khải, Vĩ Phạm lúc này ngừng cười, vội hỏi. Nhưng chưa chờ Thân Khải trả lời, một âm thanh chấn động đã bắt đầu truyền đến. Đồng thời từ phía Trần Hang động, những tảng đá lớn cũng đang bắt đầu rơi xuống. Lại rầm, rầm thêm mấy tiếng sụp đổ, theo sau là tiếng la hét hoảng hốt từ Vĩ Phạm. Cái hang này hiện tại là muốn đổ. Thân Khải lúc này liền quát lớn, chạy ra khỏi đây, mau. Vĩ Phạm lập tức nghe theo và chạy về phía lối ra, nhưng khi đến nơi lại kinh ngạc mà thốt lên, thôi xong, miệng hang bị bịt kín rồi. Làm sao đây? Bị đè chết mất. Hết cách. Mau, ngươi mau chạy vào sâu hơn. Thân Khải vội lên tiếng. Tiếp đó những lớp đất cắt phía trên không ngừng rơi xuống. Vĩ Phạm chỉ biết cắm đầu mà chạy sâu vào bên trong. Giờ cũng hết cách, chỉ hy vọng phía cuối là không mệnh hệ gì. Sau vài phút sụp đổ, cơn chấn động cũng dần hạ nhiệt, lớp bụi dần dần hạ xuống. Vĩ Phạm lúc này đứng thẫn thờ và đưa mắt nhìn phía lối ra đã bị bịt kín. Xong, thế này là hết bị kẹt rồi. Sao ta lại gặp một kẻ ngu ngốc như ngươi cơ chứ? Thân Khải chỉ biết thở dài. Này, ngươi không nghĩ cách, còn quay sang mắng ta ngốc là sao? Thân Khải tỏ ra bực mình với câu hỏi của Vĩ Phạm, nhất thời nói, ngươi còn không biết là bản thân mình ngốc như thế nào hay sao? Ngốc? Ta ngốc chỗ nào? Ngươi nói ta xem. Không phải ngươi là người đã gợi ý đó sao? Nhắm lên Trần Hang. Ta mà biết sẽ ra nông nổi này thì đã không nghe theo lời ngươi. Ừ. Ngươi có ngốc không? Mặc dù ta bảo ngươi nhắm lên Trần mà công kích, nhưng ngươi cũng phải biết nhẹ tay chứ. Ngươi tung hết lực, muốn tự chôn sống chính mình hay gì? Giờ thì hay rồi, bị mắc kẹt bên trong này chờ chết. Thân Khải lớn tiếng. Về phần Vĩ Phạm, mặc dù dự định lên tiếng phản bác, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi. Ngay sau hắn liền nhẹ nói, thôi, đến đây thôi, chuyện cũng đã lỡ. Hiện tại chúng ta nên là nghĩ cách làm sao để mà thoát ra. Thân Khải cũng bắt đầu hạ hỏa, đồng thời lên tiếng, lối ra đã bị bịt kín cả rằm rồi, hiện tại chỉ còn cách đi sâu vào bên trong mà thôi. Trước tiên cứ tiến tới và xem có lối ra nào khác hay không. Vĩ Phạm gật đầu, xốc lại tinh thần rồi lập tức xuất phát. Đời này coi như bỏ ngóc rồi. Sau một khoảng thời gian di chuyển, đi được vài cây số, Vĩ Phạm lúc này lại quỵ gối xuống đất, bất lực nói. Hiện tại hắn là đã đến điểm cuối của hang động. Đương nhiên, với việc lối ra đã bị bịt kín, vào sâu hơn lại gặp ngõ cụt, điều này xác định đó là Vĩ Phạm đã chính thức bị vây khốn ngay dưới lòng đất. Về phần Thần Khải, hắn chỉ còn nước thở dài. Nhưng cứ ngỡ mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết thì Vĩ Phạm lại bất ngờ bật dậy, cũng liền lên tiếng. Thần Khải, ngươi nghe thấy chứ? Nghe ngươi khóc sao? Là tiếng nước chảy, gần đây có âm thanh nước chảy. Vĩ Phạm với khuôn mặt hớn hở nói. Tiếng nước thì như thế nào? Vĩ Phạm bỏ qua câu hỏi của Thần Khải, đồng thời tiến đến gần bức tường đá trước mặt rồi áp sát tai vào tường và một hồi lắng nghe, sau đó vui mừng nói, phía sau bức tường này có âm thanh, nghe như tiếng thác nước. Điều này chứng tỏ, nếu chúng ta phá được nó thì sẽ rời khỏi được nơi này rồi. Cảm giác của một người rơi vào tuyệt lộ nhưng tìm thấy lối thoát, hiện tại, cảm giác của Vĩ Phạm cũng là như vậy. Mặc dù hắn không biết liệu rằng phía bên kia có phải thật sự là lối thoát hay không, nhưng đối với Vĩ Phạm hiện tại đây có thể là hy vọng cuối cùng. Hắn chỉ có thể tin tưởng và nắm lấy cơ hội nhỏ nhoi này mà thôi. Ngay sau Vĩ Phạm không nói, hắn lập tức vào việc. Hắn dùng đòn huyết trảo và liên tiếp tấn công vào phía bức tường. Mặc dù bức tường có dày và kiên cố, việc cứ liên tục gây sức ép tại một điểm sẽ dần khiến nó sụp đổ. Ba tiếng sau, nhất thời một âm thanh dạn nứt khẽ vang lên, rồi một nụ cười tươi dần xuất hiện trên môi Vĩ Phạm. Ngay lập tức hắn tung một đòn huyết trảo với lực công kích mạnh nhất, hướng phía vết nứt mà đi. Vỡ rồi. Sau tiếng kinh hô, bức tường tức khắc sụp đổ, đồng thời ánh sáng bắt đầu chậm rãi mà len lỏi vào tới bên trong. Hiện ra lúc này chính là hình ảnh của một thác nước đập thẳng vào mặt. Ha ha, thành công rồi. Vĩ Phạm cười lớn rồi lập tức chạy nhanh ra ngoài. Ha ha, băng qua thác nước này là mình ra ngoài rồi. Quả thật trời không tuyệt đường người mà. Ha ha. Nói rồi, Vĩ Phạm nhảy xuyên qua thác nước phía trước. Toàn thân hắn lúc này tuy là ướt đẫm, nhưng trong lòng lại mừng rỡ không thôi. Lại được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Hắn nhắm mắt mãn nguyện, nói. Cùng lúc liền mở mắt và nhìn những chú chim đang bay lượn lờ trước mặt, lần nữa tươi cười và buột miệng nói, cánh chim của tự do đây sao? Thật tuyệt vời. Đứng hình từ chim. Vĩ Phạm nhận ra có điều không đúng, vội nuốt một ngụm nước bọt và liếc nhìn xuống dưới chân. Một khắc nhìn như vậy, hắn lần nữa nhìn lên trời, nếu máu tuyệt vọng mà thốt lên, thôi, toang rồi. Vĩ Phạm cơ hồ là tuyệt vọng, bởi vì ngay phía bên dưới chân của hắn lúc này không phải là mặt đất mà lại là một vực thẳm. Tất nhiên, một vực thẳm có độ cao tương đương với một tòa nhà 50 tầng, gần 200 mét, việc rơi tự do xuống dưới đồng nghĩa với cái chết tan xác. Bất quá điều này chỉ áp dụng cho phạm nhân mà thôi. Chương 33, một năm dưới đáy vực sau khoảnh khắc kinh hoàng nhìn thấy bức thảm, cả người Vĩ Phạm lập tức rơi tự do xuống phía dưới. Bất quá vẫn còn may mắn cho hắn, bởi vì phía dưới vực sâu lúc này liền là một hồ nước. Cùng với thanh âm như bom nổ, một cột nước cao gần 4 mét lập tức bắn thẳng từ giữa hồ lên cao. Vĩ Phạm trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bất tỉnh trong nước, nhưng sau một phút thì hắn tỉnh lại do phổi không thể cung cấp thêm không khí. Ngay sau, hắn vội vàng vùng vây trong nước và nhanh chóng ngoi lên tìm lại cái không khí để hít vào. Khắc khắc. Hắn ho khan sặc sụa, đồng dạng nôn ra một đống nước từ miệng. Khuôn mặt tái xanh một mảng màu vì đau đớn, hắn gắng vùng vây và bơi vào gần bờ. Gãy chân phải của ta, gãy rồi. Mặc dù Vĩ Phạm đã rơi xuống mặt nước, nhưng khoảng cách tương đối là quá cao, không tránh khỏi việc gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Cũng may mắn thay, bởi vì Vĩ Phạm là người tu hành có cơ thể cứng cáp một ít, nên mới thoát được lưỡi hái của tử thần. Đồng dạng nếu là phàm nhân bình thường, chắc chắn sẽ không qua khỏi dù phía dưới có là hồ nước sâu hay mềm mại đến đâu, cũng khó lòng mà sống sót cho được. Rơi từ độ cao gần bằng tòa nhà 50 tầng, an ổn được quả là một điều phi thường. Lúc này, Vĩ Phạm bám vào bờ, lập tức gắng gượng bò lết lên trên rồi dựa sát lưng vào một góc tường. Hắn nghỉ ngơi một lúc lấy sức, lại thở hổn hển và nói, xương chân không chỉ bị gãy thông thường, nó đã vỡ vụn bên trong. Mau ngươi mau vận chuyển nguyên lực, nếu không điều trị sớm, có thể là phải cắt bỏ. Khi nghe Vĩ Phạm nói ra thương tổn của bản thân, Thần Khải đã gấp rút và lớn tiếng quát. Về phần Vĩ Phạm, nghe theo hướng dẫn của Thần Khải, hắn đã bắt đầu điều chỉnh lượng nguyên lực lưu thông. Tiếp theo, hắn chậm rãi điều khiển nguyên lực và đi đã thông một số huyệt vị ở chân phải. Điều này giúp cho vết thương bên trong một phần nào đó sẽ được cầm lại, đồng thời tránh được tổn thương nặng đến mức phải cưa chân. Tất nhiên, việc còn lại hắn cần làm là tìm cách sơ cứu, băng bó cẩn thận, tránh làm xương chân bị biến dạng và nằm chờ thời gian hồi phục. Hắn chống hai tay chậm rãi lết trên mặt đất, tìm kiếm một vài nhánh cây thẳng tắp buộc lấy phần chân dùng để định hình. Tiếp sau liền dùng phần áo xé rách làm dây và dùng nó để cố định lại. Vài giờ đồng hồ trôi qua, Vĩ Phạm đã hoàn thành sơ cứu tạm thời. Hắn lúc này vì quá mệt nên đã tìm một góc nhỏ lẩn trốn để tránh việc đụng độ các loại huyết thú, do màn đêm cũng đã bắt đầu kéo đến. Tiếp diễn sau vài canh giờ trôi qua, khu rừng như được bao phủ bằng một màu đen tĩnh mịch. Mặt hồ phảng phất mờ nhạt ánh trăng sáng, phản chiếu bầu trời đêm sao. Những tia sáng con đóm bay lơ lửng trên mặt hồ nước gợn sóng, âm thanh thác nước đổ từ trên cao xuống, nhất thời một phần làm tan đi cái màn đêm tịch mịch này. Cũng may là dưới này không xuất hiện huyết thú. Nó mà xuất hiện thật chắc mình về gặp ông bà sớm quá. Kỳ hỉ. Vĩ Phạm hiện tại lộ rõ khuôn mặt chứa đầy mệt mỏi, ngồi dựa lưng vào một góc tường. Hắn có chút thả lỏng vì không đụng phải một loài huyết thú nào. Đã thế còn cười được. Càng ngày ta lại thấy ngươi càng ngốc đi đấy. Nghe thấy những lời này từ Thần Khải, Vĩ Phạm chỉ mỉm cười. Trước đây có thể ta sẽ trách số phận, nhưng hiện tại ta đã minh bạch đi ít nhiều. Dù gặp vấn đề gì cũng nên bình ổn mà sống là được rồi. Nói rồi, đôi tay Vĩ Phạm rung nhẹ, liền móc ra từ thân bên trong một lọ đan dược chính là luyện khí đan. Sau đó hắn mở ra nắp rồi đổ đầy ra tay, kế tiếp gượng cười mà nói, 1, 2, 3. Còn 7 viên hết thảy, đủ cho gần 2 tuần. 2 tuần nằm yên một chỗ. Chậc, hy vọng với 2 tuần này chân mình sẽ ổn hơn. Xem ra cũng khó. Theo ta thấy, phải mất gần 1 năm chân của ngươi mới hồi phục hoàn toàn. Thân Khải lên tiếng. Nhưng chưa nói hết câu thì Vĩ Phạm đã cất lời, ý ta không phải vậy. Ta biết sẽ mất rất nhiều thời gian tổn thương này mới có thể khôi phục. Bất quá, ta chỉ hy vọng là, chỉ với 2 tuần nó sẽ khá hơn mà thôi. Ta không muốn chết đói dưới vực này một chút nào. Ưu tiên của Vĩ Phạm hiện tại đó là có thể di chuyển sau 2 tuần. Mà tất nhiên với luyện khí đan, nó sẽ giúp cho hắn chuyển hóa năng lượng, vì vậy trong vòng 2 tuần xem như là không cần phải ăn uống và chỉ ưu tiên ngồi một chỗ bất động nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau thời gian 2 tuần lại khác, hắn cần phải di chuyển kiếm thức ăn để có thể sống sót ở dưới này. Dẫu sao vực thẳm mà Vĩ Phạm rơi xuống quá cao, chưa kể nó lại tương tự như một giếng nước cỡ lớn, cho nên việc thoát thân của hắn chỉ còn duy nhất một con đường, đó là leo lên trên. Mà với cái chân tàn phế như hiện tại, việc thực hiện được quả thật là rất khó. Thời gian 1 tuần, lại thêm 1 tuần trôi qua nhanh chóng. 2 tuần này thời gian, Vĩ Phạm sống được là nhờ vào luyện khí đan. Cách 2 đến 3 ngày hắn sẽ phục dụng một viên để bổ sung thêm năng lượng. Thời gian còn lại hắn dùng hết vào việc cảm ngộ quyển cuối cùng của Địa Nguyên Công. Mà với tiến độ bình ổn như hiện tại, Vĩ Phạm có lòng tin là sẽ nhanh lên được luyện thể tầng thứ 9, chậm nhất là gần 1 năm nữa. Mỗi ngày trôi qua kẻ nhạt, hắn chỉ làm mỗi 3 việc là ăn, tu luyện và ngủ. Đồng thời, hắn cũng may mắn tìm được một gốc cây ở dưới vực sâu dùng để trú ẩn, che mưa và che nắng cho qua ngày. Hiện tại, Vĩ Phạm hì hục bên một nhánh cây khoảng 1,5 mét chiều dài. Hắn hiện đang tự thân làm cho chính mình một cây chống chân, dùng để giữ thăng bằng khi di chuyển. Thời gian cứ thế trôi qua, Vĩ Phạm với khuôn mặt hớn hở, liền cười nói, hoàn thành rồi, đã có cây chống gậy, he he. Không kịp chờ đợi, hắn gắng gượng đứng lên và dùng cây gậy để giữ lại thăng bằng cho một bên chân. Sau khi nhận ra tính ổn định đã đủ, hắn vui mừng nói, cuối cùng cũng di chuyển được rồi, khá ổn đấy chứ. Cuối cùng cũng không lo chết đói. Sau 2 tuần, Vĩ Phạm đã có thể dùng gậy để tự di chuyển. Tuy có phần không thoải mái, nhưng điều này đã giúp hắn có thể đi lại và tìm kiếm thức ăn xung quanh đây. Dù sao ở dưới này còn có một hồ chứa nước, vì vậy hắn có thể bắt cá để tự nuôi sống chính mình. Tuy nhiên, chỉ có cá và vài 3 loại trái cây dại có thể tìm thấy. Lúc này, Vĩ Phạm ngồi dựa lưng vào góc tường, bên cạnh là một vài con cá vừa bắt được. Cái vực này nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm của rừng nguyên thú. Do vậy, nếu chúng ta leo lên trên thì liền có thể tiếp cận khu vực trung tâm này. Chậc, hy vọng sẽ tìm được bí mật về nó, về những loài nguyên thú này. Hắn chăm chú quan sát tấm bản đồ trên tay, đôi lúc thở dài. Thần Khải thấy vậy, cũng liền lên tiếng, dự định gì cũng phải khôi phục lại rồi hãy nói, điều duy nhất mà ta thường nhắc nhở ngươi là dụng tốc bất đạt và thận trọng, ta minh bạch rồi. Vĩ Phạm vội cất lời, mỉm cười, gật đầu lia lịa nói. Tiếp tục như thế, thời gian một năm nhàm chán lại thấm thoát mà trôi qua. Một năm mắc kẹt dưới vực sâu với tổn thương nghiêm trọng ở chân, Vĩ Phạm cứ như là trở về cái thời ăn lông ở lỗ của tổ tiên loài người vậy. Sáng bắt cá và hái lượm quả dại, thời gian rảnh rỗi lại chăm chỉ tu luyện và tối đến là một chỗ mà ngủ. Sau hơn một năm, chân hắn đã khôi phục hoàn toàn, tu luyện cũng đạt được kết quả tốt nhờ chăm chỉ từng ngày. Đồng dạng, hắn đã học được và trải nghiệm được nhiều mặt khó khăn trong cuộc sống. Điều này giúp bản thân hắn càng lúc càng trưởng thành hơn. Chắc vậy. Cổ nhân thường nói phải trải qua đắng cay ngọt bùi thì mới trưởng thành, phải có làm thì mới có ăn. Vĩ Phạm giờ đây đã thấm nhuần những tinh hoa đó. Lúc này, mặt hồ phản chiếu màu xanh của trời, cùng với hình ảnh của một con vượn người đang mày mò nhóm lửa. Đây, có phải đây là bước ngoặt giúp con người phát triển đến hôm nay? Hình ảnh của một con khỉ hình người với toàn thân lấm lem bùn đất, mái tóc che kín mặt, bộ râu quai nón dài và thêm cặp lông chân rậm rạp, phảng phất đâu đó là sự cần cù. Vâng, đó là Vĩ Phạm, hiện tại nhìn hắn chẳng khác với một con vượn người là bao. Hắn thường ngày ung dung ca hát, thưởng thụ cuộc sống tu hành, cái cuộc sống nguyên thủy của tổ tiên. Về phần thần khải, dù đã nhìn những cảnh tượng này đã lâu, bất quá thật sự là hắn vẫn chưa thể chấp nhận được. Hắn mỗi ngày đều như một, đó là ngán ngẩm và bung những lời cảm thán về cái tên nhân loại phàm tục này. Than ôi cho cái cơ duyên hổ lốn của hắn. Này Vĩ Phạm. Cái gì? Gọi ta sao? Sau câu hỏi không thể nào ngây ngô hơn của Vĩ Phạm, thần khải thở dài, liền nói, nhìn ngươi không khác gì là một con khỉ biết nói tiếng người. Đứng hình lời nói của thần khải khiến Vĩ Phạm đánh rơi vài nhịp cảm xúc, hắn nhất thời lớn tiếng, ê ý, ngươi lại coi thường ta. Ta nói cho ngươi biết nhé. Dù bên ngoài ta xấu hay lôi thôi như thế nào, ngươi cũng không có quyền được bình luận. Ngươi thử ra đây mà sống như ta xem, mắc kẹt ở dưới này, mỗi ngày đều sống như một thằng hâm, sao mà đẹp lên cho được. Cũng tại vì ngươi, lúc ta chuẩn bị mang theo vật dụng như quần áo, dao cạo râu. Ngươi nói với ta cái gì? Ngươi bảo đi tu luyện hay là đi dã ngoại? Ta cũng vì nghe theo lời của ngươi nên mới ra nông nỗi này. Đứng hình thôi đủ rồi. Ta xin lỗi ngươi được chưa? Liên tiếp nhận gạch đá từ Vĩ Phạm, thần khải chỉ còn nước lực bộ. Dù sao Vĩ Phạm cũng có cái lý của hắn. Nếu như bản thân thần khải không ngăn cản, cơ hồ Vĩ Phạm là không tới mức thê thảm như hiện tại. Ừ, phải vậy chứ. Vĩ Phạm chỉ mỉm cười sau khi thần khải nhận lỗi. Hắn không nói thêm gì và vẫn tiếp tục ca hát. Thằng hôm này sống khổ rồi dẫn đến bị như đây mà, hạt dự, khổ thân ta. Cùng với vài phút suy tư về đầu góc của người, thần khải nhất thời lên tiếng hỏi, mà ngươi quyết định sẽ thoát khỏi đây khi nào? Sáng ngày mai. Vĩ Phạm bội đáp, đồng thời trực tiếp nói, hiện tại ta đã vững chắc cảnh giới luyện thể tầng thứ 9, huyết khải chu thiên cũng đã thuần thủ. Lần này, ta quyết định sẽ đi vào vùng trung tâm để tìm hiểu. Được hay không cũng sẽ rời khỏi. Dù sao đã gần tròn 3 năm rồi, nên là quay lại tông môn. Ừm, vẫn là nên quay về. Mà ngươi cứ an tâm, ta sẽ nhanh chóng thăng cấp lên tái thể kỳ sớm nhất có thể. Chắc chắn sẽ giúp ngươi quay về như đã hứa, kỳ hỉ. Vĩ Phạm cười, khẽ nói. Tiếp đó thần khải chỉ im lặng, sau khoảng vài phút mới lên tiếng, đừng ép bản thân quá mức, từ từ là được rồi. Quên đi quẩn lại đã là tròn 3 năm, Vĩ Phạm không muốn tiếp tục nán lại khu rừng mở mịt này nữa. Lại tiếp tục, chuẩn bị lên đường. Nói rồi, Vĩ Phạm nhìn lên trời và hét lớn. Tiếp theo. Hắn tiến đến gần túi hành lý và lấy ra một bộ y phục màu trắng thuần, nhẹ nhàng đưa tay sờ vào rồi mỉm cười, nói, đồ của tông môn thì không được để hư, phải giữ gìn cẩn thận. Ngày mai, ta lại được mặc vào ngươi rồi. Mặc dù gặp sư phụ và bạch lão không lâu, nhưng ta đã xem họ như là người thân còn lại của mình. Hy vọng là họ vẫn ổn. Vĩ Phạm lần nữa nhìn lên bầu trời xanh, khuôn mặt dần trở nên điềm đạm, tuy là ẩn sau bộ dạng của một con người ơi. Chương 34, đục độ hùng lôi, gấu sấm, làn khói mờ ảo, những hạt sương còn đọng lại trên lá, thác nước chảy cuồn cuộn dội những đợt nước thẳng tắp xuống đáy vực. Xa xa là hình ảnh của một con vượn người, mặc trên thân một bộ y phục trắng mịn, siết chặt lấy những mẫu đá hiểm trở để leo lên trên vách đá. Con vượn người đó chính là Vĩ Phạm, chậm rãi leo lên từng bước một, tưởng chừng như không gặp bất kỳ khó khăn nào. Cùng với thể lực được tăng phúc nhiều lần, việc chinh phục một ngọn núi cao ngàn mét đối với Vĩ Phạm mà nói chỉ là trò trẻ con. Sau không tới 2 tiếng, hắn đã leo lên khỏi vực sâu thành công. Vừa lên đến nơi, Vĩ Phạm đã dành một chút thời gian để chỉnh sửa lại y phục sao cho ngay ngắn. Sau khi hoàn tất, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm và tự nhủ, phù, cuối cùng cũng được tự do. Tiếp theo, hắn liền đảo mắt nhìn xung quanh vài vòng quang cảnh. Ngay sau là ngồi bệnh xuống đất và lấy ra một tấm bản đồ đã cũ. Ừm. Bán kính vùng trung tâm khoảng 10 dặm, khoảng 16 km, Vĩ Phạm gật gù và nói tiếp, được, cứ thẳng tiến mà đi một đường. Ngươi không sợ sao? Nếu một con huyễn thú cấp cao xuất hiện vào ban ngày, ngươi có dám chắc là sẽ không gặp vấn đề như lần trước? Người lên tiếng chính là Thần Khải. Thực chất hắn chỉ muốn dò xét là Vĩ Phạm đang có những dự định gì mà thôi. Và với sự tự tin, Vĩ Phạm cười và chắc nịt trả lời, sẽ không. Ta chắc chắn là sẽ không gặp vấn đề, dù có gặp huyễn thú tái thể kỳ đi nữa. Ngươi không nhớ huyết khải chu thiên của ta hay sao? Mặc dù quyển thứ 3 ta vẫn chưa định hình được, nhưng những cái khác ta lại tự tin nắm chắc. Nói rồi, Vĩ Phạm lập tức bật dậy và đi về phía trước. Trong khi di chuyển, hắn đã luôn cẩn thận và đề phòng xung quanh. Dù sao vẫn có khả năng một con huyễn thú sẽ xuất hiện vào ban ngày, cẩn thận đề phòng vẫn là điều cần thiết. Vùng tiệm cận đã có điểm khác lạ, đương nhiên vùng trung tâm cũng sẽ có khả năng xuất hiện những trường hợp tương tự như vậy. Mà nhắc đến vùng trung tâm này, cảnh sát thiên nhiên lại có vài phần u tối hơn. không khí ở đây luôn có tình trạng ẩm ướt và luôn có một lớp sương mù ngăn cách tầm nhìn. Cũng vì địa hình ở đây khá cao, nên cây cối có chiều hướng phát triển mạnh, chủ yếu là loại cây thân gỗ và có lá kim. Càng tiến vào sâu bên trong, lớp sương mù ngày càng dày đặc khiến tầm nhìn ít nhiều bị hạn chế. Tuy nhiên, Vĩ Phạm vẫn thận trọng từng giây từng phút, luôn phòng bị xung quanh, bởi có thể xảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đi được vài bước, Vĩ Phạm lúc này phát hiện từ phía xa, cách hắn khoảng 5 mét, nhất thời mơ hồ xuất hiện một bóng đen khá to lớn. Gấu núi sao? Hừ, ta không tin ở một nơi lạ lùng như thế này lại có động vật bình thường tồn tại. Nhất thời tự nói một câu, Vĩ Phạm rón rén túi xuống rồi nhặt đại một hòn đá lớn dưới đất. Theo đó, miệng hắn khẽ nhếch và lập tức ném mạnh hòn đá về phía trước. Hắn muốn kiểm chứng bóng đen kia là cái thứ gì. Sau nhất khắc, hòn đá rơi trúng một cái bịch kéo theo sau là một cái bóng mờ lập tức gầm lên một tiếng rờ gạo. Lúc này, phản phất trong màn sương là một ánh mắt mang màu lam nhạt, mơ hồ nhìn qua màn sương mà lao tới. Ngược lại, Vĩ Phạm lại bất ngờ mỉm cười, có lẽ là do hắn đã đoán đúng. Kế đến, hắn nhẹ giọng nói, lại là một con huyễn thú xuất hiện vào ban ngày, thường, tái thể sơ kỳ. Ngay sau đó, Vĩ Phạm vội lách người né tránh, cũng không quên quay đầu để nhìn rõ diện mạo của con huyễn thú này. Phía sau, là một con gấu với bộ lông đen mượt, thân hình cao, khoảng 5 mét và có vô số những hoa văn hình tia chớp cứ thế bao khỏa lấy toàn thân. Cộng thêm cặp móng đuốt và hàm răng sắc nhọn, đôi khi thậm chí còn lóe lên những tia chớp màu lam. Nó được gọi là hùng lôi hoặc theo cái tên dễ hiểu là gấu sấm, cảnh giới hiện tại của nó là tái thể sơ kỳ. Ta biết ngay mà. Vĩ Phạm không lấy gì làm kinh ngạc, cùng với giọng điệu trêu chọc, hắn liền nói, hùng lôi theo như hình dung của ta, ngươi có phần hơi bé đấy. Về phần hùng lôi, nghe được những lời trêu chọc từ Vĩ Phạm, nó lập tức đứng lên bằng hai chân và để lộ ra thân hình to lớn của mình. Cùng một tiếng gầm lớn đầy tức giận, nó lao đến và trưng ra cặp móng đuốt sắc nhọn như dao, nhắm thẳng vào Vĩ Phạm. Hùng lôi thực sự hiểu được là Vĩ Phạm đang có ý khinh thường nó. Huyết trảo, để xem đuốt của ai sắc hơn. Vĩ Phạm bình thản, theo đó không người và vận lực ở tay đi huyền hóa ra một đôi huyết trảo. Chỉ bằng cái chớp mắt, hai bên đồng thời tung ra đòn trảo. Vĩ Phạm giờ đây hiện lên như là một con hung thú to lớn. Mặc dù cảnh giới của hùng lôi là tái thể sơ kỳ và cách xa Vĩ Phạm một cái cấp độ lớn, nhưng lại không làm khó hay gây được áp lực gì cho hắn. Hắn đã liên tiếp chặn đòn và phản ngược những đợt công kích từ hùng lôi. Đôi bên không ngừng tung ra những đòn trảo với mục đích hạ gục đối thủ, nếu đối phương phản đòn thì đưa trảo lên mà đỡ lấy, không ai chịu được ai. Tái thể sơ kỳ chỉ được bấy nhiêu thôi sao? Nếu vậy, chịu chết đi. Vĩ Phạm quát lớn. Ngay sau, hắn tức khắc bật nhảy lên cao và liên tiếp phóng ra những huyết kiếm nhằm mục đích làm phân tâm hùng lôi. Cuối cùng là một đường lao tới và tung ra một đòn huyết trảo với uy lực kinh người. Xoẹt một vết trảo từ Vĩ Phạm, hùng lôi gầm lên một tiếng thê lương. Nó lùi lại và tỏ ra đau đớn vì vết trảo khủng bố trên khuôn mặt, với máu tươi tí tách rơi trên nền đất ẩm ướt. Nhìn thấy cảnh này, Vĩ Phạm nhíu mày và nói, "Suy, cứ nghĩ là được rồi. Đầu nó cứng hơn ta tưởng. Nhưng với đòn tiếp theo, xem ngươi cứng đến đâu." Một lời vừa rơi hạ, Vĩ Phạm đã nhanh chóng lao đến. Mà hùng lôi thấy vậy, nó cũng là bỏ qua đau đớn và lao lên với hàm răng sắc nhọn, hòng cắn chết Vĩ Phạm. Xung quanh thân thể xuất hiện những tia chớp màu lam, khiến cho sức mạnh và tốc độ của hùng lôi được gia tăng lên đáng kể. "Hừ, đã quá trễ. Nếu ngươi không coi thường ta mà triển lộ thực lực ngay từ lúc đầu, hiện tại đã khắc nhưng giờ thì chết đi." Vĩ Phạm cười nhếch mép, một câu nhấn mạnh chứa đầy sát ý sau một tiếng quát lớn, hắn tức khắc tập trung sức mạnh lên cánh tay, khiến huyết trảo không ngừng biến lớn lên vài phần lớn gần bằng một nửa kích thước của hùng lôi mới chịu dừng lại. Sau nhất khắc, Vĩ Phạm tung một đòn trời giáng về phía trước. Đồng dạng, vì hùng lôi đã phóng lao nên phải theo lao nó không thể tránh kịp. Và tất nhiên là nó sẽ không thể nào đủ lực đi ngăn cản chiêu thức này. Xoẹt một đòn trảo như trời giáng lần nữa rơi hạ, thân thể hùng lôi lập tức bị huyết trảo phân thành hai, máu tươi cứ thế bắn ra tung tóe. Mà hai phần thân thể đứt đoạn lại rơi bịch xuống đất và máu vẫn loang lổ chảy. Tái thể sơ kỳ chỉ có thế. Vĩ Phạm này nếu dùng chiêu đó, vậy đến ngay cả tái thể trung kỳ hay hậu kỳ liền đều có thể bị ta chu sát. Hừ, mọi chuyện xem như hạ màn, Vĩ Phạm nhếch mép đắc ý rồi phủi tay nói, dù có mạnh đến đâu, ngươi cũng phải thật thận trọng, không nên quá tự tin. Nghe rõ sự đắc ý của Vĩ Phạm khi dễ dàng hạ sát huyết thú, Thần Khải liền lên giọng chỉ bảo. Về phần Vĩ Phạm, hắn vừa chậm rãi hấp thụ khí huyết từ sát hùng lôi đã chết, vừa bình thản đáp lời, ta hiểu rõ, nhưng cũng không nên quá xem nhẹ bản thân, đúng chứ? Sau câu nói này Thần Khải chỉ im lặng. Bất quá trong khi vẫn đang hấp thụ tinh huyết, Vĩ Phạm đã bất ngờ lên tiếng hỏi, này Thần Khải. Đồng thời không chờ đợi Thần Khải đáp lời, Vĩ Phạm ánh mắt kinh ngạc, lập tức chỉ tay vào sát hùng lôi và nói, ngươi nhìn xem cái này, khí huyết của huyễn thú này. Hắn tụ tập tất cả khí huyết của hùng lôi tại lòng bàn tay, lơ lửng đưa ra trước. Chỉ là khí huyết thôi, xem cái gì? Dường như vẫn là chưa hiểu, Thần Khải chỉ hơi hận. Ngươi không nhận ra sao? Khí huyết huyễn thú này rất thật. Nói đoạn, nhưng sợ Thần Khải sẽ hiểu nhầm ý mình, Vĩ Phạm đã nói thêm, là như này những lần trước đây, khi ta hấp thụ khí huyết của những con huyễn thú trước, tất cả đều có cảm giác không giống thật mà chỉ là hơi giống mà thôi. Nhưng lần này lại khác, cực kỳ chân thật và dồi dào nguyên lực. Đến đây, Thần Khải mới hiểu ý, ta hiểu rồi. Thật của ngươi ở đây là những lần trước, ngươi hấp thụ nhưng hiệu quả không cao. Tuy nhiên lần này lại khác, hiệu quả đột nhiên tăng mạnh. Đúng chứ? Vĩ Phạm gật gật đầu. Hừm, vẫn chưa thể nói chắc được điều gì, nhưng nếu có lợi cho ngươi vậy thì tốt. Ừm. Vĩ Phạm gật đầu nói thêm, thôi, chúng ta nên đi tiếp, có thể phía trung tâm có thứ gì đó. Ta cũng muốn tìm thêm vài con liệp sát, quá bổ dưỡng đi mà. Nói xong, Vĩ Phạm tiếp tục lên đường. Hắn tiến vào sâu hơn vùng trung tâm. Khi càng vào sâu, lớp sương mù ngày càng dày đặc, quang cảnh cũng trở nên u tối hơn hẳn, Mà lạ thay, Vĩ Phạm di chuyển cả buổi với ý định đánh giết thêm Hùng Lôi, nhưng vẫn không bắt gặp thêm một con nào khác. Điều này khiến hắn có phần cảm thấy tiếc nuối. Gần đến phần trung tâm, Vĩ Phạm đột nhiên ngừng lại. Trước mắt hắn lúc này xuất hiện một bức tường sương mù, nó cao đến tận trời và chạm vào những đám mây rồng phía trên. Thật sự không bình thường sương mù, quá mờ ám. Vĩ Phạm nhíu mày, liền nói, 10 tỷ% bên trong này là nơi chúng ta cần tìm. Thân Khải cảm nhận xung quanh, đồng dạng nói, ừm. Nơi này quá kỳ quái, với nồng độ nguyên lực và sương mù dày đặc như thế này. Tiếp theo, Vĩ Phạm chậm rãi bước từng bước di chuyển. Cơ hồ hắn đã đắn đo đứng ở bên ngoài vài giây, sau khi nuốt một ngụm trọc khí mới thực sự là sải bước đi vào màn sương. Cẩn thận, đừng dùng mắt thường, hãy thử tập trung ý niệm xác định nguyên lực và đi thẳng đến nơi có dòng chảy nguyên lực phát ra mạnh nhất. Ngay khi Vĩ Phạm vừa đặt chân vào màn sương, Thần Khải đã vội lên tiếng hướng dẫn. Về phần Vĩ Phạm, hắn chỉ gật đầu và trực tiếp nghe theo chỉ dẫn của Thần Khải. Hắn nhắm lại hai mắt, bắt đầu cảm nhận từng tia nguyên lực hội tụ, rồi cứ thế sải bước. Hướng kia, Vĩ Phạm nhất thời lên tiếng, cùng lúc chỉ tay về hướng đối diện mà đi. Mặc dù bị màn sương bao quanh che đi tầm nhìn, nhưng Vĩ Phạm vẫn từng bước tiến về phía trước. Hắn đi được khoảng 60 bước mới ngừng lại di chuyển và mới mở ra hai mắt. Mà cùng lúc vừa là nhìn rõ, hắn đã kinh ngạc và lần nữa chỉ tay về phía trước và lớn tiếng, tháp là một tòa tháp. Trước mắt Vĩ Phạm hiện ra một tòa tháp, cách hắn khoảng 8 mét khoảng cách. Tòa tháp này là một khối kiến trúc hình lục giác bằng gạch có 10 tầng hết thảy, sở hữu mái vòm và lợp mái có màu đỏ. Bên ngoài lối vào, còn khắc nổi 4 chữ mà Vĩ Phạm không thể hiểu. Lúc này, trong khi Vĩ Phạm dự định tiến đến gần, một bóng mờ từ phía sau lưng đã bất giác vồ tới. Nhưng nhất thời cảm nhận được nguy hiểm, Vĩ Phạm đã tức khắc tránh kịp, nhờ nhanh chóng nhảy bật lên cao. Lại là Hùng Lôi. Không, con này khác. Vĩ Phạm cả kinh thốt lên, bởi vì thứ tấn công hắn gần giống với một con Hùng Lôi. Nhưng có điều, ngoại hình của nó lại có vài phần khủng bố hơn. Thân thể được bao bọc bởi một bộ lông trắng như tuyết, cùng với vô số hoa văn kia chớp nằm ngay phía trên và phía sau lưng còn mọc ra chi chít những gai nhọn. Mà Hùng Lôi này cao đến tận 10 mét kích thước, thật sự như là thần sấm chính hiệu. Bố lại bẹ ở nhé, mà ngay khi Vĩ Phạm vừa tránh được đòn đánh lên đó, nó lập tức há miệng và bắn ra một quả cầu năng lượng màu lam bao xung quanh là những tia điện liên tục vang lên thanh âm ken két. Có cả trò này. Vĩ Phạm nhíu mày nói. Ngay sau hắn lập tức xoay người giữa không trung và tạo động lực để lần nữa né tránh. Hắn xoay vài vòng, vội đáp xuống mặt đất, lúc này liền nghiến răng và gần giọng, ngươi giống với bộ lại bẻ ở trong game rồi đấy. Chỉ khác là nó không biết chiêu tầm xa. Nào, lại đây. Vĩ Phạm ra hiệu, đồng dạng khiêu khích Hùng Lôi có bộ lông trắng này. Hắn lúc này trong lòng vui sướng không thôi. Bởi vì với kích thước khủng bố của con Hùng Lôi biến dị này, nếu đem hấp thụ khí huyết thì khả năng cao lợi ích mang lại là rất lớn. Về phần Hùng Lôi, khi bị Vĩ Phạm khiêu khích, nó cũng đã tức giận rồi gầm lên. Tiếp sau, xung quanh phát ra những tia sét. Đồng dạng những hoa văn tia chớp trên thân đã không ngừng phát ra ánh sáng lam điện, bộc lộ ra khí tức của tái thể trung kỳ. Một lớp nguyên lực dày đặc cứ thế bao khỏa toàn thân. Mà Vĩ Phạm trông thấy cảnh tượng này lập tức đứng ngây ra, liền nói, thật không thể tin được, siêu say ra chắc. Tiếp diễn, móng vuốt của Hùng Lôi đã dài ra vài phần và phát ra tia điện màu lam. Nhất thời nó lao nhanh đến trực diện. Mặc dù Vĩ Phạm đã có hơi bất ngờ với tốc độ của nó, nhưng hắn cũng kịp thời tránh đi. Tuy nhiên, Hùng Lôi đã không ngừng lại, mà liên tiếp đuổi theo tung đòn công kích khiến nền đất gặp phải móng vuốt của nó đều bị thổi bay một mảng lớn. Đồng thời, chỉ vì không đánh trúng được Vĩ Phạm, nên nó quay người và trực tiếp bắn ra từng đợt năng lượng. Liên tiếp là những tiếng bạo liệt vang lên đùng đoảng, những thân cây bị thổi bay tức thì, bốc cháy cả một khoảng rừng cây. Đối thủ đáng gờm đây sao? Có chút ý tứ. Xung quanh tránh đi những đợt công kích, ánh mắt của Vĩ Phạm lúc này ẩn hiện hàn quang, hắn tiêu dung khuôn mặt và nói,